Chương 403. Ạ Sở thân thế chương 403, Ạ Sở thân thế hắn ở trong lòng yên lặng thề, vô luận tương lai như thế nào gian nan, hắn đều sẽ không cô phụ phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Dĩ Nạn cũng từ trong đám người chậm rãi đi tới, bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất mang theo một loại đặc biệt khí chàng. Dĩ Nạn bước chân đạp trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang, lại phảng phất tại trong lòng của mỗi người gõ một cái cảnh báo. Dáng người của hắn thẳng tắp, phảng phất một gốc ngạo nghệ sừng sững thanh tùng, không sợ mưa gió, không sợ lòng. Hắn có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Ạ Sở trên thân, ánh mắt kia thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Dĩ Nạn mở miệng nói, mặc dù nói Roger có lỗi với ngươi cùng mẫu thân ngươi, nhưng là thân là duy nhất đi thuyền song gờ giang lái nàng người, chuyện này nhất định phải từ Roger đi làm. Mà lại, ngay lúc đó Roger đã không còn sống lâu nữa. Dĩ Nạn thanh âm không cao không thấp, lại phảng phất có được một loại ma lực thần kỳ, rõ ràng địa chuyển vào trong thai của mỗi người. Thanh âm kia như là thanh tịnh dòng suối, tại chúng nhân tâm linh chỗ sâu chảy xuôi, mang đến một loại yên tĩnh mà rung động cảm giác. Mỗi một cái âm phủ đều vừa đúng vang lên, không chói tai, không yếu ớt, như là tỉ mỉ điêu khắc chương nhạc, để cho người ta không tự chủ được địa đắm chìm trong đó. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy trí tuệ, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Dĩ Nạn bắt đầu hướng Ạ Sở giải thích rô rơ chuyện năm đó. Dáng người của hắn thẳng tắp, như là một gốc sừng sững không ngã đại thụ, tản ra một loại kiên định mà đáng tin khí tức. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt bên trong toát ra đối đoạn lịch sử kia kính trọng cùng cảm khái. Lời của hắn như là róc rách nước chảy, nhu hòa mà hữu lực địa chảy ra đến, đem kia đoạn phủ bụi lịch sử chậm rãi để lộ. Năm đó, Roger tại hoàn thành gờ răng lái nạ đi thuyền về sau, biết rõ sinh mệnh của mình sắp đi đến cuối cùng. Dĩ Nạn thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, phản phất hắn cũng tự mình đã trải qua cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hồi ức quang mang, phản phất thấy được năm đó cái kia anh dũng không sợ vua hải tặc. Hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn cũng minh bạch, sứ mạng của mình vẫn chưa hoàn thành. Hắn làm ra một cái chật vật quyết định, vì mở ra một thời đại mới, hắn lựa chọn tự thú. Dĩ Nạn lời nói như là nặng nề tiếng chuông trong không khí quanh quẩn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối Roger kính nể cùng lý giải. Hắn dùng tính mạng của mình làm đại giới, đốt lên mọi người trong lòng đối với mình từ cùng mơ ước khát vọng. Dĩ Nạn thanh âm dần dần trầm thấp xuống, phản phất tại vì cái kia vĩ đại thời đại mặc niệm. Lời của hắn như là lịch sử bức tranh, tại trước mắt mọi người chậm rãi triển khai, khiến mọi người cảm nhận được thời đại kia huy hoàng cùng bi tráng. Ạ Sở lặng lặng nghe Dĩ Nạn, phản phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Thân thể của hắn như là pho tượng không nhúc nhích, chỉ có lỗ tai tại truyền chú địa bắt giữ lấy mỗi một chữ. Dĩ Nạn lời nói như là mưa phùn, nhẹ nhàng địa chiếu xuống nội tâm của hắn, để hắn nguyên bản sôi trào mãnh liệt nội tâm dần dần tỉnh táo một chút. Nhưng mà, đây chẳng qua là mặt ngoài bình tĩnh, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn như cũng là sóng cả mãnh liệt. Trong ánh mắt của hắn y nguyên tràn đầy phức tạp cảm xúc, có phẫn nộ, kia phẫn nộ như là cháy hừng hực hỏa diễm, khó mà dập tắt. Hắn nhớ tới mình cùng mẫu thân trải qua hết thảy cực khổ, đều là bởi vì nam nhân kia lựa chọn. Nhưng là hắn vẫn là không cách nào tha thứ Roger, cái kia tại tính mạng hắn bên trong vắng mặt lâu như vậy người. Ạ Sở trong lòng phảng phất có một đạo kiên cố tường thành, đem hắn đối Roger tình cảm một mực địa phong tỏa ở bên trong. Hắn chăm chú địa cắn môi, kia cường độ phảng phất muốn đem bờ môi cắn nát. Hàm răng của hắn thật sâu mà xa vào bờ môi bên trong, mang đến một trận có chút đau đớn, nhưng hắn lại phảng phất cảm giác không thấy. Hai tay của hắn khẽ run, kia run rẩy như là trong gió lá cây, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Ngón tay của hắn chăm chú địa nắm thành quả đấm, móng tay thật sâu mà xa vào lòng bàn tay, lại cảm giác không thấy một tia đau đớn. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng thống khổ, hắn không biết mình nên như thế nào đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân, không biết mình là không có thể buông xuống oán hận trong lòng. Dĩ Nạn cũng biết Ạ Sở cần tự mình một người yên lặng một chút, cho nên cũng không có lại mở miệng. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại thâm trầm lý giải. Dĩ Nạn minh bạch, thời khắc này Ạ Sở đang đứng ở nội tâm dãy rủa bên trong bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều có thể trở thành một loại quấy nhiễu. Hắn khẽ rũ mắt xuống màn, phảng phất đang suy tư cái gì, lại phảng phất chỉ là đang cấp Ạ Sở trở lại đầy đủ không gian cùng thời gian. Hắn khẽ thở dài một cái, kia tiếng thở dài như là nhẹ nhàng bay xuống lá cây, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cảm khái. Quay người lui sang một bên, động tác của hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã, phảng phất không muốn phát ra một tia tiếng vang tới quấy rầy Ạ Sở. Dĩ Nạn bước chân chậm chạp mà trầm ổn, mỗi một bước đều giống như nói hắn đối Ạ Sở tôn trọng. Hắn đi đến một cái hơi địa phương xa, đứng bình tĩnh, như là một cái trầm mặc thủ hộ giả, cho Ạ Sở lưu lại đầy đủ không gian. Dĩ Nạn ánh mắt bên trong toát ra một tia lý giải cùng đồng tình, hắn biết Ạ Sở tâm tình vào giờ khắc này nhất định phi thường phức tạp. Kia lý giải như là ánh mặt trời ấm áp, vẩy vào Ạ Sở trên thân, để hắn cảm nhận được một loại bị tiếp nhận ấm áp. Dĩ Nạn phảng phất có thể cảm động lây Ạ Sở thống khổ cùng hoang mang, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng quan tâm. Kia đồng tình thì như là một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua Ạ Sở tâm linh, cho hắn một tia an ủi. Dĩ Nạn có chút nhíu mày, trong lòng yên lặng vì Ạ Sở cầu nguyện, hy vọng hắn có thể sớm ngày đi ra nội tâm cuốn cảnh. Những người khác nghe Dĩ Nạn cùng dâu trắng lập tức khiếp sợ không thôi. Trên mặt của bọn hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, phảng phất nghe được một cái thiên phương dạ đàm cố sự. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khó có thể tin, đó là một loại thật sâu rung động, phảng phất linh hồn đều bị bất thình lình tin tức đánh trúng. Ánh mắt của bọn hắn như là bị định trụ, nhìn chằm chằm Ạ Sở, phảng phất muốn từ trên người hắn tìm ra đáp án. Ánh mắt kia để lộ ra kinh ngạc, phảng phất bọn hắn nghe được một cái thiên phương dạ đàm cố sự, một cái vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng truyền kỳ. Bọn hắn đầu óc trống rỗng, không thể nào tiếp thu được cái này nhìn như hoang đường nhưng lại vô cùng chân thật sự thật. Từ Dĩ Nạn cùng dâu trắng đến xem, Ạ Sở lại là con trai của Roger. Có người nhỏ giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Thanh âm kia tuy nhỏ, lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong đám người tạo nên tầng tầng gợn sóng. Người nói chuyện khẽ run, phản phất mình cũng bị tin tức này chấn kinh đến không cách nào tự kiềm chế. Trong ánh mắt của hắn lóe ra nghi hoặc cùng tò mò, không rõ thế giới này tại sao lại có kinh người như thế chuyển hướng. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Ạ Sở trên thân, trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi vấn cùng tò mò. Kia từng tia ánh mắt như là ngọn lửa nóng bỏng, để Ạ Sở cảm nhận được áp lực lớn. Bọn hắn ở trong lòng suy đoán Ạ Sở phản ứng, tưởng tượng thấy hắn cùng Roger ở giữa cố sự. Có người nhíu mày, lâm vào trầm tư, có người châu đầu ghé hai, thấp giọng nghị luận. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối cái này thần bí quan hệ thăm dò dục vọng, khát vọng hiểu rõ càng nhiều phía sau cố sự. Chương 404. Phẫn nộ cùng hối hận chương 404. Phẫn nộ cùng hối hận ngay tại dị nạn dỗ dành xong Ạ Sở về sau, Roger cùng cái đồ cùng bù gỉ cũng vừa tốt về đến nơi này. Trong không khí phảng phất tràn ngập một loại không khí khẩn trương, thời gian tại thời khắc này phảng phất đọc lại. Roger thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, bước tiến của hắn hơi có vẻ nặng nề, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng bất an. Ánh mắt của hắn chăm chú địa khóa chặt tại Ạ Sở trên thân, đó là một loại phức tạp tình cảm xen lẫn. Nghe được thanh âm Ạ Sở quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất dừng lại. Hết thảy chung quanh đều trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ có Roger thân ảnh ở trong mắt Ạ Sở phá lệ rõ ràng. Không khí phảng phất đọc lại, không có một tia gió nhẹ, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có hai người phụ tử bọn hắn đối mặt. Ạ Sở trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt địa nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều phảng phất như nói nội tâm của hắn bận sóng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc, có phẫn nộ, kia phẫn nộ như là cháy hừng hực liệt hỏa, khó mà dập tắt. Roger cũng đồng dạng phức tạp mà nhìn xem Ạ Sở. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy áy náy cùng hối hận, hắn biết mình đối Ạ Sở cùng mẹ của hắn thua thiệt quá nhiều. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ôn nhu, kia là một cái phụ thân đối với nhi tử yêu mến. Hắn muốn tới gần Ạ Sở, nhưng lại sợ hãi bị cự tuyệt. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa, không biết nên như thế nào đối mặt cái này mình chưa hề tận qua phụ thân trách nhiệm nhi tử. Roger bờ môi giật giật, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng lại bị trong lòng áy náy ngăn chặt hết hầu. Hắn chỉ có thể yên lặng mà nhìn xem Ạ Sở, dùng ánh mắt truyền đạt áy náy của mình cùng khát vọng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy áy náy cùng tự ái, còn có một loại thật sâu bất đắc dĩ. Roger thân thể khẽ run, kia run rẩy như là trong gió thu lá rụng, lộ ra nội tâm của hắn bận sóng. Hắn mỗi một tấc da thịt phảng phất đều như nói nỗi thống khổ của hắn cùng tự trách, đó là một loại sâu tận xương tủy tình cảm, như bóng với hình, không thể thoát khỏi. Hai vai của hắn có chút rủ xuống, phảng phất bị nặng nề gánh vác đè sập. Ánh mắt của hắn ảm đạm vô quang, phảng phất đã mất đi tất cả hy vọng. Hắn nhìn xem con của mình đang ở trước mắt, nhưng là đối phương lại phi thường chống cự mình, Roger trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Đó là một loại không cách nào nói rõ cay đắng, tràn ngập trong lòng của hắn. Ánh mắt của hắn chăm chú địa khóa chặt tại Ạ Sở trên thân, phảng phất muốn đem hình dạng của hắn khắc thật sâu ở trong lòng. Hắn nhìn thấy Ạ Sở trong mắt phẫn nộ cùng kháng cự, trong lòng như là bị lưỡi dao nhói nhói. Hắn biết mình đã từng lựa chọn cho nhi tử mang đến thương tổn cực lớn, bây giờ muốn đền bù, nhưng lại không biết từ đâu bắt đầu. Roger bờ môi khẽ run, muốn nói cái gì, nhưng lại bị trong lòng áy náy ngăn chặt hết hầu. Hắn hy vọng dường nào có thể có được Ạ Sở tha thứ, có thể đền bù mình đã từng sai lầm. Nguyện vọng này như là thiêu đốt hỏa diễm, trong lòng của hắn cháy hừng hực. Hắn tưởng tượng lấy mình cùng Ạ Sở ôm nhau hình tượng, tưởng tượng thấy có thể nghe được nhi tử gọi mình một tiếng phụ thân. Hắn biết đây hết thảy cũng không dễ dàng, nhưng hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy cố gắng. Roger ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm, hắn muốn vì lỗi lầm của mình phụ trách, muốn để Ạ Sở cảm nhận được mình yêu. Nhìn xem con của mình, Roger ánh mắt bên trong toát ra vô tận ôn nhu. Kia ôn nhu như là ngày xuân ánh nắng, ấm áp mà sáng tỏ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy từ ái cùng quan tâm, phản phất tại nhìn xem trên thế giới chân quý nhất bà bối. Trong ánh mắt của hắn không có vua hải tặc hạ kỳ cùng uy nghiêm, chỉ có một cái phụ thân đối với nhi tử thâm tình. Hắn có chút hé miệng, muốn nói cái gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong lòng của hắn tràn đầy thiên ngôn và ngữ, lại không cách nào biểu đạt ra trong đó vạn ý. Roger chỉ có thể yên lặng mà nhìn xem Ạ Sở, hy vọng hắn có thể cảm nhận được thành ý của mình cùng ấy nấy. Ạ Sở nhìn xem Roger, trong ánh mắt kia đan xen phức tạp tình cảm. Hắn nhìn chăm chú cái này lạ lẫm mà quen thuộc nam nhân, thật lâu, mới thở dài một hơi mở miệng nói, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, là ngươi hại chết mụ mụ. Ạ Sở thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương, kia phẫn nộ như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng đập vào tâm linh của hắn phòng tuyến, kia bi thương thì như là từng sợi tơ mỏng, chăm chú quấn quanh lấy nội tâm của hắn. Hắn mỗi một chữ đều phảng phất nặng tựa bạc cân, mang theo vô tận oán hận cùng thống khổ. Ạ Sở ánh mắt bên trong lóe ra lệ quang kia bên trong ẩn chứa hắn đối với mâu thân tưởng niệm cùng đối Roger phẫn nộ. Hắn nhớ tới mâu thân vì bảo hộ hắn trôi nỗ lực hết thảy, những cái kia chật vật thời gian, những cái kia vô tận thống khổ, đều là bởi vì sự lựa chọn của người đàn ông này. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia chất vấn, phảng phất tại hỏi Roger tại sao muốn để bọn hắn tiếp nhận nhiều như vậy. Ạ Sở hai tay chăm chú địa nắm thành quả đấm, kia cường độ phảng phất muốn đem ngón tay của mình bóp nát. Đốt ngón tay của hắn bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cho thấy nội tâm của hắn cực độ phẫn nộ. Thân thể của hắn khẽ run, phản phất tại đè nén nội tâm thống khổ. Kia thống khổ như là một con dã thú hung mãnh, trong lòng của hắn gầm hét, tùy thời đều có thể xông phá trói buộc. Roger nghe được Ạ Sở nói dục lập tức thân thể run rẩy lên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy áy náy cùng thống khổ, đó là một loại không cách nào nói rõ tình cảm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng hối hận, trong lòng của hắn phản phất bị một thanh lưỡi dao đâm xuyên. Đúng vậy à, là hắn hại chết dục, là hắn hại chết người yêu của mình, là hắn hại chết mẫu thân của Ạ Sở. Roger bờ môi khẽ run, hắn muốn giải thích, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn biết mình sai lầm không cách nào bù đắp, hắn chỉ có thể yên lặng địa thừa nhận ạ sở chỉ trích. "Ạ sở, ta biết ta có lỗi với các ngươi. Ta biết lỗi lầm của ta không cách nào tha thứ." Dô dơ thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, trong ánh mắt của hắn lóe ra lệ quang. Dô dơ thân thể hơi nghiêng về phía trước, phảng phất muốn tới gần ạ sở, nhưng lại sợ hãi bị hắn cự tuyệt. Ạ sở nhìn xem dô dơ, trong mắt phẫn nộ cũng không có giảm bớt. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng thống khổ, hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân. Trong lòng của hắn đã có đối với mẫu thân tưởng niệm cùng ấy nấy, cũng có đối dô dơ phẫn nộ cùng kháng cự. "Ngươi cho rằng ngươi mấy câu liền có thể để cho ta tha thứ ngươi sao? Ngươi cho rằng nước mắt của ngươi liền có thể đền bù lỗi lầm của ngươi sao? Ngươi sai, dô dơ. Ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đền bù ngươi đối với chúng ta tạo thành tổn thương." Ạ sở thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Chương 405. Phục sinh dục tin tức chương 405. Phục sinh dục tin tức tại một mảnh khẩn trương mà ngưng trọng bầu không khí bên trong, dô dơ giống như một tòa bị tuế nguyệt ăn mòn pho tượng, lặng lặng địa đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Thân ảnh của hắn tại mờ tối tia sáng bên trong có vẻ hơi cô đơn, kia đã từng uy chấn tứ hải vua hải tặc, giờ phút này lại bị lời của con đánh trúng vào nội tâm mềm mại nhất địa phương. Dô dơ ở bên cạnh nghe ạ sở, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Mặt mũi của hắn phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ, mỗi một đạo nếp nhăn đều nói nội tâm dãy rủa. Kia thế sự xoay vần trên mặt, giờ phút này viết đầy mê mang cùng bất lực, phảng phất một cái mê thất tại hoang dã lữ nhân, tìm không thấy tiến lên phương hướng. Hắn có chút miệng mở rộng, kia môi khô khốc nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cổ họng của hắn giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, tất cả lời nói đều kẹt tại nơi đó, không cách nào thông thuận biểu đạt ra. Dô dơ ánh mắt trong không khí dao động không chừng, một hồi rơi vào ạ sở trên thân, một hồi lại trôi hướng phương xa, phảng phất đang tìm một cái để trốn hiện thực cửa ra vào. Trong lòng có của hắn thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ, đi đối mặt cái này đối với hắn tràn ngập oán hận nhi tử. Hai tay của hắn khẽ run, kia đã từng nắm qua vô số vũ khí, trưởng khống qua vô số vận mệnh hai tay, giờ phút này lại như là trong gió thu lá rụng, không cách nào khống chế mà run run. Ngón tay của hắn chăm chú địa co do, phảng phất muốn bắt lấy thứ gì, nhưng lại chỉ có thể bất lực địa buông ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy cùng thống khổ, kia áy náy như là nặng nề gông xiềng, chăm chú địa trói buộc hắn tâm linh. Hắn nhìn xem ạ sở, mỗi một mắt đều giống như một thanh lưỡi dao, nhói nhói lấy linh hồn của hắn. Trong lòng tràn đầy hối hận, kia hối hận như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng địa đánh thẳng vào nội tâm của hắn phòng tuyến. Hắn nhớ lại mình đã từng lựa chọn, những cái kia vì lý tưởng mà từ bỏ gia đình quyết định, bây giờ lại trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào xóa đi đau xót. Hắn không biết nên như thế nào đền bù mình đã từng phạm vào sai lầm, phản phất một cái lâm vào vũng bùn người, càng dãy rủa, liền hăm đến càng sâu. Dĩ Nạn nghe được cả sở, có chút nhíu mày, rơi vào trầm tư. Sau một lát, Dĩ Nạn phản phất từ trầm tư trong sương mù chậm rãi đi ra. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều mang một loại quyết nhiên khí thế. Thân ảnh của hắn dần dần tại trong tầm mắt của mọi người rõ ràng, cao ngất kia dáng người như là sừng sững không ngã sân phòng, cho người ta một loại kiên cố đáng tin cảm giác. Dĩ Nạn chậm rãi đi tới, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiên định. Kia ánh mắt kiên định phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà sáng tỏ, để cho người ta không tự chủ được địa bị hắn hấp dẫn. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào do dự cùng bàng hoàng, chỉ có một loại đối với mình quyết định chấp nhất cùng tự tin. Kỳ thật ta cũng có thể phục sinh dù. Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Thanh âm kia mặc dù không cao, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự lực lượng, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, thẳng tới mọi người sâu trong tâm linh. Mỗi một chữ đều rõ ràng mà hữu lực, như là nặng đện đánh tại mọi người tiếng lòng bên trên, đã dẫn phát mãnh liệt chấn động. Dĩ Nạn lời nói trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo một cái kinh người kỳ tích. Ạ sở cùng Dô Dơ nghe được Dĩ Nạn, cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Bọn hắn như là bị lôi điện đánh trúng, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, kia con mắt trợn trừng lên, phản phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biết tại trên mặt của bọn hắn, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chấn kinh. Miệng của bọn hắn có chút mở ra, lại không phát ra thanh âm nào, phản phất bị bất thình lình tin tức chấn kinh đến mất đi ngôn ngữ năng lực. Ạ sở thân thể khẽ run, nội tâm của hắn như là bị cuồng phong quét sạch mặt biển, sóng cả mãnh liệt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hy vọng cùng nghi hoặc, kia hy vọng như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, mặc dù yếu ớt, lại cho người ta mang đến vô tận ấm áp cùng lực lượng. Hắn khát vọng mẫu thân trở về, khát vọng kia phần thiếu thốn đã lâu tình thương của mẹ. Ngươi nói là sự thật, ngươi thật có thể phục sinh mụ mụ. Ạ sở thanh âm bên trong mang theo một tia bội vàng, kia bội vàng như là thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà mãnh liệt. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Dĩ Nạn, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi cùng khát vọng. Phản phất một cái trong sa mạc đi lại thật lâu người thấy được một dòng thanh tuyển. Ạ sở thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay không tự giác địa nắm chắc thành quyền, phản phất tại vì sắp đến đáp án mà khẩn trương. Thanh âm của hắn khẽ run, mỗi một chữ đều bao hàm lấy hắn đối với mâu thân tưởng niệm cùng đối kỳ tích khát vọng. Dô dơ càng là kích động đến không kềm chế được. Thân thể của hắn khẽ run, phản phất bị một cố lực lượng vô hình rung động. Ngươi thật có thể làm được. Thanh âm của hắn run rẩy, kia run rẩy bên trong ẩn chứa vô tận kích động cùng chờ mong. Dô dơ ánh mắt bên trong lóe ra quan mang, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời. Ánh mắt của hắn chăm chú địa khóa chặt tại Dĩ Nạn trên thân, phản phất sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng, cái này đã từng trên biển cả quát tháo phong vân nam nhân, giờ phút này lại như là một cái chờ đợi cứu rỗi hải tử. Bọn hắn còn tưởng rằng Dĩ Nạn phục sinh mình cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới Dĩ Nạn thế mà còn nói mình có thể phục sinh dù. tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Trong đầu của bọn hắn hiện ra các loại hình tượng, tưởng tượng thấy Dục xuất hiện lần nữa tại bọn hắn tình cảnh trước mặt. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy cảm khái, đối gì nạn năng lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một người lại có thể có được như thế lực lượng cường đại, có thể đánh vỡ sinh tử giới hạn. Bọn hắn nhìn chằm chằm Di Nạn, sợ Di Nạn nói ra một cái không chữ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khát vọng, phản phất Di Nạn liền là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Di Nạn nhìn xem Ạ Sở cùng Dô Dơ ánh mắt kia tràn đầy khát vọng cùng chờ đợi, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Trong lòng của hắn hơi động một chút, lần nữa rơi vào trầm tư. Di Nạn ánh mắt trở nên thâm thúy mà xa xăm, phản phất đang nhớ lại cái gì, lại phản phất đang suy tư tương lai các loại khả năng. Hắn chân mày hơi nhíu lại, đó là một loại đối không biết cẩn thận cùng lo lắng. Hắn đứng ở nơi đó, như là một cái trầm tư trí giả. Không khí chung quanh phảng phất cũng bởi vì hắn suy nghĩ mà trở nên ngưng trọng lên. Sau một lát, hắn khẽ gật đầu, động tác kia mặc dù rất nhỏ, lại phảng phất có được thiên quân chi lực. Cái giờ này ảnh chân dung là một cái hứa hẹn, một cái đối hy vọng đáp lại. Di Nạn ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, hắn quyết định lần nữa thi triển kia lực lượng thần bí. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, tập trung tinh lực. Mặt mũi của hắn trở nên bình tĩnh mà tường hòa, phảng phất tiến nhập một cái chỉ có chính hắn mới có thể lý giải cảnh giới. Di Nạn hô hấp trở nên đều đều mà chậm chạp, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất tại cùng vũ trụ tiết tấu kêu gọi lẫn nhau. Chỉ gặp Di Nạn chậm rãi nâng lên hai tay, cái kia hai tay như là có được ma lực, động tác ưu nhã mà trầm ổn. Một cỗ lực lượng thần bí từ trong tay của hắn phát ra, lực lượng kia như là sóng gợn vô hình, hướng bốn phía quyết tán ra. Cỗ lực lượng này tràn đầy khí tức thần bí, làm cho không người nào có thể nắm lấy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thụ đến nó tồn tại. Nó phảng phất đến từ viễn cổ thần bí chi địa, mang theo một loại siêu việt thời gian cùng không gian lực lượng. Chương 406. Dụng phục sinh chương 406, dụng phục sinh Di Nạn ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng hắn muốn phục sinh người. Trong mắt hắn, chỉ có kia sắp bị phục sinh sinh mệnh cùng hắn gánh vác sứ mệnh. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem Di Nạn, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy đến hắn. Đột nhiên, Di Nạn mở hai mắt ra, trong nháy mắt đó, phảng phất có một đạo ý nạ dụ mạ tại trong con ngươi của hắn sẽ qua. Trong ánh mắt của hắn lóe ra thần bí quang mang, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời. Ngay sau đó, một đạo quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, quang mang kia như là kim sắc dòng lũ, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Đạo tia sáng này mang theo lực lượng cường đại cùng khí tức thần bí, để cho người ta không tự chủ được địa tâm sinh kính sợ. Ngay sau đó, Di Nạn trực tiếp đem dục thi thể từ hệ thống trong không gian lấy ra. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Khi Di Nạn từ hệ thống trong không gian xuất ra dục thi thể thời điểm, Ạ Sở cùng Dô Dơ nội tâm cũng không khỏi đến run lên. Thân thể của bọn hắn phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, khẽ run. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kích động cùng khẩn trương, kia kích động như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn, kia khẩn trương thì như là một cây căng cứng dây cùng, tùy thời đều có thể đứt gãy. Bọn hắn biết, giờ khắc này, bọn hắn các loại chờ quá lâu. Ạ Sở con mắt nhìn chằm chằm dục thi thể, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hai tay của hắn khẽ run, phản phất muốn chạm đến mẫu thân, nhưng lại sợ hai đây hết thảy chỉ là một giấc mộng. Dô Dơ ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy kích động, môi của hắn khẽ run, tựa hồ như nói trong lòng cảm khái. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong cái kia đã từng ôn nhu hiền lành nữ nhân có thể lần nữa trở lại bên cạnh bọn họ. Gặp thì là nhìn thấy dục thi thể về sau, chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, phản phất thấy được một chuyện khó mà tin nổi. Gặp đẩy ra đám người, nhanh chân đi thẳng về phía trước, chỉ vào Di Nạn mở miệng nói, nguyên lai lúc trước người kia là tiểu tử ngươi. Gặp đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong toát ra vẻ phức tạp, hắn hồi tưởng lại đi qua một ít chuyện, trong lòng tràn đầy cảm khái. Những cái kia đã từng hình tượng như là phim đèn chiếu đồng dạng tại trong đầu của hắn không ngừng hiện lên, có chiến đấu kịch liệt, có chết đi đồng bạn, còn có những cái kia không cách nào nói tiếng với. Hắn khẽ lắc đầu, khẽ thở dài một cái, tuế nguyệt tang thương trên mặt của hắn khắc xuống thật sâu vết tích. Trong ánh mắt của hắn đã có đối diện đi hoài niệm, lại có đôi tương lai lo lắng. Hắn nhìn xem Di Nạn, phản phất thấy được vận mệnh vô thường cùng lực lượng thần bí không thể nắm lấy. Di Nạn nghe được gặp, khẽ gật đầu. Không sai, là ta. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, như là trầm ổn tiếng chuông trong không khí quanh quẩn. Mỗi một chữ đều mang một loại không thể hoài nghi lực lượng, để cho người ta cảm nhận được nội tâm của hắn mạnh dạ mà tổ tự tin. Di Nạn ánh mắt bên trong không có chút nào do dự cùng dao động, hắn biết mình làm sự tình tầm quan trọng, cũng minh bạch mình vai chịu trách nhiệm. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn qua phía trước, phản phất tại nói cho tất cả mọi người, hắn có năng lực hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Di Nạn đứng bình tĩnh ở nơi đó, như là một tòa nguy nga sơn phòng, cho người ta một loại trầm ổn mà đáng tin cảm giác. Dáng người của hắn thẳng tắp, khí chất phi phàm, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng chuyên chú. Hắn có chút nâng lên hai tay, cái kia hai tay phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một cái động tác đều tràn đầy khí tức thần bí. Một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tại lòng bàn tay của hắn phun trào, lực lượng kia như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng địa đánh thẳng vào không khí xung quanh. Di Nạn ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với sinh mạng kính sợ cùng đối kỳ tích khát vọng. Chợt, Di Nạn liền trực tiếp sử dụng cực quang màn che lực lượng, như là lần trước phục sinh Roger, lần nữa thể hiện ra làm cho người sợ hãi than kỳ tích. Cực quang màn che tản ra rực rỡ màu sắc quang mang, kia hào quang rực rỡ đến như là vô số viên chân quý bảo thạch đồng thời tách ra nhất ánh sáng chói mắt. Nó như là như mộng ảo dây lụa, nhẹ nhàng mà linh động, chậm rãi địa xuyên qua dục thi thể. Kia như dây lụa quang mang phảng phất là từ thế gian nhắn nhủi nhất tình cảm bậy mà thành, mỗi một tia sáng đều mang lực lượng thần bí cùng ôn nhu an ủi. Quang mang sắc thái không ngừng biến ảo, khi thì như ấm áp ánh bình minh, khi thì giống như thâm thúy tinh không, khi thì giống tiểu diễm đóa hoa, cho người ta một loại vô tận mỹ cảm cùng sợ hãi thán phục. Quang mang kia phảng phất có được sinh mệnh, nhẹ nhàng địa bao vây lấy rủ. Nó như là mẫu thân ôn nhu ôm ấp, cẩn thận từng ly từng tí địa che chở lấy cái này ngủ say sinh mệnh. Quang mang tản ra nhu hòa nhiệt độ, để cho người ta cảm nhận được một loại ấm áp mà an tâm cảm giác. Kia ấm áp phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, xua tan tất cả sợ hãi cùng bất an. Dục thân thể tại quang mang bao vào, phảng phất bị một tầng thần thánh bừng sáng bao phủ, lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng an tưởng. Tất cả mọi người khẩn trương địa nhìn chăm chú lên một màn này, mỗi người con mắt đều trợn trừng lên, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Hô hấp của bọn hắn trở nên rất nhỏ mà gấp rút, tiếng tim đập tại yên tĩnh trong không khí rõ ràng có thể nghe. Có người hai tay chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ, yên lặng cầu nguyện kỳ tích phát sinh, có mắt người thần bên trong tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương, phảng phất đang đợi vận mệnh tuyên án. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú địa khóa chặt tại dục cùng cực quang màn che bên trên, thời gian tại thời khắc này phảng phất đọc lại. Sau một lát, một người mặc váy trắng nữ tử liền từ cực quang màn che bên trong đi ra. Dáng người của nàng ưu nhã, như là tiên tử hạ phàm. Kia màu trắng váy tung bay theo gió, như là nhẹ nhàng đám mây tại trong gió nhẹ khoan thai nhảy múa. Váy mỗi một lần đong đưa đều phảng phất mang theo một loại ưu nhã vật luật, giống như là như nói một cái mỹ lệ mà động người cố sự. Kia cố sự bên trong có lẽ có lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, có kiên định thủ hộ, có ấm áp thân tình, để cho người ta không khỏi đắm chìm trong đó, tưởng tượng thấy kia phía sau đủ loại mỹ hảo. Váy biên giới thêu lên tinh xảo hoa văn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra tinh tế tỉ mỉ quang mang, như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh tinh, vì cái này mỹ lệ cố sự tăng thêm một vòng sắc thái thần bí. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống ở đầu vai, kia là một đạo làm cho người sợ hãi than mỹ lệ phong cảnh. Mỗi một cây sợi tóc đều tản ra ánh sáng dịu dịu, phản phất là từ tinh khiết nhất vệt cổ bệnh mà thành. Tóc dài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, như là tơ lụa, mềm mại mà đầy có giãn. Đương dương quang vẩy vào tóc dài bên trên lúc, quang mang kia như là kim sắc sợi tơ tại trong tóc xuyên thẳng qua, vì hắn tăng thêm một phần khí tức thánh khiết. Mái tóc dài của nàng phản phất là linh hồn nàng kéo dài, gánh chịu lấy nàng ôn nhu cùng thiện lương, để cho người ta không tự chủ được địa muốn tới gần, cảm thụ kia phần ấm áp. Mặt mũi của nàng mỹ lệ mà ôn nhu, như là thế gian chân quý nhất tác phẩm nghệ thuật. Da thịt của nàng như tuyết trắng loãng, tinh tế tỉ mỉ mà nhăn bóng, phản phất tuổi qua liền phá. Chương 407. Dục cùng Roger chương 407, dục cùng Roger lông mày của nàng như con cong trắng non, có chút dương lên, lộ ra một loại ưu nhã khí chất. Con mắt của nàng như là thâm thúy nước hồ, thanh tịnh mà sáng tỏ, phản phất có thể nhìn thấu tâm linh của người ta. Trong con ngươi của nàng lóe ra ánh sáng ôn nhu, như là ngày xuân ánh nắng, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Cái mũi của nàng tiểu xảo mà thẳng tắp, bờ môi như cánh hoa hồng tiểu diễm mát, có chút dương lên khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, để cho người ta như một xuân phong. Mặt mũi của nàng bên trong không có một tia thì vết, mỗi một chi tiết nhỏ đều vừa đúng, để cho người ta không khỏi cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công. Nhìn thấy nữ tử váy trắng một khắc này, ạ sở trong lòng nhất thời tuôn ra một trận cảm giác thân thiết. Kia cảm giác thân thiết như là ấm áp gió xuân, trong nháy mắt thổi đi trong lòng của hắn vẻ lo lắng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở to, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Kia kinh hỉ như là sáng chói pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, lộng lẫy mà chói mắt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quang mang, phảng phất thấy được trên thế giới chân quý nhất bảo tàng. Ạ sở trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn không thể tin vào hai mắt của mình, cái kia hắn tưởng niệm đã lâu người vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân thể của hắn khẽ run, phản phất bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt. Lực lượng kia như là cường đại từ trường, để hắn không cách nào kháng cự. Ạ sở trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt tình cảm của mình. Hai tay của hắn chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ, có chút xuất mồ hôi, cho thấy hắn nội tâm kích động. Ạ sở không tự chủ được hướng trước phóng ra một bước, cước bộ của hắn có chút gấp rút, phản phất sợ hắn sẽ lần nữa biến mất. Mụ mụ. Ạ sở nhìn xem nữ tử trước mắt, nghẹn ngào địa mở miệng nói. Kia một tiếng kêu gọi phảng phất xuyên qua tháng năm dài đằng đẵng, mang theo vô tận tưởng niệm cùng quyến luyến. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, kia run rẩy như là trong gió nhẹ chập chờn ánh nến, là hắn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất tình cảm bộc lộ. Mỗi một cái âm phủ đều bao hàm lấy hắn đối với mẫu thân thâm tình, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khát vọng. À sờ ánh mắt bên trong lóe ra lệ quang kia như là sáng chói sao trời, tại trong con ngươi của hắn lập lòe. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với mẫu thân tưởng niệm cùng khát vọng, kia tưởng niệm như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Hắn nhớ tới những cái kia cô độc thời gian, những cái kia không có mẫu thân làm bạn thời gian, trong lòng tràn đầy thống khổ. Hắn khát vọng mẫu thân ấm áp cùng yêu mến, khát vọng có thể lần nữa đầu nhập mẫu thân ôm ấp, cảm thụ kia phần vô tận ôn nhu. Hắn hy vọng giường nào giờ khắc này có thể vĩnh viễn dừng lại, để hắn hảo hảo cảm thụ mẫu thân ấm áp cùng yêu mến. À sở trong lòng tràn đầy chờ đợi, hắn hy vọng thời gian có thể đứng im, để hắn có thể vĩnh viễn làm bạn tại bên người mẫu thân. Hắn nhìn chằm chằm dụ, phảng phất sợ hắn sẽ lần nữa biến mất. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tiếc nuối, hắn muốn bắt lấy cái này kiếm không dễ hạnh phúc, vĩnh viễn cũng không buông tay. Dục đi tới sau chậm rãi địa mở to mắt, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên sáng lên. Dục từ từ mở mắt, trong ánh mắt của nàng tràn đầy mê mang cùng hoang mang. Kia mê mang như là bao phủ tại xương sớm bên trong rừng rậm, để cho người ta thấy không rõ phương hướng. Hắn có chút nhíu mày, cố gắng địa nhớ lại, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến tại sao mình lại ở chỗ này. Ánh mắt của nàng ở chung quanh dao động, nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn không rõ mình đến tột cùng thân ở nơi nào, cũng không biết chung quanh vì sao lại có nhiều người như vậy. Những cái kia khuôn mặt xa lạ để hắn cảm thấy bất an. phản phất mình đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Chợt, hắn liền phát hiện chung quanh có một đống người vây quanh chính mình. Trong lòng của nàng tràn đầy kinh ngạc cùng bất an, kia kinh ngạc như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tim đập của nàng không tự chủ được điệu tăng tốc, tâm tình khẩn trương ở trong lòng lan tràn. Nàng xem thấy đám người chung quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Hắn không biết những người này là ai, cũng không biết bọn hắn vì sao lại ở chỗ này. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trên người nàng, để hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình. Hắn ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm tới một chút manh mối, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy phức tạp tình cảm, để hắn càng thêm hoang mang. Không chỉ có như thế, tại cái này một đống người bên trong còn có hai cái để hắn cảm thấy đặc biệt thân thiết người. Bên trong một cái dục là nhận biết, cái kia chính là trượng phu của nàng Roger. Làm nàng nhìn thấy Roger một khắc này, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Kia tình cảm như là mãnh liệt thủy triều, đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương, kia ôn nhu như là ngày xuân gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua nội tâm, kia yêu thương như là thầm trầm nước hồ, ẩn chứa vô tận quyến luyến. Nàng xem thấy Roger, phản phất thời gian đều đình chỉ. Nhiều năm tưởng niệm tại thời khắc này xông lên đầu, trong mắt của nàng lóe ra lệ quang. Đồng thời, trong ánh mắt của nàng cũng có một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn không biết Roger vì sao lại ở chỗ này, cũng không biết giữa bọn hắn chuyện gì xảy ra. Còn có một cái dục cũng chưa từng gặp qua, bất quá căn cứ nữ nhân giác quan thứ 6, dục cũng có thể đoán được cái kia liền là con của mình A Sở. Ánh mắt của nàng trong đám người tìm kiếm, làm tầm mắt của nàng rơi vào cái kia lạ lẫm nhưng lại mang theo một loại không hiểu cảm giác quen thuộc thân ảnh bên trên lúc, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ trực giác mãnh liệt. Người trẻ tuổi kia ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp tình cảm, có kích động, có khẩn trương, còn có một loại khó nói lên lời chờ đợi. Dục trong lòng hơi động, hắn biết, cái kia chính là hắn chưa từng gặp mặt nhi tử. Ánh mắt của nàng rơi vào A Sở trên thân, trong nháy mắt đó, trong lòng của nàng tràn đầy cảm động cùng vui mừng. Tia cảm động như là ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng phất qua nội tâm của nàng. Nàng xem thấy A Sở, phản phất thấy được sinh mệnh mình kéo dài, thấy được tương lai hy vọng. Hắn có thể cảm nhận được A Sở đối nàng tưởng niệm cùng khát vọng, tia tưởng niệm như là thâm trầm hải dương, vô biên vô hạn, tia khát vọng như là thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà mãnh liệt. Trong lòng của nàng tràn đầy áy náy, hắn biết mình bỏ qua A Sở trưởng thành, không có kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng có thể cảm nhận được mình đối A Sở thật sâu tình thương của mẹ, tia tình thương của mẹ như là cứng cỏi dây thừng. Vô luận thời gian cùng khoảng cách như thế nào xa xôi, đều chăm chú đem bọn hắn liên hệ với nhau. Dục. Roger cũng là kích động mà nhìn trước mắt nữ tử, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, kia là hắn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất tình cảm bộc lộ. Roger ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy, vui sướng cùng yêu thương. Hắn nhìn xem Dục, phản phất thấy được sinh mệnh mình bên trong người trọng yếu nhất. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái, hắn biết mình đã từng lựa chọn cho Dục cùng A Sở mang đến thống khổ to lớn, nhưng hắn cũng biết, hiện tại là hắn đền bù sai lầm thời điểm. Thanh âm của hắn khẽ run, mỗi một chữ đều bao hàm lấy hắn đối Dục tưởng niệm cùng áy náy. Dục đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng tự ái. Hắn nhẹ giọng hô hoán tên của hai người, Roger, A Sở. Thanh âm kia như là gió nhẹ lướt qua dây đàn, nhu hòa mà động người. Chương 408. Một nhà ba người chương 408, một nhà ba người thanh âm kia phảng phất mang theo một loại ma lực thần kỳ, trong không khí chậm rãi phiêu đãng, nhẹ nhàng địa xúc động tim của mỗi người dây cung. Mỗi một cái âm phủ đều như là sáng sớm giọt sương, có ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng ôn nhu. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô tận yêu thương cùng tưởng niệm, như là một đầu mềm mại dây lụa, đem Roger cùng A Sở chăm chú địa bao phủ tại cùng một chỗ. A Sở đang nghe Dục kêu gọi tên của mình về sau, thân thể chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ thế giới đều dừng lại. A Sở trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tình cảm, như là mãnh liệt như thủy triều đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt dâng lên vô tận tình cảm, kia là đối với mẫu thân tưởng niệm, khát vọng cùng quyến luyến. Kia tưởng niệm như là thâm trầm hải dương, vô biên vô hạn, kia khát vọng như là thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà mãnh liệt, kia quyến luyến như là ánh mặt trời ấm áp, nhu hòa mà bền bỉ. A Sở trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn đã từng vô số lần trong mộng nghe được mẫu thân kêu gọi, nhưng lần này lại là chân thực như thế. Cũng nhịn không được nữa nội tâm xúc động, A Sở hướng về Dục phóng đi. Cước bộ của hắn gấp rút mà bối rối, phản phất sợ đây hết thảy chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh. Trong lòng của hắn tràn đầy khẩn trương cùng bất an, hắn sợ hãi đây hết thảy sẽ ở trong nháy mắt biến mất. Cước bộ của hắn như là lao vụn bộ tuấn mã, trên mặt đất lưu lại từng chuỗi bội vàng dấu chân. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dục, phản phất muốn đem dáng dấp của nàng khắc thật sâu ở trong lòng. Mụ mụ. A Sở lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Thanh âm kia như là dã thú bị thương tại gào thét, tràn đầy thống khổ cùng khát vọng. A Sở nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cùng cảm động. Khi A Sở nhào vào Dục trong ngực một khắc này, hắn phảng phất tìm được trên thế giới ấm áp nhất cảng. Kia ấm áp như là ngày xuân ánh nắng, nhu hòa mà sáng tỏ, xua tán đi trong lòng của hắn tất cả vẻ lo lắng cùng rét lạnh. Hắn ôm thật chặt Dục, phảng phất buông lòng tay hắn liền sẽ lần nữa biến mất không thấy. Hai cánh tay của hắn dùng sức địa còn cuốn Dục, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng cùng nhịp tim, đó là một loại đã lâu cảm giác quen thuộc, để nội tâm của hắn tràn đầy an bình cùng thỏa mãn. Tại Dục trong ngực, A Sở cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ cảm giác an toàn, phản phất tất cả nguy hiểm cùng khó khăn đều không thể tới gần hắn. A Sở tại Dục trong ngực khóc ròng ròng, nước mắt của hắn như hồng thủy vỡ đê tuôn ra, thấm ướt Dục quần áo. Lệ kia nước là hắn ở sâu trong nội tâm kiềm chế đã lâu tình cảm phong thích, là đối mẫu thân tưởng niệm, khát vọng cùng ủy khuất phát tiết. Tiếng khóc của hắn tràn đầy thống khổ cùng bi thương, phản phất một cái mê thất trong bóng đêm hải tử rốt cuộc tìm được đường về nhà. Thân thể của hắn khẽ run, như là một đứa bé bị ủy khuất, tại mẫu thân trong lồng ngực tìm kiếm an ủi cùng che chở. Mụ mụ, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ạ Sở trong giọng nói mang theo vô tận quyến luyến cùng sợ hãi. Thanh âm của hắn run rẩy, mỗi một chữ đều bao hàm lấy hắn đối với mẫu thân thật sâu tưởng niệm. Ạ Sở nước mắt không ngừng địa chảy xuôi, phảng phất muốn đem tất cả thống khổ cùng tưởng niệm đều hóa thành nước mắt phóng xuất ra. Hắn chăm chú địa nắm lấy dù quần áo, phảng phất kia là tính mạng hắn bên trong chỗ dựa cuối cùng. Dù ôn nhu mà nhìn xem trong ngực Ạ Sở, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy từ ái cùng đau lòng, phảng phất tại nhìn xem một kiện chân quý bảo bối. Hắn nhẹ nhàng địa vuốt ve Ạ Sở tóc, động tác kia nhu hòa mà tinh tế tỉ mỉ, phảng phất tại vuốt ve trên thế giới mềm mại nhất tơ lụa. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy áy náy, hắn biết mình bỏ qua Ạ Sở trưởng thành, không có kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm. Trong lòng của nàng tràn đầy tự trách cùng hối hận, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy đối Ạ Sở yêu cùng lo lắng. Con của ta, mụ mụ cũng rất muốn ngươi. Dù thanh âm êm dịu mà ấm áp, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra thật sâu tiếc nuối, kia tiếc nuối như là tĩnh mịch nước hồ, tràn ngập không cách nào tiêu tán sầu bi. Mụ mụ thật đáng tiếc không có tham dự ngươi trưởng thành. Dù thanh âm run nhẹ nhẹ, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo nặng nề phân lượng. Ánh mắt của nàng chăm chú địa khóa tại Ạ Sở trên thân, ý đồ từ mặt mũi của hắn bên trong tìm những cái kia bỏ qua tuyết nguyệt. Trong lòng của nàng tràn đầy hối hận, tưởng tượng thấy Ạ Sở tại không có hắn làm bạn thời kỳ trải qua hết thảy khó khăn cùng tiêu chiến, lòng của nàng liền như là bị ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt đau đớn. Dục trong giọng nói mang theo một tia tự trách như là bén ngọn gai, thật sâu địa vào nội tâm của nàng. Hắn biết mình bỏ qua Ạ Sở sinh mệnh rất nhiều thời khắc trọng yếu, những cái kia lần thứ nhất đi đường, lần thứ nhất nói chuyện, lần thứ nhất thụ thương lúc bất lực. Hắn hy vọng dường nào thời gian có thể đảo lưu, để hắn có thể làm bạn tại Ạ Sở bên người, chứng kiến hắn mỗi một cái trưởng thành trong ngáy mắt. Trong ánh mắt của nàng toát ra vô tận áy náy, phản phất mình là một cái thất trách mẫu thân, không có kết thúc trách nhiệm tương ứng. Roger cũng là chậm rãi đi đến dục bên người. Cước bộ của hắn nặng nề mà chậm chạp, phản phất mỗi một bước đều gánh chịu lấy vô tận áy náy cùng hối hận. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời có vẻ hơi cô đơn, đã từng vua hải tặc giờ phút này lại như là một cái bình thường phụ thân, tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách. Cước bộ của hắn kéo dài, đế giày cùng mặt đất tiếng ma sát phản phất như nói nội tâm của hắn thống khổ. Mỗi một bước đều giống như tại vượt qua một đạo khó mà vượt qua hừng câu, kia là hắn cùng người nhà ở giữa bởi vì tuế nguyện cùng lựa chọn mà sinh ra khoảng cách. Roger nhìn xem dục cùng Ạ Sở, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp tình cảm. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Roger bờ môi có chút rung động, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng phun trào, nhưng những lời kia lại giống như là bị một đoàn dây rối cuốn lấy, làm sao cũng lý không rõ đầu mối. Trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp qua mang, ấy nấy, hối hận, yêu thương đan vào một chỗ, để nội tâm của hắn như sóng cả mãnh liệt biển cả không cách nào bình tĩnh. Cuối cùng, hắn chỉ là yên lặng địa đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt biểu đạt ấy nấy của mình cùng yêu thương. Ánh mắt của hắn ôn nhu mà thâm trầm, chăm chú địa nhìn chăm chú dục cùng Ạ Sở, phảng phất muốn dùng cái này y mắng ngôn ngữ nói cho bọn hắn, hắn đến cỡ nào hối hận đã từng lựa chọn, lại có bao nhiêu ai chân quý hiện tại đoàn tụ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ đợi, hy vọng bọn họ có thể cảm nhận được hắn tự tình, tha thứ hắn đã từng sai lầm. Những người khác nhìn xem cái này một nhà ba người, từ đấy lòng đất là Ạ Sở cảm thấy vui vẻ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chúc phúc cùng vui mừng, phảng phất thấy được một cái tương lai tốt đẹp. Trên mặt của mọi người tràn đầy nụ cười ấm áp, nụ cười kia như là ngày xuân ánh nắng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Bọn hắn lặng lặng mà nhìn xem cái này ấm áp một màn, trong lòng tràn đầy cảm động. Bọn hắn biết, Ạ Sở đã trải qua quá nhiều cực khổ cùng ngăn trở, bây giờ rốt cục có thể cùng người nhà đoàn tụ, đây là cỡ nào kiếm không dễ hạnh phúc. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra ánh sáng hy vọng, phảng phất tại vì Ạ Sở cùng người nhà của hắn cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể một mực hạnh phúc xuống dưới. Chương 409. Giới thiệu chương 409, giới thiệu đặc biệt là vì cùng Sato, thân là Ạ Sở minh đệ bọn hắn nhìn thấy Ạ Sở bộ dáng bây giờ cao hứng phi thường. Vì toát miệng, lộ ra một ngụm lớn nhanh trắng, hưng phấn địa cơ nằm đấm. Quá tốt rồi, Ạ Sở. Thanh âm của hắn to mà tràn ngập sức sống, như là ngày mùa hè kinh lôi, rung động tâm linh của mỗi người. Sato thì mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Hắn mỉm cười như là ngày xuân gió nhẹ, ấm áp mà nghi nhân, có thể để cho tâm linh của người ta trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Sato lặng lặng mà nhìn xem Ạ Sở, trong mắt ôn nhu phảng phất có thể hòa tan hết thảy băng cứng. Ạ Sở, ngươi rốt cục cùng người nhà đoàn tụ. Trong giọng nói của hắn mang theo thật sâu chúc phúc, mỗi một chữ đều như là mỹ diệu âm phủ, tấu vang tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong. Sato thanh âm êm dịu mà thư giãn, phảng phất như nói một cái mỹ hảo cố sự. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối Ạ Sở yêu mến cùng chúc phúc, hắn vì Ạ Sở cảm thấy cao hứng, cũng vì phần này kiếm không dễ đoàn tụ mà cảm động. Theo dục phục sinh, dục cũng cùng Ạ Sở giải thích Roger thân bất do kỷ. Dục ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm khái, hắn nhẹ nhàng địa nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Dục nhẹ nhàng địa vô Ạ Sở phía sau lưng, ôn nhu nói, "Ạ Sở, phụ thân của ngươi có hắn bất đắc dĩ cùng trách nhiệm. Hắn cũng không phải cố ý muốn rời khỏi chúng ta, hắn chỉ là vì một cái càng mục tiêu vĩ đại." Thanh âm của nàng như là róc rách nước chảy, nhu hòa mà động nghe. Dục ánh mắt bên trong tràn đầy lý giải cùng tha thứ, hắn biết Roger lựa chọn cho bọn hắn mang đến rất nhiều thống khổ, nhưng hắn cũng minh bạch, Roger có sứ mạng của mình cùng gánh làm. Ạ Sở lặng lặng nghe dục, oán hận trong lòng dần dần tiêu tán. Bởi vì dục sống lại, cho nên Ạ Sở cũng không có lại truy cứu Roger sự tình. Đã từng trong lòng kia như ngọn lửa thiêu đốt oán hận, tại mẫu thân ôn nhu lời nói cùng ấm áp trong lòng ngực, dần dần dập tắt, như là bị mưa phùn rội tắt lửa than. Ạ Sở minh bạch, đi qua đã qua đi, mà bây giờ, hắn có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, có cùng người nhà cùng một chỗ sáng tạo mỹ hảo chưa khả năng tới. A Sở chăm chú địa lôi kéo dục tay, kia cường độ phảng phất muốn đem mâu thân vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình, phảng phất sợ hắn lần nữa biến mất. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng, đó là một loại mất mà được lại hạnh phúc. Ánh mắt của hắn như là ánh mặt trời ấm áp, chăm chú địa khóa tại dục trên thân, mỗi một mắt đều bao hàm lấy vô tận quyến luyến. A Sở vừa nói hắn những năm này trưởng thành kinh lịch, một bên hướng dục giới thiệu đồng bọn của mình. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ kích động, phảng phất muốn đem nhân sinh của mình bức tranh từng cái hiện ra ở trước mặt mâu thân. Mụ mụ, đây là Luffy cùng Sabo. A Sở chỉ vào cách đó không xa Luffy cùng Sabo, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Nụ cười kia như là nở rộ đóa hoa, sáng lạn mà động người. A Sở ánh mắt bên trong tràn đầy tự hào, hắn vì có dạng này huynh đệ mà cảm thấy kiêu ngạo. Luffy cùng Sabo là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất một trong, bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua vô số mạo hiểm, cùng nhau đối mặt vô số khó khăn. Bọn hắn hữu nghị như là như sắt thép kiên cố, vô luận gặp được cái gì khiêu chiến, đều sẽ không dễ dàng bị đánh phá. Bọn hắn là ta từ nhỏ đến lớn huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều mạo hiểm. A Sở trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Hắn nhớ lại hắn và Luffy, Sabo cùng một chỗ vượt qua thời gian, trong lòng tràn đầy ấm áp. Bọn hắn cùng một chỗ trên biển cả sông sáo, cùng một chỗ đuổi theo giấc mộng của mình. Bọn hắn đã từng đối mặt qua địch nhân cường đại, cũng từng lâm vào qua tuyệt cảnh, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, từ đầu đến cuối hai bên cùng ủng hộ lấy tiến lên. A Sở biết, bọn hắn hữu nghị là tính mạng hắn bên trong quý báu nhất tài phú. Luffy cùng Sabo nhìn thấy A Sở mang theo dục đi tới, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ. Luffy toét miệng, lộ ra một ngụm lớn nhanh trắng, nụ cười kia như là ánh nắng sáng lạ. Hắn hưng phấn địa cơ nằm đấm, phản phất tại vì A Sở hạnh phúc mà gieo họ. Luffy ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng, hắn bị A Sở cảm thấy cao hứng, cũng vì có thể nhìn thấy mâu thân của A Sở mà cảm thấy hưng phấn. Sabo thì mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Hắn lặng lặng mà nhìn xem A Sở cùng dục, trong lòng tràn đầy cảm động. Sabo biết, A Sở một mực khát vọng người nhà ấm áp, bây giờ rốt cục thực hiện nguyện vọng này, hắn vì A Sở cảm thấy vô cùng vui mừng. Luffy không kịp chờ đợi địa chạy lên trước, gãi đầu nói ra, "A Di mạnh khỏe, ta là Luffy, A Sở huynh đệ." Luffy thanh âm to mà tràn ngập sức sống, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành cùng nhiệt tình, để cho người ta không tự chủ được địa muốn thân cận hắn. Dù nhìn trước mắt cái này tràn ngập sức sống người trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn mỉm cười gật gật đầu, nói ra, "Ngươi tốt, Luffy. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cảm ơn ngươi một mực chiếu cố A Sở." Luffy gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, không cần cảm ơn. A Sở là huynh đệ của ta, ta đương nhiên muốn chiếu cố hắn." Sabo cũng ưu nhã đi tiến lên, có chút túi đầu, nói ra, "Ngài tốt, ta là Sabo. Thật hân hạnh gặp ngài." Sabo thanh âm êm dịu mà thư giãn, như là gió nhẹ lướt qua dây đàn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tôn kính cùng lễ phép, để cho người ta cảm nhận được hắn phong độ thân sĩ. Dũng nhìn xem Sabo, trong mắt lóe ra tán thưởng qua mang. Hắn nói ra, "Ngươi tốt, Sabo. Cảm ơn ngươi một mực bồi bạn A Sở." Sabo khẽ cười nói, "Đây là ta phải làm. A Sở là huynh đệ của ta, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều, ta sẽ một mực bồi bạn hắn." A Sở nhìn xem vị cùng Sabo, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết, mình có dạng này huynh đệ là cơ nào may mắn. Bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua mưa gió, cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ đuổi theo giấc mộng của mình. A Sở chăm chú địa lôi kéo dục tay, nói ra, "Mụ mụ, vị cùng Sabo là ta huynh đệ tốt nhất. Chúng ta cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều mạo hiểm, cũng cùng một chỗ vượt qua rất nhiều khó khăn thời khắc. Bọn hắn tựa như người nhà của ta đồng dạng, ta rất may mắn có thể có bọn họ bên cạnh ta." Dù ôn nhu mà nhìn xem A Sở, trong mắt lóe ra lệ quang. Hắn biết, A Sở trong quá trình trưởng thành đã trải qua rất nhiều cực khổ, nhưng hắn cũng thu hoạch chân quý hữu nghị. Hắn bị A Sở cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì hắn có dạng này huynh đệ mà cảm thấy vui mừng. Còn có vị này, mụ mụ, hắn là dâu trắng lao cha. A Sở trong giọng nói tràn đầy kính trọng, kia kính trọng như là thâm trầm nước hồ, ẩn chứa vô tận kính ý. A Sở ánh mắt chăm chú địa khóa chặt tại dâu trắng trên thân, phảng phất tại nhìn xem một vị thần thánh tồn tại. Thanh âm của hắn khẽ run, mỗi một chữ đều bao hàm lấy hắn đối dâu trắng lòng kính trọng. A Sở trong lòng đối dâu trắng tràn đầy cảm kích cùng kính trọng, hắn biết, nếu như không có dâu trắng, nhân sinh của hắn sẽ là một phen khác bộ dáng. Dâu trắng thân ảnh cao lớn đứng ở nơi đó, tản ra cường đại khí tràng. Thân thể của hắn như là nguy nga sơn phong, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Dâu trắng tóc trắng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất như nói hắn truyền kỳ cố sự. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Trên mặt của hắn hiện đầy dấu vết tháng năm, nhưng này vết tích bên trong lại để lộ ra một loại cứng cỏi cùng bất khuất. Dâu trắng khí tràng cường đại mà uy nghiêm, để cho người ta không tự chủ được địa tâm sinh kính sợ. Hắn tựa như một vị vương giả, đứng ở nơi đó, thủ hộ lấy người nhà của hắn cùng đồng bạn. Chương 410. Kỳ diệu quan hệ chương 410, kỳ diệu quan hệ. A Sở nhìn xem dâu trắng, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lệ quang, đó là một loại phát ra từ nội tâm cảm động. A Sở nhớ lại mình cùng dâu trắng chung đụng từng ly từng tí, trong lòng tràn đầy ấm áp. Dâu trắng với hắn mà nói, không chỉ là một vị trưởng bối, càng là một vị giống như phụ thân tồn tại. Hắn tại dâu trắng che chở cho trưởng thành, tại dâu trắng dạy bảo hạ trở nên càng thêm kiên cường. A Sở biết, dâu trắng vì hắn bỏ ra rất nhiều, tính mạng của hắn bên trong bởi vì có dâu trắng mà trở nên càng thêm đặc sắc. Dâu trắng lao cha với ta mà nói là trừ phi bọn hắn người trọng yếu nhất, thậm chí là có thể cùng phi bọn hắn sánh vai. A Sở trong giọng nói tràn đầy thâm tình. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định, kia là đối trong lòng mình chỗ quý trọng người kiên định. ạ sở biết, vì cùng xạ bổ là hắn từ nhỏ đến lớn huynh đệ, bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua vô số mạo hiểm, cùng nhau đối mặt vô số khó khăn. Bọn hắn hữu nghị như là như sắt thép kiên cố, vô luận gặp được cái gì khiêu chiến, đều sẽ không dễ dàng bị đánh phá. Mà dâu trắng, hắn là ạ sở tại nhân sinh đang đi đường gặp phải một vị quý nhân, hắn đưa cho ạ sở ấm áp cùng yêu mến, để hắn cảm nhận được nhà hương vị. Ạ sở đối dâu trắng tình cảm là một loại thật sâu kính trọng cùng cảm kích, hắn biết dâu trắng là tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận. Dũng nghe được ạ sở nói hắn thế mà nhận dâu trắng vì chăn nuôi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của nàng rơi vào dâu trắng trên thân, cẩn thận đánh giá vị này nam nhân cao lớn. Dũng ánh mắt bên trong để lộ ra một loại suy tư, hắn đang suy tư ạ sở trưởng thành kinh lịch, tự hỏi hắn gặp được người và sự việc. Hắn biết ạ sở trong quá trình trưởng thành đã trải qua rất nhiều cực khổ, nhưng hắn cũng thu hoạch rất nhiều chân quý hữu nghị cùng tình cảm. Dũng nhìn xem dâu trắng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết dâu trắng đối ạ sở ảnh hưởng rất lớn, hắn đưa cho ạ sở rất nhiều trợ giúp cùng duy trì. Dục khẽ gật đầu, đối dâu trắng biểu thị kính ý, hắn biết cái này nam nhân là đáng giá ạ sở kính trọng, hắn tồn tại để ạ sở sinh mệnh trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Dâu trắng nhìn xem ạ sở cùng dục, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu. Hắn biết ạ sở là một cái trọng tình trọng nghĩa hài tử, trong lòng của hắn tràn đầy yêu cùng chính nghĩa. Dâu trắng vì có con trai như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo, hắn cũng vì ạ sở có thể tìm tới người nhà của mình mà cảm thấy cao hứng. Dâu trắng khẽ gật đầu, hướng dục biểu thị ân cần thăm hỏi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, như là như sấm sét rung động lòng người. Ngươi tốt, dục. Thật ân hạnh gặp ngươi. Ạ sở là cái hảo hải tử, hắn rất dũng cảm, cũng rất kiên cường. Ta thật cao hứng có thể trở thành hắn chan nuôi. Dâu trắng trong giọng nói tràn đầy từ ái cùng quan tâm, để cho người ta cảm nhận được hắn ấm áp. Dũng mỉm cười gật gật đầu, nói ra, ta ơn ngài, dâu trắng lao cha. Ta ơn ngài một mực chiếu cố ạ sở. Ta thật cao hứng ạ sở có thể có ngài bề trên như vậy ở bên người. Dâu trắng cười cười, nói ra, đây là ta phải làm. Ạ sở là con của ta sẽ một mực thủ hộ lấy hắn. Hắn có chút quay đầu, nhìn về phía dâu trắng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Ta ơn ngài chiếu cố con của ta. Dâu trắng khẽ gật đầu, đây là ta phải làm. Chỉ là ở bên cạnh Roger tại ạ sở giới thiệu dâu trắng thời điểm không khỏi nhếch miệng. Roger cái tiểu động tác này mặc dù nhỏ bé, nhưng lại để lộ ra nội tâm của hắn tâm tình rất phức tạp. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không vui, phản phất đối dâu trắng xuất hiện cảm thấy có chút bất mãn. Roger đã từng là vua hải tặc, trong lòng có của hắn lấy một loại bẩm sinh kiêu ngạo cùng tự tin. Hắn thấy, mình hẳn là ạ sở trong lòng người trọng yếu nhất, mà bây giờ, ạ sở lại đối dâu trắng như thế kính trọng, cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút thất lạc. Trong lòng của hắn tựa hồ có chút khinh phục, nhưng lại không tiện nói gì. Roger biết, mình tại ạ sở quá trình trưởng thành bên trong vắng mặt quá lâu, hắn không có tư cách đi chỉ trích ạ sở đối tình cảm của người khác sao. Trong lòng của hắn tràn đầy hối náy cùng bất đắc dĩ, hắn muốn đền bù mình đã từng sai lầm, nhưng lại không biết từ đâu làm lên. Roger nhìn xem ạ sở cùng dâu trắng ở giữa thâm hậu tình cảm, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn đã vì ạ sở có thể tìm tới một cái như thế yêu mến hắn người mà cảm thấy vui mừng, lại vì mình vắng mặt mà cảm thấy hối hận. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mâu thuẫn, đó là một loại không cách nào nói thống khổ. Giới thiệu xong đám người về sau, ạ sở đi tới giả mạ tổ bên người. Ạ sở ánh mắt bên trong lóe ra một tia ngượng ngùng cùng chờ mong, trong lòng của hắn tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn. Giả mạ tổ là tính mạng hắn bên trong một cái đặc thù tồn tại, giữa bọn hắn có một loại đặc thù tình cảm. Ạ sở không biết nên như thế nào hướng mẫu thân giới thiệu giả mạ tổ, trong lòng của hắn tràn đầy thất vọng. Cước bộ của hắn có chút do dự, phản phất đang sợ cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lấy dũng khí, mang theo dục đi tới giả mạ tổ bên người. Nhìn xem ạ sở mang theo dục đi vào giả mạ tổ bên người về sau, cái đồ cùng bụ gỉ đều nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Cái đồ ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, kia hiếu kỳ như là thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà mãnh liệt. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn chằm chằm ạ sở cùng giả mạ tổ, phản phất muốn từ trên người của bọn hắn nhìn ra bí mật gì tới. Ánh mắt của hắn tại ạ sở cùng giả mạ tổ ở giữa vừa đi vừa về dao động, ý đồ dựa vào nét mặt của bọn họ cùng trong động tác tìm tới một chút manh mối. Cái đồ chân mày hơi nhíu lại, đó là một loại đối không biết suy tư cùng tìm tòi nghiên cứu. Mà Bù Gỉ thì là một mặt bắt quái biểu lộ, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, lóe ra vẻ hưng phấn. Bù Gỉ khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung, phản phất phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, lỗ tai dựng thẳng đến cao cao, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bù Gỉ trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, hắn không kịp chờ đợi địa muốn biết ạ sở cùng giả mạ tổ ở giữa cố sự. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy trêu chọc cùng trêu tức, phản phất tại chờ lấy nhìn một trận đặc sắc cho hay. Ạ sở sắc mặt lập tức hơi đỏ lên, hắn có chút xấu hổ địa gãi gãi đầu. Kia ngượng ngùng bộ dáng như là một cái mới biết yêu thiếu niên, để cho người ta buồn cười. Ạ sở ánh mắt bên trong lóe ra ôn nhu cùng khẩn trương, hắn len lén liếc một cái giả mạ tổ, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Mụ mụ, đây là giả mạ tổ. Ạ sở thanh âm khẽ run, mỗi một chữ đều bao hàm lấy hắn đối giả mạ tổ đặc thù tình cảm. Ạ sở trong lòng tràn đầy khẩn trương, hắn không biết mâu thân sẽ đối với giả mạ tổ có như thế nào cách nhìn. Hai tay của hắn chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ, có chút xuất mồ hôi, cho thấy nội tâm của hắn bất an. Dũng nhìn thấy ạ sở cái dạng này, lập tức hiểu ra mạ tổ cùng ạ sở quan hệ không tầm thường. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia giảo hoạt, tia giảo hoạt như đồng điệu ra tinh linh, để cho người ta nhìn không thấu. Chương 411. Nói chuyện chương 411, nói chuyện dù khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ánh mắt của nàng tại ạ sở cùng ra mạ tổ ở giữa vừa đi vừa về dao động, trong lòng tràn đầy cảm khái. Dũng biết, ạ sở đã lớn lên, hắn có người mình thích. Hắn quyết định hảo hảo tìm hiểu một chút cô gái này, nhìn xem hắn phải chăng thích hợp ạ sở. Ngươi tốt, Dạ Mạ Tổ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Giúp thanh âm êm dịu mà ấm áp, như là ngày xuân gió nhẹ, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Dạ Mạ Tổ mặt cũng có chút phím hồng, hắn có chút khẩn trương nói, ngài tốt, ta là Dạ Mạ Tổ. Dạ Mạ Tổ thanh âm như là thanh thúy tiếng Trung, dễ nghe êm hay. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khẩn trương cùng ngượng ngùng, hắn không biết nên như thế nào đối mặt mẫu thân của ạ sở. Dạ Mạ Tổ trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an, hắn hy vọng dục có thể thích hắn. Hai tay của nàng chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ, khẽ run, cho thấy nội tâm của nàng khẩn trương. Sau đó dục liền lôi kéo Dạ Mạ Tổ ở một bên hàn huyên. Dục nhẹ giọng hỏi, ngươi cùng ạ sở là quan hệ như thế nào nha? Dục thanh âm như là nhu hòa gió nhẹ, phất qua Dạ Mạ Tổ bên hai, mang theo một tia ôn nhu hiếu kỳ. Trong ánh mắt của nàng lóe ra ấm áp và mang, chuyên chú mà nhìn xem Dạ Mạ Tổ, phản phất muốn từ câu trả lời của nàng bên trong tìm kiếm ra ạ sở trong sinh hoạt càng thật đẹp hơn tốt. Dục có chút ngẩng đầu, khóe môi nết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tràn đầy lực tương tác. Dạ Mạ Tổ mặt càng đỏ hơn, hắn ấp úng nói, chúng ta là bằng hữu. Dạ Mạ Tổ thanh âm như là con muỗi ong ong nhỏ bé, ánh mắt của nàng dao động không chừng, không dám cùng Dục đối mặt. Gương mặt của nàng nhiễm lên một tầng tiểu diễm đỏ ửng, như là quả táo chín, đáng yêu đến cực điểm. Dạ Mạ Tổ trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng ngượng ngùng, hắn không biết nên như thế nào hướng Dục biểu đạt mình cùng ạ sở quan hệ trong đó. Hai tay của nàng chăm chú địa dạo cùng một chỗ, khẽ run, cho thấy nội tâm của nàng bất an. Dục cười cười, chỉ là bằng hữu sao? Ta nhìn cũng không giống như nha. Dục trong tươi cười mang theo một tia trêu chọc, đó là một loại người từng trải nhìn rõ. Trong ánh mắt của nàng lóe ra trí tuệ quan mang, phảng phất đã xem thấu Dạ Mạ Tổ tâm tư. Dục có chút giơ lên lông mày, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, hắn hy vọng Dạ Mạ Tổ có thể dũng cảm mà đối diện tình cảm của mình. Dục tiêu dung như là ánh nắng ấm áp, để cho người ta không tự chủ được địa muốn thân cận. Dạ Mạ Tổ ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng của nàng như là hiệu con xung loạn, bối rối mà ngập ngào. Dạ Mạ Tổ trong đầu hiện ra cùng ạ sợ trung đụng từng ly từng tí, những cái kia mỹ hảo hồi ức để trong lòng của nàng tràn đầy ấm áp. Môi của nàng có chút giật giật, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Dạ Mạ Tổ trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, hắn đã muốn thừa nhận mình cùng ạ sợ ở giữa đặc thù quan hệ, lại sợ bị cự tuyệt. Dũng nhìn xem Dạ Mạ Tổ dáng vẻ, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn biết, ạ sợ tìm được một cô gái tốt. Dũng ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng vui sướng, hắn phảng phất thấy được ạ sợ tương lai cuộc sống hạnh phúc. Dũng khẽ gật đầu, trong lòng đối Dạ Mạ Tổ tràn đầy tán thành. Ánh mắt của nàng tại Dạ Mạ Tổ trên thân dao động, thưởng thức cái này mỹ lệ mà cô gái hiền lành. Dũng trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn biết, tình yêu là một loại mỹ hảo tình cảm, nó có thể khiến người ta trở nên càng thêm dũng cảm cùng kiên cường. Hắn nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Dạ Mạ Tổ tay, chiếu cố thật tốt ạ sở, hắn là cái hảo hải tử. Dục thanh âm êm dịu mà kiên định, như là mẫu thân nhắc nhở. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, hắn tin tưởng Dạ Mạ Tổ có thể cho ạ sở mang đến hạnh phúc. Dục bàn tay ấm áp mà hữu lực, truyền lại một loại uy mắng cổ vũ. Dục trong lòng tràn đầy hy vọng, hắn hy vọng ạ sở cùng Dạ Mạ Tổ có thể chân quý lẫn nhau, cộng đồng đi qua nhân sinh mỗi một đoạn lữ trình. Dạ Mạ Tổ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, ta hiểu rồi. Dạ Mạ Tổ thanh âm thanh thúy mà hữu lực, như là lời thề kiên định. Trong ánh mắt của nàng lóe ra quan mang, đó là một loại đối tình yêu chấp nhất cùng hứa hẹn. Tiệc rượu ngay tại hừng hực khí thế tiến hành, sang choi ánh đèn chiếu xuống trong đại sảnh rộng rãi, du dương tiếng âm nhạc trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Các tân khách hoan thanh thiếu ngữ, toàn bộ tràn diện phi thường náo nhiệt. Ở đại sảnh một góc, Roger, Dục, cái đồ cùng Bù Ghi ngồi vây trùng một chỗ. Trung quanh bọn hắn phảng phất hình thành một cái đặc biệt tiểu thế giới, cùng yến hội ồn ào náo động náo nhiệt so sánh, nơi này nhiều hơn một phần yên tĩnh cùng ấm áp. Bốn người trên mặt đều mang nụ cười nhẹ nhõm, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa hợp. Roger mặt mỉm cười, trước tiên mở miệng nói, các ngươi nói, ạ sở đứa nhỏ này cùng Dạ Mạ Tổ cô nương này, thật sự là rất xứng đây này. Dô dơ ánh mắt bên trong lóe ra vui mừng và mang, hắn có chút hất cằm lên, ánh mắt tại mọi người ở giữa lưu truyền. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mang theo một loại trải qua tang thương sau rộng rãi. Dô dơ hồi tưởng lại ạ sở trưởng thành lịch trình, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bây giờ nhìn thấy ạ sở tìm tới chính mình hạnh phúc, trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng. Rụt khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể hòa tan hết thảy, kia ôn nhu như là ngày xuân nắng ấm, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy bọn hắn rất thích hợp. Dục thanh âm êm dịu mà động nghe, như là gió nhẹ lướt qua dây đàn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối ạ sở yêu mến cùng đối Dạ Mạ Tổ tán thành. Dục nhìn xem phương xa, phản phất thấy được ạ sở cùng Dạ Mạ Tổ tương lai tốt đẹp. Trong lòng của nàng tràn đầy chờ mong bọn hắn có thể dắt tay đi qua nhân sinh mỗi một cái giai đoạn. Dục nhẹ nhàng luốt luốt bên thai sợi tóc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Hắn biết, ạ sở đã lớn lên, hắn có lựa chọn của mình cùng nhân sinh. Cái đồ thì cả tiếng nói, thử, tiểu tử kia coi như có chút ánh mắt. Cái đồ kia thân thể khôi ngô hơi rung nhẹ, hắn cau mày, ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Thanh âm của hắn như là như sấm rền trong không khí nổ tung, mang theo một loại uy nghiêm cùng hạ kỳ. Cái đồ hai tay ôm ở trước ngực, có chút hất cằm lên, phản phất tại đối ạ sở lựa chọn biểu thị tán thành. Hắn thấy, ạ sở cùng với Dạ Mạ Tổ, có lẽ sẽ sáng tạo ra không giống tương lai. Bú Gỉ ở một bên cười hì hì địa xen vào nói, hắc hắc, đây chính là đại hỷ sự a. Bú Gỉ trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung, ánh mắt của hắn híp mắt thành một đường nhỏ, phản phất thấy được một trận đặc sắc biểu diễn sắp diễn ra. Bú Gỉ thân thể không ngừng điệu dãy rủa, lộ ra thập phần hưng phấn. Thanh âm của hắn thanh thúy mà vui sướng, như là chim chóc tiếng ca êm tai. Bú Gỉ một mực đối náo nhiệt sự tình tràn đầy hứng thú, mà Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ hôn sự không thể nghi ngờ để hắn hưng phấn không thôi. Hắn bắt đầu tưởng tượng thấy hôn lễ tràng cảnh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chương 412. Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ hôn lễ thảo luận chương 412. Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ hôn lễ thảo luận gì nạn đứng tại cách đó không xa, vốn chỉ là tùy ý quan sát lấy yến hội náo nhiệt tràng cảnh. Ánh mắt của hắn trong đám người xuyên thẳng qua, cảm thụ được yến hội sung sướng không khí. Dị nạn dáng người thẳng tắp, khí chất phi phàm, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên, phản phất đối đây hết thảy đều cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng mà, trong lúc lơ đãng lại nghe được bọn hắn nội dung nói chuyện. Dị nạn lỗ tai hơi động một chút, âm thanh quen thuộc kia đưa tới chú ý của hắn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên chuyên chú, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hắn hiếu kỳ địa xích lại gần một chút, vụng trộm nghe một hồi, lúc này mới phát hiện bọn hắn thế mà đang nói chuyện Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ hôn sự. Dị nạn trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ, hắn không nghĩ tới tại cái này trên yến hội sẽ nghe được dạng này tin tức tốt. Dị nạn ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cẩn thận lắng nghe bọn hắn nói chuyện. Dị nạn trong lòng hơi động, không khỏi bắt đầu suy tư mình muốn tại bọn hắn trong hôn lễ mặt đưa cái gì mới tốt. Mà lúc này, Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ thì tại ngồi bên cạnh, hai người như là hai đóa yên tĩnh nở rộ đóa hoa. Ạ Sở hơi hơi cúi đầu, cái kia kiên nghị trên khuôn mặt giờ phút này nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng, phảng phất chân trời chói lọi dáng chiều chiếu rọi tại trên gương mặt. Hai tay của hắn đặt ở trên đầu gối, có chút bất an địa nhẹ nhàng giao ác, ngón tay có chút cuộn cong lại. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng địa vụng trộm liếc về phía ngay tại nhiệt liệt thảo luận các trường mối, trong lòng tràn đầy thận trọng cùng mong đợi tâm tình rất phức tạp. Dạ Mạ Tổ đồng dạng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, hắn kia gương mặt xinh đẹp cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, như là sáng sớm dính lấy giọt sương màu hồng cánh hoa kiểu diễm động lòng người. Mái tóc dài của nàng mềm mại địa rủ xuống ở đầu vai, theo hắn có chút túi đầu động tác nhẹ nhàng đông đưa. Dạ Mạ Tổ hai tay chăm chú địa nắm lấy góc áo của mình, cho thấy nội tâm của nàng khẩn trương. Ánh mắt của nàng lóe ra, đã có đối tương lai ước mơ, lại có đối mặt các trưởng bối thảo luận lúc ngượng ngùng. Bọn hắn nghe các trưởng bối nhiệt liệt thảo luận hôn lễ của mình một chuyện, trong lòng đã khẩn trương lại ngọt ngào. Ạ Sở trong lòng phảng phất có một con mai con tại đi loạn, hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập ở bên tai tiếng vọng. Hắn tưởng tượng lấy hôn lễ trang cảnh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một vẻ khẩn trương, không biết mình là không có thể gánh vác lên phần này trách nhiệm. Dạ Mạ Tổ trong lòng đồng dạng tràn đầy ngọt ngào, hắn cảm nhận được các trưởng bối đối bọn hắn yêu mến cùng chúc phúc. Nhưng mà, hắn cũng có chút khẩn trương, lo lắng cho mình phải chăng có thể trở thành một cái tốt thế tử. Ạ Sở lặng lẽ nhìn thoáng qua Dạ Mạ Tổ, ánh mắt hai người giao hội, trong nháy mắt vừa ngượng ngùng địa rời. Ạ Sở ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương, khi hắn nhìn thấy Dạ Mạ Tổ kia ngượng ngùng bộ dáng lúc, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Dạ Mạ Tổ trong ánh mắt cũng lóe ra đồng dạng tình cảm, nàng nhìn thấy Ạ Sở ánh mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà, bọn hắn đều quá mức ngượng ngùng, không dám thời gian dài địa đối mặt, chỉ có thể cấp tốc địa rời ánh mắt, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía nơi khác. Cái đồ cơ đại thủ lớn tiếng nói, hôn lễ nhất định phải làm được long trọng, không thể bạc đãi hai đứa bé này. Cái đồ kia thân hình cao lớn phảng phất một tòa nguy nga sơn phòng, thanh âm của hắn như sấm sét trong không khí quanh quẩn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hạ kỳ cùng kiên định, phảng phất tại tuyên cáo một cái quyết định trọng yếu. Cái đồ đại thủ trên không trung cơ, mang theo một loại lực lượng cường đại cảm giác. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất tại vì Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ hôn lễ chế định lấy cao nhất tiêu chuẩn. Cái đồ trong giọng nói tràn đầy đối Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ yêu mến, hắn hy vọng hôn lễ của bọn hắn có thể trở thành một trận thịnh đại khánh điển, làm cho tất cả mọi người đều vì bọn hắn chúc phúc. Bú Ghi liên tục gật đầu, đúng, phải hào hào chuẩn bị. Bú Gỉ trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, phản phất đã thấy một trận long trọng mà hoa lệ hôn lễ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay không ngừng địa khoa tay, tựa hồ tại tưởng tượng thấy hôn lễ các loại chi tiết. Nhất định phải có đẹp nhất hoa tươi, hoa lệ nhất trang trí, còn có tuyệt nhất mỹ thực. Bú Gỉ thanh âm thanh thúy mà vui sướng, tràn đầy đối cuộc hôn lễ này chờ mong. Dô Dơ cùng Dục cũng nhao nhao phát biểu lấy ý kiến của mình, trong lúc nhất thời, bốn người lao nhau, phi thường náo nhiệt. Dô Dơ có chút nheo mắt lại, suy tư một lát sau nói ra, hôn lễ trận địa muốn chọn một cái có ý nghĩa địa phương, để bọn nhỏ lưu lại khó quên hồi ức. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mang theo một loại trải qua tuế nguyệt lắng động trí tuệ. Dụ thì ôn nhu địa cười nói, trang phục cũng muốn tỉ mỉ chọn lựa, muốn để Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ tại ngày đó trở thành chói mắt nhất tồn tại. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ước mơ, phản phất đã thấy Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ mặc mỹ lệ lễ phục đứng ở trước mặt mọi người hình tượng. Cái đồ cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng nói, còn muốn có cường đại bảo an, không thể để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phá hủy cuộc hôn lễ này. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hạ kỳ cùng đối bọn nhỏ ý muốn bảo hộ. Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng có thể cảm nhận được các trưởng bối đối bọn hắn yêu mến cùng chúc phúc. Ạ Sở gương mặt y nguyên hồng hồng, hắn len lén liếc một cái Dạ Mạ Tổ, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết, những trưởng bối này đều là thực tình vì bọn họ suy nghĩ, hy vọng bọn họ có thể có một cái tương lai tốt đẹp. Dạ Mạ Tổ cũng cúi đầu, khoe miệng có chút dương lên, trong lòng của nàng tràn đầy ấm áp. Hắn nhẹ nhàng địa nắm chặt Ạ Sở tay, phảng phất tại nói cho hắn biết, bọn hắn cùng nhau đối mặt phần này hạnh phúc chờ mong. Bọn hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nghe các trưởng bối thảo luận, trong lòng tràn đầy đối tương lai hướng tới cùng chờ mong. Bọn hắn biết, cuộc hôn lễ này không chỉ là hai người bọn họ sự tình, càng là các trưởng bối đối bọn hắn yêu cùng chúc phúc thể hiện. Ta nói, các ngươi đang đàm luận làm sao chuyện quan trọng thế mà không gọi tới chúng ta? Một đạo vang dội mà mang theo một chút bất mãn thanh âm đột ngột địa từ phía sau truyền tới, thanh âm kia như là hùng trùng, trong không khí chấn động ra đến, trong nháy mắt phá vỡ cái độ bọn người nhiệt liệt thảo luận không khí. Lời nói này bên trong tựa hồ mang theo một loại bị xem nhẹ sau tính tình nhỏ, lại phản phất tại oán giận đám người đem bọn hắn bài trừ tại trọng yếu như vậy thảo luận bên ngoài. Cái độ bọn người nghe được bất thình lình thanh âm, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Động tác của bọn hắn mang theo một tia kinh ngạc cùng tò mò, phản phất tại tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra. Khi ánh mắt của bọn hắn tập trung đi qua lúc, phát hiện Dĩ Nạn, Dâu Trắng cùng gạt ba người chính đứng ở nơi đó nhìn xem bọn hắn. Dĩ Nạn ánh mắt bên trong lóe ra một tia trêu chọc, hắn có chút giơ lên lông mày, tựa hồ tại đối cái đổ đám người bí mật thảo luận biểu thị kháng nghị. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, dáng người thẳng tắp, tản ra một loại tự tin khí chất. Dâu Trắng thì là một mặt nghiêm túc, cái kia thân hình cao lớn giống như một tòa nguy nga sơn phòng, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất tại xem kỹ lấy cái đổ đám người thảo luận nội dung. Gặp thì là lộ ra một vòng cười mở tiêu dung, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong, phản phất đối trận này liên quan tới ạ sở cùng dạ mạ tổ hôn lễ thảo luận tràn đầy hứng thú. Chương 413. Ạ sở hôn lễ thời gian chương 413, ạ sở hôn lễ thời gian tiệc rượu trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp, náo nhiệt không khí vẫn tại kéo dài. Sáng chói ánh đèn chiếu xuống mỗi một cái góc, tỏa ra trên mặt mọi người vui sướng cùng hưng phấn. Tiếng âm nhạc du dương địa quanh quẩn trong không khí, vì cái này vui sướng tràn cảnh tăng thêm một phần động lòng người giai điệu. Dĩ Nạn, Dâu Trắng gặp ba người chậm rãi địa gia nhập cái đồ, Roger giúp cùng đủ ghi thảo luận bên trong. Bọn hắn đến phảng phất vì trận này nhiệt liệt thảo luận rót vào sức sống mới, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung trên người bọn hắn. Dĩ Nạn hơi khẽ to mày, như có điều suy nghĩ nói, hôn lễ này thế nhưng là đại sự, phải hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Dĩ Nạn ánh mắt bên trong lóe ra chăm chú cùng chuyên chú, hắn có chút túi đầu xuống, một cái tay nhẹ nhàng nâng cầm lên, phảng phất trong đầu suy tư hôn lễ mỗi một chi tiết nhỏ. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, để cho người ta cảm nhận được hắn đối cuộc hôn lễ này coi trọng. Dâu Trắng luốt luốt râu mép của mình, trầm ổn nói, xác thực, không thể qua loa. Dâu Trắng kia thân hình cao lớn giống như một tòa nguy nga sơn phòng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Động tác của hắn chậm chạp mà hữu lực, mỗi một cái bước dâu ria động tác đều phản phất mang theo tuế nguyệt lắng động cùng trí tuệ. Dâu Trắng thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, như là như sấm sét trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không tự chủ được địa ổn định lại tâm thần, chăm chú lắng nghe lời của hắn. Gặp thì tại một bên ma quyền sát trưởng, lớn tiếng nói, ha ha, nhất định phải làm được nhiệt nhiệt náo náo. Gặp trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung, ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, phản phất đã thấy một trận long trọng mà sung sướng hôn lễ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay chăm chú địa nắm thành quả đấm, cho thấy hắn nội tâm kích động cùng chờ mong. Gặp thanh âm to mà cởi mở, tràn đầy sức sống cùng nhiệt tình, để cho người ta cảm nhận được hắn đối cuộc hôn lễ này chờ mong cùng chúc phúc. Cái đồ cả tiếng địa đáp lời nói, kia là tự nhiên, cuộc hôn lễ này nhất định phải trở thành một trận truyền kỳ. Cái đồ kia thân thể khôi ngô hơi rung nhẹ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại hạ kỳ cùng phong khoáng. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, phản phất tại hướng đám người tuyên cáo hắn đối cuộc hôn lễ này tiêu chuẩn cao yêu cầu. Dỗ Dơ mỉm cười gật đầu, nói ra, không sai, muốn để ạ sở cùng dã mạ tổ lưu lại khó quên hồi ức. Dỗ Dơ ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng vui mừng, hắn phản phất thấy được ạ sở cùng dã mạ tổ hạnh phúc tương lai. Dù ôn nhu mà nhìn xem đám người, nhẹ giọng nói ra, chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ chi tiết, để cuộc hôn lễ này hoàn mỹ vô khuyết. Dù ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng yêu mến, hắn hy vọng có thể vì nhi tử cùng tương lai con dâu chế tạo một trận xinh đẹp nhất hôn lễ. Bú Kỳ thì tại một bên hưng phấn địa nhảy tới nhảy lui, nói ra, hắc hắc, khẳng định sẽ rất đặc sắc, ta đều đã đợi không kịp. Bú Kỳ trên mặt tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, hắn phảng phất đã không kịp chờ đợi địa muốn xem đến trận này thịnh đại hôn lễ. Cái đồ cả tiếng nói, kia là tự nhiên, hôn lễ nhất định phải long trọng. Dỗ Dơ mỉm cười gật đầu, không sai, muốn để ạ sở cùng dã mạ tổ lưu lại khó quên hồi ức. Dù ôn nhu mà nhìn xem đám người, nhẹ giọng nói ra, chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ chi tiết. Bú Kỳ thì hưng phấn địa nhảy tới nhảy lui, hắc hắc, khẳng định sẽ rất đặc sắc. Đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận, rất nhanh liền quyết định ạ sở cùng dã mạ tổ hôn lễ tổ chức tại sau một tháng. Dĩ Nạn hài lòng mà nhìn xem mọi người, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Hắn có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, nói ra, thời gian một tháng, đầy đủ chúng ta chuẩn bị cẩn thận. Dĩ Nạn thanh âm trầm ổn mà hữu lực, phản phất cho đám người rót vào một tể cường tâm trầm. Ánh mắt của hắn tại mỗi cá nhân trên người dừng lại chốc lát, nhìn thấy mọi người trên mặt đồng dạng tràn ngập lòng tin biểu lộ, trong lòng càng thêm chắc chắn cuộc hôn lễ này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Dâu Trắng gật đầu biểu thị đồng ý, ừm, quyết định như vậy đi. Dâu Trắng kia thân hình cao lớn hơi động một chút, hắn nuốt nuốt trưởng trưởng sợi dâu, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại uy nghiêm cùng trầm ổn. Hắn đồng ý phảng phất cho quyết định này tăng thêm trùng điệp quả cần, để mọi người càng thêm kiên định muốn vì ạ sở cùng dạ mạ tổ chủ bị một trận hoàn mỹ hôn lễ quyết tâm. Quyết định tốt về sau, Dĩ Nạn liền không kịp chờ đợi địa đi tìm vì bọn người. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà vội vàng, phảng phất có một đám lửa ở trong lòng tiêu đốt. Hắn một lòng nghĩ phải nhanh một chút đem cái tin tức tốt này nói cho vì bọn hắn, để mọi người cùng nhau chia sẻ phần này vui sướng. Dĩ Nạn xuyên qua náo nhiệt tiệc rượu đại sảnh, vòng qua từng cái hoan thanh tiếu ngữ đám người, hướng phía vì bọn hắn vị trí bước nhanh tới. Hắn bước nhanh đi vào phía bọn hắn vị trí, chỉ gặp vị chính đại cà lâm lấy mỹ thực, miệng bên trong nhét tràn đầy. Vì viên kia phình lên gương mặt theo nhấm nuốt động tác một trống, nhìn mười phần đáng yêu. Trước mặt hắn bày đầy các loại mỹ vị đồ ăn, tản ra mùi thơm mê người. vì hoàn toàn đắm chìm trong thức ăn ngon thế giới bên trong, ăn đến quên cả trời đất, đối hết thảy xung quanh đều không hề hay biết. Dĩ Nạn nhìn xem Phỉ bộ dáng này, nhịn không được bật cười. Hắn đi đến Phỉ bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phỉ bả vai, vừa cười vừa nói, "Phỉ, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Dĩ Nạn thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Phỉ, hy vọng có thể từ Phỉ trong sự phản ứng nhìn thấy đồng dạng hưng phấn. Phỉ ngẩng đầu, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, "Tin tức gì tốt nha?" Phỉ miệng bên trong còn đút lấy đồ ăn, nói chuyện có chút không rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò, nhìn xem Dĩ Nạn chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Phỉ trên mặt dính đầy thức ăn cặn bã, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có đối cái tin tức tốt này hiếu kỳ. Dĩ Nạn thần bí điệu ý sổ, cố ý thả chậm ngữ tốc, nói ra, "Ạ Sơ muốn tại sau một tháng cử hành hôn lễ." Dĩ Nạn thanh âm như là một cái quả bom nặng ký, trong không khí nổ tung. Vì nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, quang mang kia như là sáng chói sao trời, chiếu sáng cái kia tràn ngập sức sống gương mặt. Hắn lập tức hưng phấn địa đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, bởi vì nuốt quá gấp, còn nhịn không được ho khan vài tiếng, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào sự hưng phấn của hắn chi tình. Lớn tiếng nói, "Thật sao? Quá tốt rồi. Ta cũng muốn tham gia." Vì thanh âm to mà tràn ngập kích tỉnh, phản phất có thể xuyên thấu hết thể trở ngại. Hắn vừa nói, một bên cơ nằm đấm, này hữu lực động tác phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo quyết tâm của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng vui sướng, phản phất đã thấy Ạ Sở trong hôn lễ náo nhiệt chẳng cảnh. Vì thân thể hơi nghiêng về phía trước, phản phất tùy thời chuẩn bị lao ra, vì Ạ Sở hôn lễ làm chuẩn bị. Sô Dô dựa vào ở một bên trên cây cột, nghe được tin tức này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia vui mừng, nói ra, "Ạ Sở hôn lễ, không thể bỏ qua." Sô Dô thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Chương 414. Tìm kiếm lễ vật chương 414, tìm kiếm lễ vật hắn có chút ngẩng đầu, nhìn xem phương xa, phảng phất đang nhớ lại cùng Ạ Sở cùng nhau quá khứ. Sô Dô hai tay ôm ở trước ngực, kia thân thể cường tráng tản ra một loại trầm ổn khí tức. Hắn biết, Ạ Sở hôn lễ là một cái trọng yếu thời khắc, hắn nhất định phải đi chứng kiến. Nạp Mị vui vẻ nói, "Hoa, nhất định rất lãng mạn, chúng ta đều muốn đi tham gia." Nạp Mị trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nạp Mị chắp tay trước ngực, phản phất tại tưởng tượng thấy hôn lễ lãng mạn chẳng cảnh. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, hắn biết, Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ hôn lễ nhất định sẽ là một trận mỹ lệ mà lãng mạn thị kiến. Nạp Mị trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn mặc dạng gì quần áo đi tham gia hôn lễ. Ở sộp hưng phấn điệu nhảy dựng lên, "Ha ha, khẳng định sẽ rất náo nhiệt, ta muốn chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật." Ở sộp thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, trong ánh mắt của hắn lóe ra sáng ý hỏa hoa. Ở sộp một bên nhảy, một bên cơ hai tay, phản phất đã nghĩ đến vô số cái lễ vật sáng ý trên mặt của hắn tràn đầy nét mặt hưng phấn. Hắn biết, mình nhất định phải vì Ạ Sở chuẩn bị một phần độc nhất vô nhị lễ vật, để diễn tả mình đối lời chúc phúc của hắn. San Dĩ ưu nhã địa điểm đốt một điếu thuốc, khẽ cười nói, "Đây chính là đại sự, chúng ta nhất định phải thịnh trang có mặt." San Dĩ ánh mắt bên trong lóe ra ưu nhã cùng tự tin, hắn có chút hất cằm lên, phun ra một điếu thuốc vòng. San Dĩ động tác ưu nhã mà thong dong, phản phất tại tiến hành một trận biểu diễn nghệ thuật. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười mê người, hắn biết, Ạ Sở hôn lễ là một cái trọng yếu trường hợp, bọn hắn nhất định phải lấy hoàn mỹ nhất hình tượng xuất hiện. San Dĩ trong lòng đã bắt đầu suy tư muốn vì mọi người chuẩn bị dạng gì mỹ thực, đến vì hôn lễ tăng thêm một phần mỹ vị. Cọp Tở lênh lợi điệu nói, "Tốt chờ mong nha, Ạ Sở ca ca hôn lễ." Cọp Tở trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trên mặt của hắn tràn đầy mong đợi biểu lộ. Cọp Tở thân thể nho nhỏ, nhưng sự hưng phấn của hắn chi tình lại không thua kém một chút nào những người khác. Hắn một bên nhảy, một bên cơ hai tay, phản phất đã không kịp chờ đợi địa muốn tham gia hôn lễ. Cọp Tở trong lòng tràn đầy đối Ạ Sở chúc phúc, hắn biết, Ạ Sở nhất định sẽ rất hạnh phúc. Robin thì mỉm cười nhìn mọi người, nhẹ giọng nói ra, "Này lại là một trận mỹ hảo hôn lễ." Robin ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ cùng ôn nhu, trên mặt của nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Robin thanh âm êm dịu mà động nghe, phảng phất như nói một cái mỹ hảo cố sự. Robin trong lòng tràn đầy đối Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ chúc phúc, hắn biết bọn hắn nhất định sẽ dắt tay đi qua mỹ hảo nhân sinh. Vợ dọc đạn lấy guitar, vui sướng nói, "Nha hô hố, hôn lễ nhà, nhất định rất thú vị." Vợ dọc thanh âm bên trong tràn đầy sung sướng cùng chờ mong, trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Vợ dọc một bên đạn lấy guitar, một bên giãy giụa thân thể, phảng phất tại vì hôn lễ sớm chúc mừng. Trên mặt của hắn tràn đầy tiêu dung, hắn biết, Ạ Sở hôn lễ nhất định sẽ là một trận tràn ngập sung sướng cùng ngạc nhiên thị yến. Mũ Rơm đoàn những người khác cũng nhao nhao biểu thị mình muốn tham gia Ạ Sở hôn lễ. Thời gian tại sung sướng bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, như là một đầu lặng lặng chảy xuôi dòng sông, trong bất chi bất giác mang đi yến hội náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Rất nhanh, tiệc rượu liền kết thúc, nhưng ngày vui sướng dư ôn lại tại xạ ba ảo đỉ quần đảo bên trên thật lâu không tiêu tan. Ánh đèn y nguyên lóe ra, phản phất còn như nói trên yến hội hoan thanh thiếu ngữ, trong không khí tràn ngập thức ăn ngon hương khí, để cho người ta dư vị vô tận. Mà lúc này, Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ sắp cử hành hôn lễ tin tức như là gió xuân cấp tốc truyền khắp mỗi một cái góc, nhu hòa địa phất qua mọi người nội tâm, mang đến vô tận vui sướng cùng chờ mong. Đám người biết được Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ muốn tại sau một tháng cử hành hôn lễ về sau, lập tức hưng phấn không thôi. Bọn hắn tựa như là bị nhen lửa hỏa diễm, cháy hừng hực, tràn đầy kích tình cùng động lực. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười sáng lạ, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn phảng phất thấy được một trận long trọng mà mỹ lệ hôn lễ sắp ở trước mắt triển khai, trong lòng tràn đầy chờ mong. "Đi đi đi, nhanh đi tìm lễ vật. Chỉ có một tháng thời gian, cũng không thể chậm trễ." Một vị hào sảng hải tặc lớn tiếng nói, thanh âm của hắn như là hồng trung vang dội, trong không khí quen quẩn. vị này hải tặc thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quả quyết. Hắn vừa nói, một bên vội vã địa sửa sang lấy mình bỏ hành lý, tay chân lanh lẹ đem các loại vật phẩm nhét vào trong ba lô. Động tác của hắn tràn đầy lực lượng, phản phất tại làm một trận trọng yếu chiến đấu làm chuẩn bị. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là muốn vì ạ sở cùng dạ mạ tổ tìm tới hoàn mỹ nhất lễ vật, để hôn lễ của bọn hắn càng thêm khó quên. Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, toàn bộ xạ ba áo đi quần đảo trong nháy mắt náo nhiệt. Có người tập hợp một chỗ, lẫn nhau thảo luận muốn đi đâu tìm kiếm đặc biệt lễ vật. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong, phản phất tại thăm dò một cái không biết bảo tàng. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi cái kia thần bí đảo nhỏ, nghe nói nơi đó có rất nhiều bảo vật chân quý. Một cái tuổi trẻ hải tặc nói ra, trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Không được, hòn đảo nhỏ kia quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi cái kia cổ lão thành trấn đi, nơi đó khẳng định có rất nhiều có ý nghĩa lễ vật. Một cái khác hải tặc phản bác. Bọn hắn tranh luận không ngớt, trên mặt lại đều mang theo tiểu dung, bởi vì bọn hắn biết, vô luận đi nơi nào, cũng là vì cho ạ sở cùng dạ mạ tổ đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Còn có người thì đã không kịp chờ đợi hướng lấy bến cảng đi đến. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà vội vàng, phản phất tại đuổi theo một cái mỹ hảo mộng tưởng. Bến cảng bên trên, từng chiếc thuyền chuẩn bị xuất phát, thuyền viên đoàn bận rộn địa vận chuyển lấy vật tư, vì sắp bắt đầu tầm bảo hành trình làm lấy chuẩn bị. Trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy chờ mong cùng vẻ mặt hưng phấn, phản phất sắp đạp vào một trận tràn ngập ngạc nhiên mạo hiểm. Đám thuyền trưởng bọn họ đứng ở đầu thuyền, ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa, trong lòng tràn đầy lòng tin. Bọn hắn biết, đây là một lần đặc thù lữ trình, bọn hắn muốn vì ạ sở cùng dạ mạ tổ tìm tới lễ vật chân quý nhất, để hôn lễ của bọn hắn trở thành một đoạn mỹ hảo hồi ức. Ạ sở cùng dạ mạ tổ ngồi tại xạ ba áo đi quần đảo bến cảng, lặng lặng mà nhìn xem cái này náo nhiệt chẳng cảnh. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, vì bọn họ phủ thêm một tầng ấm áp quang huy. Bến cảng chỗ, đám người rộn rộn ràng ràng, thuyền lui tới, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Ạ sở ánh mắt bên trong lóe ra cảm khái, hắn có chút nheo mắt lại, nhìn xem những cái kia bận rộn thân ảnh cùng sắp xuất phát thuyền. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm động, không nghĩ tới mọi người vì hôn lễ của bọn hắn như thế tích cực. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt dạ mạ tổ tay, kia ấm áp xúc cảm để trong lòng của hắn ấm áp. Nói ra, không nghĩ tới mọi người tích cực như vậy. Ạ sở thanh âm êm dịu mà tràn ngập tình cảm, phản phất như nói một cái mỹ hảo cố sự. Chương 415. Mới mạo hiểm chương 415, mới mạo hiểm dạ mạ tổ mỉm cười đáp lại nói, đây là mọi người đối lời chúc phúc của chúng ta nha. Dạ mạ tổ ánh mắt sáng tỏ mà ôn nhu, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng xem thấy ạ sở, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hắn biết, cuộc hôn lễ này không chỉ là hai người bọn họ sự tình, càng là mọi người đối bọn hắn yêu mến cùng chúc phúc thể hiện. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động, nhìn xem từng chiếc thuyền đi xa, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy hôn lễ của mình, vậy sẽ là một trận mỹ lệ mà khó quên tình yến. Lúc đầu ạ sở cùng dạ mạ tổ cũng chuẩn bị trở về riêng phần mình băng hải tặc, vì hôn lễ làm một chút chuẩn bị. Bọn hắn biết, hôn lễ cần tỉ mỉ chuẩn bị, có rất nhiều chuyện cần bọn hắn đi làm. Nhưng mà, đám người nhao nhao biểu thị để chính bọn hắn đi du ngoạn một chút, hảo hảo hưởng thụ đoạn này khó được thời gian. Các người cứ yên tâm đi chơi đi, hôn lễ sự tình có chúng ta đâu. Vì la lớn, một bên cơn nằm đấm, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Vì thanh âm to mà tràn ngập sức sống, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, ạ sở cùng dạ mạ tổ vì cuộc hôn lễ này bỏ ra rất nhiều, hiện tại là bọn hắn buông lòng thời điểm. Sozo cũng gật gật đầu, nói ra, không sai, hảo hảo buông lòng một chút. Sozo thanh âm trầm thấp mà hữu lực, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm ổn cùng tự tin. Hắn tin tưởng, mọi người nhất định có thể đem hôn lễ chuẩn bị đến hoàn mỹ vô khuyết. Ạ sở cùng dạ mạ tổ liếc nhau, trong lòng tràn đầy ấm áp. Bọn hắn biết, mình có một đám bằng hữu tốt nhất cùng người nhà. Ở trong quá trình này, Roger làm ạ sở cùng dạ mạ tổ bảo tiêu, dứt khoát địa đứng ở bên cạnh họ. Roger ánh mắt kiên định mà trầm ổn, hắn có chút hất cằm lên, để lộ ra một loại uy nghiêm cùng tự tin. Hắn nhìn xem đám người chung quanh, thời khắc duy trì cảnh giác. Nói ra, có ta ở đây, các ngươi yên tâm đi chơi. Roger thanh âm trầm thấp mà hữu lực, để cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn biết, trách nhiệm của mình trọng đại, nhất định phải bảo vệ tốt ạ sở cùng dạ mạ tổ. Dục thì là cũng đi theo ạ sở bọn hắn cùng lúc xuất phát. Hắn ôn nhu mà nhìn xem ạ sở, trong mắt tràn đầy tự ái. Ạ sở, thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, chúng ta cùng một chỗ hảo hảo đi một chút. Dục nhẹ giọng nói ra. Dục thanh âm êm dịu mà ấm áp, như là gió xuân hiu hiu. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng vui sướng, hắn hy vọng có thể cùng ạ sở cùng một chỗ vượt qua đoạn này thời gian tươi đẹp. Ạ sở chăm chú địa ôm lấy Dục, trong lòng tràn đầy vui sướng. Mụ mụ, ta rất vui vẻ. Hắn nói. Ạ sở thanh âm bên trong tràn đầy tình cảm, trong ánh mắt của hắn lóe ra lệ quang. Hắn biết, mình có thể lần nữa nhìn thấy mụ mụ là cơ nào may mắn. Hắn hy vọng có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ sáng tạo càng thật đẹp hơn tốt hồi ức. Thế là, A Sơ, Dạ Mạ Tổ cùng Dục tại Roger bảo vệ dưới, bắt đầu bọn hắn lữ trình. Bọn hắn dạo bước tại mỹ lệ trên bờ biển, cảm thụ được gió biển quét, nghe thanh âm của sóng biển. Gió biển nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của bọn hắn, mang đến một tia mát mẻ cùng thoải mái dễ chịu. Sóng biển nuốt bên bờ, phát ra dễ nghe thanh âm, phản phất đang vì bọn hắn trình diễn một bài mỹ diệu nhạc khúc. Dĩ Nạn Nghệ bước nhẹ nhàng bộ pháp về tới băng hải tặc mũ rơm tạc sản sùn nỉ bên trên. Cước bộ của hắn như là khiêu động âm phủ, tràn đầy sức sống cùng chờ mong. Ánh nắng vẩy ở trên người hắn, vì hắn phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Khi hắn đạp vào chiếc này mới tinh thuyền lúc, phảng phất bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Dĩ Nạn con mắt liền phát sáng lên, quang mang kia như là sáng chói sao trời, tràn đầy kinh hỉ cùng hiếu kỳ. hắn như là một cái hiếu kỳ hải tử, bắt đầu cẩn thận đánh giá chiếc này hoàn toàn mới đồng bạn. Tào Sản Sùn Nhi lặng lặng địa bỏ neo tại bến cảng, dưới ánh mặt trời long lánh đặc biệt quan mang. Tiêu kiên cố thân tàu phảng phất là một tòa không thể phá vỡ thành lũy, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Tinh mỹ trang trí thì như là tác phẩm nghệ thuật, tinh tế tỉ mỉ mà hoa lệ, không một không khiến người ta tán thưởng. Dĩ Nạn chậm rãi đi, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mạn thuyền, cảm thụ được chất gỗ hoa văn. Kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm phảng phất như nói chiếc thuyền này cố sự, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa đám thợ thủ công tâm huyết cùng trí tuệ. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng thưởng thức, phảng phất tại thăm dò một cái thần bí bảo tàng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều để hắn mê muội, mỗi một chỗ thiết kế đều để hắn sợ hãi thán phục. Và chiếc thuyền này thật sự là quá tuyệt vời. Dĩ Nạn nhịn không được tán thán nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng cùng kích động, phảng phất phát hiện thế gian nhất bảo vật chân quý. Một vừa quan sát, Phở Giả Chỉ cùng mẹ dì cũng ở bên cạnh cho Dĩ Nạn giới thiệu tạc sản sùn nhị công năng. Phở Giả Chỉ hai tay chống nạnh, tự hào nói, ha ha, ta cái này tạc sản sùn nhị thế nhưng là rất lợi hại nha. Nó có các loại cường đại công năng, tỉ như cái này gió đến phun ra, có thể để cho thuyền trong nháy mắt gia tốc. Phở Giả Chỉ ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, thanh âm của hắn to mà tràn ngập tự tin. Nói, Phở Giả Chỉ còn hưng phấn địa khoa tay lấy động tác, phảng phất tại biểu hiện ra một trận đặc sắc biểu diễn. Động tác của hắn khoa trương mà hữu lực, để cho người ta phảng phất có thể cảm nhận được gió đến phun ra cường đại uy lực. Mẹ dì thì mỉm cười nói bổ sung, còn có a, trên thuyền phòng bếp cũng tiến hành thăng cấp, có thể làm ra các loại mỹ vị đồ ăn đâu. Mẹ dì ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng chờ mong, hắn phảng phất đã thấy mọi người trên thuyền hưởng thụ thức ăn ngon chẳng cảnh. Biết tạc sản sùn nhỉ là mình hai cái đồ đệ tạo ra, cho nên Tom tiên sinh cũng tại tạc sản sùn nhỉ phía trên quan sát. Tom tiên sinh vây quanh thuyền dạo qua một vòng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Ánh mắt của hắn như là một vị từ ái phụ thân nhìn xem mình trưởng thành hài tử, tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt thân tàu, cảm khái nói, bọn nhỏ thật sự là trưởng thành, chiếc thuyền này tạo đến coi như không tệ. Tom tiên sinh thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái cùng vui mừng, hắn mỗi một chữ đều ẩn chứa đối các đồ đệ ca ngợi cùng cổ vũ. Không chỉ là Tom tiên sinh, ngay cả Ổn Bị Na cũng tại tạc sản sùn nhỉ phía trên. Robin cùng Ổn Bị Na tại tạc sản sùn nhỉ trên cỏ vừa nói vừa cười. Ánh nắng vẩy vào trên người các nàng, vì bọn nàng phủ thêm một tầng ấm áp quang huy. Robin ánh mắt bên trong lóe ra ấm áp quang mang, hắn nhẹ nhàng địa lôi kéo Ổn Bị Na tay, phảng phất tại truyền lại một loại uy mắng tình cảm. Không ngừng cùng Ổn Bị Na nói mình những năm này kinh lịch. Mụ mụ, chúng ta đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người thú vị. Robin khẽ cười nói. Thanh âm của nàng nu hòa mà động nghe, như là gió nhẹ lướt qua dây đàn. Ổn Bị Na thì ôn nhu mà nhìn xem Robin, lặng lặng nghe nữ nhi của mình nói, trong mắt tràn đầy tự ái. Ánh mắt của nàng như là ánh mặt trời ấm áp, có thể hòa tan hết thảy bằng cứng. Không chỉ có như thế, Sapo cùng quân cách mạng mấy người cũng tại tạc sản sùn nhỉ phía trên. Sapo đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phương xa, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Thân ảnh của hắn như là một tòa sừng sững không ngã sơn phong, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Quân cách mạng các thành viên thì tại bận rộn mà chuẩn bị lấy vật tư, vì sắp bắt đầu mới lữ trình làm lấy chuẩn bị. Động tác của bọn hắn thuần thục mà có thứ tự, tràn đầy hiệu suất cùng quyết tâm. Luffy ngồi tại tạc sản sùn nhỉ thịt viên phía trên, hai tay hướng lên giơ lên, la lớn, xuất phát. Luffy thanh âm như là hùng trung, trong không khí quanh quẩn. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, phản phất đã không kịp chờ đợi địa muốn bắt đầu mới mạo hiểm. Chương 416. Hùng vĩ biển cả chương 416, hùng vĩ biển cả tại bao la vô ngần trên đại dương bao la, ánh nắng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, như là vô số viên sáng chói bảo thạch đang nhấp nháy. Mũ rơm đoàn tạc sản sùn nhỉ nổi lên cánh buồm, lần nữa hướng tân thế giới xuất phát. Kia nâng lên buồm như là dương cánh bay lượn ngừng, tràn đầy dũng khí cùng quyết tâm. Trên thuyền mỗi một cái thành viên đều ánh mắt kiên định, trong lòng giấu trong lòng đối tương lai ước mơ cùng chờ mong. Ạ Sở cùng Dạ Mạ Tổ hôn lễ sẽ tại tân thế giới Sphinx trên đảo cử hành. Sphinx đảo, kia là một cái tràn ngập truyền kỳ cùng vinh quang hòn đảo, tựa như một viên sáng chói minh châu khảm nạm tại tân thế giới trong hải dương. Ở trên đảo cây xanh râm mát, những cái kia cao lớn thẳng tắp cây cối phảng phất là trung thành vệ sĩ, thủ hộ lấy mảnh này thổ địa. Lá cây tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất tại nói nhỏ lấy cổ lão cố sự. Sóng biển vỗ nhẹ bên bờ, kia tiết tấu rõ ràng thanh âm, phảng phất tại vì trận này sắp đến long trọng hôn lễ tấu vang khúc nhạc dạo. Mỗi một đóa tóe lên sóng phở ở cạp thì tổ giống như là một cái vui sướng âm phủ, toát ra, vũ động, vì hôn lễ tăng thêm một phần lãng mạn cùng vui sướng. Băng hải tặc dâu trắng cờ xí trong gió tung bay, kia to lớn cờ xí như là một mảnh hoa mỹ áng mây, hiện lộ rõ ràng bọn hắn uy nghiêm cùng lực lượng. Cờ xí bên trên đồ án dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản phất như nói băng hải tặc dâu trắng huy hoàng lịch sử. Đám người sở dĩ quyết định tại Sphinx đảo cử hành hôn lễ, là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ. Lúc đầu, mọi người từng cân nhắc tại lò gẹ cử hành trận này thịnh đại hôn lễ, dù sao nơi đó là Roger cố hương. Lò gợi tàu, cái kia gánh chịu lấy vô số truyền kỳ cùng hồi ức địa phương, đối với hải tặc nhóm tới nói, có đặc thù ý nghĩa. Nơi đó mỗi một khối đường lát đá, mỗi một tòa cổ xưa kiến trúc, đều phảng phất như nói rô rơ cố sự. Nơi đó ngư long hỗn tạp, tràn đầy sự không chắc chắn. Nếu như tại lò gợi tàu cử hành hôn lễ, rất có thể sẽ có phiền phức. Lò gợi tàu, cái kia gánh chịu lấy vô số hồi ức cùng truyền kỳ địa phương, đối với hải tặc nhóm tới nói, có đặc thù ý nghĩa. Nhưng mà trải qua cẩn thận trước, mọi người phát hiện lò gợi tàu bởi vì rô rơ tử hình nguyên nhân, hội tụ nhiều loại người. Nơi đó ngư long hỗn tạp, tràn đầy sự không chắc chắn. Nếu như tại lò gẹ tặc cử hành hôn lễ, rất có thể sẽ có phiền phức. Tạo sản sùn nhỉ như là một đầu dũng cảm cá heo, lặng yên tiềm nhập rộng lớn vô ngần biển cả, kia chiếc kiên cố mà mỹ lệ thuyền, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra đặc biệt quang mang, giờ phút này lại nghĩa vô phản cố địa một đầu đâm vào kia thâm thủy như mực hải dương thế giới. Nước biển cấp tốc đem thân thuyền vây quanh, phản phất cho tạc sản sùn nhị phủ thêm một tầng thần bí màu lam mạng che mặt. Tầng kia màu lam sa y thì theo nước biển ba động mà khẽ đung đưa, lóe ra thần bí khó lường quang mang, phản phất như nói biển cả chỗ sâu không muốn người biết cố sự. Tạo sản sùn nhị tại cái này thần bí màu lam đang bao vây, tựa như một vị dũng cảm nhà thám hiểm, hướng về không biết lĩnh vực kiên định tiến lên. Mũ rơm đoàn đám người nhao nhao đi vào thuyền một bên, trên mặt của bọn hắn viết đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Mỗi người đều bị biển cả thần kỳ thật sâu hấp dẫn, phảng phất tiến nhập một cái hoàn toàn mới kỳ huyễn thế giới. Bọn hắn ghé vào tạc sản sùn nhì trên lan can, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cố gắng muốn đem kia thần bí biển sâu kỳ cảnh thu hết vào mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra vẻ hưng phấn, như là sáng chói sao trời, chiếu rọi ra bọn hắn đối không biết thế giới khát vọng cùng hướng tới. Vì mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Cái kia đỉnh mang tính tiêu chí mũ rơm tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất cũng đang vì cái này thần kỳ cảnh tượng mà sợ hãi thán phục. Hoa nha, cái này cũng quá thần kỳ đi. Hắn hưng phấn nói, thanh âm bên trong tràn đầy hài tử thuần chân cùng vui sướng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm chắc lan can, tựa hồ muốn càng cự ly hơn cách cảm thụ biển cả mị lực. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối không biết hiếu kỳ, phảng phất tại cái này thần bí dưới biển sâu, ẩn giấu đi vô số chờ đợi hắn đi thăm dò bảo tàng. Vì trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, nụ cười kia như là ánh nắng, chiếu sáng toàn bộ tạc sản Sunny. Sozo thì hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lạnh lùng. Cái kia thân thể cường tráng đứng nghiêm, như là một tòa nguy nga sơn phòng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kia thâm thúy biển cả, phảng phất đang suy tư cái gì. Mặc dù nét mặt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng cũng khó nén hắn đối cái này biển sâu kỳ cảnh tán thưởng. Hừ, cái này biển cả quả nhiên không tầm thường. Hắn thấp giọng nói ra, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất tại hướng biển cả tuyên cáo hắn tồn tại. Nạ bị khẩn trương điệu nắm lấy lan can, hắn kia mảnh khảnh ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Con mắt của nàng trợn trừng lên, bên trong lóe ra quang mang, trong vầng hào quang đã có đối biển cả mỹ lệ thưởng thức, lại có đôi không biết lo lắng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm kia thâm thúy nước biển, phảng phất muốn xuyên thấu kia bóng tối vô tận, tìm kiếm cất giấu trong đó bí mật. Nạc Mỹ trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, biển cả mỹ lệ để hắn say mê, nhưng này không biết chỗ sâu cũng làm cho hắn cảm thấy bất an. Cái này trong biển sâu không biết còn cất giấu nhiều ít bí mật chứ? Hắn nhẹ giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ. Sợi tóc của nàng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, như là hắn kia phức tạp tâm tình, khó mà nắm lấy. Ở sộp thì há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt của hắn trừng đến như là trung đồng, phảng phất không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Hoa, đây quả thực là một cái thế giới khác a. Hắn lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng rung động. Hắn khoa tay múa chân địa khoa tay, phản phất tại hướng mọi người miêu tả trong lòng của hắn rung động. Động tác của hắn khoa trương mà buồn cười, để cho người ta buồn cười. Ở sộp thân thể không ngừng địa dãy rủa, phản phất không cách nào khống chế kích động của mình. Trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng thiếu dung, nụ cười kia như là ánh nắng, chiếu sáng toàn bộ tạc sản Sunny. Trong lòng của hắn tràn đầy đối cái này thế giới thần bí hiếu kỳ, hắn tưởng tượng lấy tại cái này dưới biển sâu khả năng tồn tại các loại kỳ diệu sinh vật cùng bảo tàng. Sanji ưu nhã điệp tựa ở trên lan can, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Kia lượn lờ dâng lên sương mù tại bên cạnh hắn lượn lờ, vì hắn tăng thêm một phần khí tức thần bí. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy say mê, phản phất tại thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ. Sanji có chút nheo mắt lại, thưởng thụ lấy mỹ cảnh khó được này. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười mê người. Thân thể của hắn buông lỏng điệp tựa ở trên lan can, phản phất cùng toàn bộ biển cả hòa làm một thể. Sản dị trong lòng tràn đầy đối đẹp truy cầu, cái này mỹ lệ biển cả để hắn say mê trong đó. Hắn nhẹ nhàng địa phun ra một điếu thuốc, sương khói kia trong không khí chậm rãi tản ra, như cùng hắn kia khoan thai tâm tình. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng ôn nhu, phản phất tại cùng biển cả tiến hành một trận im ắng đối thoại. Còn giờ thì hưng phấn địa nhảy tới nhảy lui, cái kia thân thể nho nhỏ tràn đầy sức sống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ, con mắt sáng lấp lánh, phản phất phát hiện trên thế giới chân quý nhất bảo tàng. Thật xinh đẹp a, cái này biển cả thật sự là quá thần kỳ. Hắn vui sướng địa kêu, thanh âm thanh thúy mà động nghe. Cọp tơ móng trên bong thuyền phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, hắn một hồi chạy đến nhìn bên này nhìn, một hồi lại chạy đến bên kia nhìn một cái, đối cái này thần bí biển sâu tràn đầy thăm dò dục vọng. Chương 417. Thanh âm thần bí chương 417, thanh âm thần bí cái đuôi của hắn cũng theo hắn nhảy lên mà vui sướng địa bãi động, phản phất tại vì cái này mỹ lệ biển cả gieo họ. Robin thì lặng lặng mà nhìn xem biển sâu, dáng người của nàng ưu nhã mà yên tĩnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy trí tuệ cùng suy tư, phản phất có thể xuyên thấu kia bóng tối vô tận, nhìn thấy bên trong biển sâu ẩn tàng lịch sử cùng bí mật. Mái tóc dài của nàng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, vì hắn tăng thêm một phần khí chất thần bí. Cái này bên trong biển sâu ẩn giấu đi vô số lịch sử cùng bí mật. Hắn nhẹ giọng nói ra, thanh âm như là gió nhẹ lướt qua dây đàn, nhu hòa mà du dương. Robin có chút nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn biết, tại cái này rộng lớn dưới biển sâu, khả năng ẩn giấu đi rất nhiều bị lãng quên văn minh cùng cố sự chờ đợi lấy mọi người đi khai quật. Vợ dọc đạn lấy guitar, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Xương cốt của hắn thân thể dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất là một cái đến từ thế giới thần bí sứ giả. Nha hô hô. Cái này biển sâu thật là xinh đẹp đến làm cho người sợ hai tháng tuổi ca. Hắn vui sướng địa hát ca, tiếng ca tại trong gió biển phiêu đãng, tràn đầy sức sống cùng vui sướng. Vợ dọc ngón tay linh hoạt địa tại guitar trên dây nhảy lên, đàn đấu ra mỹ diệu giai điệu. Hắn tiếng ca cùng guitar âm thanh đan vào một chỗ, vì cái này mỹ lệ biển sâu tăng thêm một phần lãng mạn không khí. Dĩ Nạn cũng là không khỏi tán thưởng, mặc dù nói Dĩ Nạn đã không phải lần đầu tiên tới, nhưng là mỗi tới một lần nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đến chấn kinh. Dĩ Nạn có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lóe ra cảm khái. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kia thâm thúy biển cả, phảng phất đang nhớ lại quá khứ kinh lịch. Trong lòng của hắn tràn đầy đối thiên nhiên kính sợ cùng đối với sinh mạng cảm ngộ. Dĩ Nạn thở dài thườn thượt một hơi, nói ra, cái này biển cả, mãi mãi cũng là như thế thần bí mà hùng vĩ. Mỗi một lần nhìn thấy nó, đều để người cảm nhận được mình nhỏ bé cùng sinh mệnh vô hạn khả năng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy thâm trầm tình cảm. Cái này biển cả, mãi mãi cũng là như thế thần bí mà hùng vĩ. Hắn nhẹ giọng nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy đối thiên nhiên kính sợ. Tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên lan can, cảm thụ được nước biển ba động, phản phất tại cùng biển cả tiến hành một trận im ắng đối thoại. Ngay tại Dĩ Nạn thưởng thức biển sâu thời điểm, một thanh âm như là một sợi u phong lặng yên truyền đến, tới, mệnh định người rốt cuộc đã đến. Thanh âm kia phảng phất đến từ xa xôi biển sâu, mang theo một loại lực lượng thần bí, phảng phất là cổ lão triệu hoán, tại nước biển truyền bá xuống lộ ra linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm. Thanh âm kia phảng phất xuyên qua vô tận thời không, mang theo tuế nguyệt lắng động cũng không biết mong đợi, như là như nói một cái bị lãng quên truyền thuyết. Dĩ Nạn thân thể hơi chấn động một chút, phảng phất bị một đạo vô hình dòng điện đánh trúng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lóe ra cảnh giác cùng hiếu kỳ quan mang. Hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía, đầu như là bén nhạy dạ đã chuyển động, ý đồ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Lông mày của hắn quá chặt, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Thanh âm này đến tột cùng từ đâu mà đến? Mệnh định người là ai? Dĩ Nạn nhịp tim không tự chủ được địa tăng tốc, hắn có thể cảm giác được thanh âm này phía sau nhất định ẩn giấu đi trọng đại bí mật. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì a? Lý Kinh hô lên mở miệng nói. Lý trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, cái kia mang tính tiêu chí mũ râm dưới, một đôi mắt to trừng đến căng tròn, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị. Miệng của hắn có chút mở ra, lộ ra mấy quả hàm răng trắng đoán, biểu lộ đã kinh ngạc lại hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, như là một con cảnh giác thú nhỏ, phảng phất tại tìm kiếm cái kia thanh âm thần bí xuất xứ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay chăm chú địa nắm lấy lan can, phảng phất dạng này có thể để cho hắn càng nhạy cảm địa bắt được thanh âm nơi phát ra. Nạp bị nhíu mày, cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn nhìn chằm chằm Phi. "Phi, ngươi có nghe lầm hay không? Chúng ta cái gì đều không nghe được a?" Hắn có chút ngẩng đầu, một sợi sợi tóc màu vàng óng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Nạp bị biểu lộ nghiêm túc mà chăm chú, hắn vừa nói, một bên khẩn trương địa quét mắt chúng quanh hải vực, phảng phất tại xác nhận là có hay không có cái gì tình huống dị thường. Tay của nàng không tự giác địa nắm chặt mình bản đồ hàng hải, tựa hồ tại từ phía trên kia tìm kiếm một tia an tâm. Ở sộp cũng khẩn trương mà nhìn xem chung quanh, thân thể của hắn khẽ run, con mắt không ngừng địa nhìn chung quanh. "Phi, ngươi nhưng đừng làm chúng ta sợ a." Thanh âm của hắn run rẩy mà yếu ớt, phảng phất bị cái này thần bí biển sâu dọa cho phát sợ. Ở sộp trên trán toát ra mồ hôi mịn, trong tay của hắn nắm thật chặt mình ná cao su, phảng phất kia là hắn duy nhất dựa vào. Hai chân của hắn có chút như nhũn ra, tùy thời chuẩn bị thoát đi khả năng xuất hiện nguy hiểm. Sozo thì một mặt bình tĩnh, cái kia lạnh lùng trên khuôn mặt không có chút nào gợn sóng. "Hừ, tiểu tử ngươi khẳng định là nghe lầm." Sozo hai tay ôm ở trước ngực, có chút hất cằm lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ. Thân thể của hắn như là pho tượng vững vàng địa đứng ở nơi đó, phản phất không có bất kỳ cái gì sự tình có thể dao động nội tâm của hắn. Sozo ba thanh kiếm lặng lặng địa treo ở cái hông của hắn, tản ra một loại để cho người ta an tâm khí tức. San Dị hút một hơi thuốc, kia lượn lờ sương mù ở trước mặt của hắn chậm rãi dâng lên. "Lý, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác?" San Dị ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc, khóe miệng có chút dương lên. Hắn ưu nhã địa tựa ở trên lan can, một chân có chút uốn lượn, cái chân còn lại thì nhẹ nhàng địa đung đưa. San Dị trong tay cầm một chi vừa bật nhóm lửa thuốc lá, kia màu đỏ tàn thuốc lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang nhỏ yếu. Cộng tử cũng nghi hoặc mà nhìn xem Phi, cái kia thân thể nho nhỏ tràn ngập tò mò cùng lo lắng. "Lý, thật sự có thanh âm sao?" Cộng tử thanh âm thanh thúy mà non nớt, hắn trong mắt to lóe ra mê mang. Cộng tử lôi hai giật giật, phản phất tại cố gắng lắng nghe chung quanh thanh âm. Cái đuôi của hắn nhẹ nhàng địa bãi động, cho thấy nội tâm của hắn bất an. Robin thì có chút suy tư, hắn kia ánh mắt thâm thúy bên trong tràn đầy trí tuệ cùng suy tư. "Phi, ngươi xác định ngươi nghe được thanh âm?" Robin thanh âm êm dịu mà trầm ổn, ngón tay của nàng nhẹ nhàng thả ở trên cằm, rơi vào trầm tư. Vợ dọc cũng ngừng đạn các động tác của hắn, cái kia cao gầy thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong tay guitar nhẹ nhàng địa tựa ở trên lan can. "Nha hô hô, Phi, ngươi nghe được thanh âm gì?" Vợ dọc thanh âm tại trong gió biển lộ ra phá lệ linh hoạt kỳ ảo. Cái kia trống rông trong hốc mắt phảng phất lóe ra hiếu kỳ quang mang. Xương cốt của hắn thân thể dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phảng phất là một cái đến từ thế giới thần bí sứ giả. Vì cũng tưởng rằng mình nghe lầm thanh âm cũng không có lại để ý tới. Hắn gãi đầu một cái, kia đỉnh mang tính tiêu chí mũ rơm theo động tác của hắn hơi rung nhẹ. "Có thể là ta nghe lầm đi." Vì thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng thoải mái. Sau đó lại tiếp tục ghé vào trên lan can, nhìn xem dưới biển sâu mỹ cảnh. Vì ánh mắt lần nữa bị kia thần bí mà mỹ lệ biển sâu hấp dẫn, trong lòng của hắn mặc dù còn có một tia đối cái kia thanh âm thần bí nghi hoặc, nhưng giờ phút này hắn càng chuyên chú vào trước mắt cái này làm cho người sợ hãi than cảnh tượng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay chăm chú địa nắm lấy lan can, phảng phất muốn càng cự ly hơn cách cảm thụ biển cả mỹ lực. Chương 418. Xỉ kính đột kích chương 418. Xỉ kính đột kích bất quá gì nàng nghe được thanh âm này cũng không khỏi đến hướng nơi xa nhìn lại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, phảng phất tại tìm kiếm lấy kia thanh âm thần bí đầu nguồn. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay chăm chú điểm nắm lấy tạc sản sùn nì lan can, kia cường độ phản phất muốn đem lan can bóp nát. Phản phất dạng này có thể để cho hắn càng thêm ổn định quan sát phương xa, ánh mắt của hắn như nước, chuyên chú mà sắc bén nhìn về phía kia xa xôi biển sâu chỗ. Thân thể của hắn căng thẳng, mỗi một khối cơ bắp đều tựa hồ đang vì sắp đến không biết khiêu chiến làm lấy chuẩn bị. Hắn có chút túi đầu xuống, ánh mắt xuyên thấu qua lan can khe hở, cố gắng địa muốn xuyên thấu kia bóng tối vô tận, tìm kiếm kia thần bí đầu vườn. Dĩ nạn phát hiện xa như vậy chỗ đang có vài đầu xì kình đang xem lấy nơi này. Những cái kia thân ảnh khổng lồ tại dưới biển sâu như ẩn như hiện, như là to lớn bóng ma bao phủ vùng biển này. Thân thể của bọn nó như là di động dãy núi, khổng lồ mà uy nghiêm. Mỗi một lần rất nhỏ đong đưa đều có thể gây nên nước biển kịch liệt ba động, phản phất toàn bộ hải dương đều đang vì nó nhóm tồn tại mà run rẩy. Ánh mắt của bọn nó lóe ra thần bí quan mang, như là thâm thúy bảo thạch, để lộ ra một loại cổ lão mà thần bí trí tuệ. Những xì kình đó lẳng lặng địa lơ lửng ở nơi đó, phản phất tại xem kỹ lấy tạc sản sùn nhĩ bên trên đám người, bọn chúng tồn tại cho vùng biển này mang đến một loại đè nén không khí. Dĩ nạn biết đây là bởi vì lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, thanh âm dĩ nạn cùng phỉ mới có thể nghe được xỉ kình thanh âm. Ngay tại dĩ nạn tự hỏi thời điểm, ở sộp một tiếng kinh hô giống như một đạo kinh lôi, mãnh địa đánh gãy dĩ nạn suy nghĩ. Kia bén nhọn mà thanh âm hoảng sợ trong nháy mắt đâm rách tạc sản sùn nhĩ bên trên nguyên bản yên tĩnh, phản phất tại bình tĩnh mặt hồ bên trên bỏ ra một tảng đá lớn, khơi dậy ngàn cơn sóng hoa. Hoa, đó là cái gì? Ở sộp thanh âm bén nhọn đến làm cho người mảng nhĩ đau nhức, ẩn chứa trong đó hoảng sợ như là vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà ra. Thân thể của hắn như là bị lò xo mãnh địa bắn ra, mãnh địa lui về phía sau, hai chân trên bong thuyền bối rối địa hoạt động lên, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Ngón tay của hắn run rẩy chỉ hướng xa xa xì kịm, phản phất kia là tới từ địa ngục các ma. Trên mặt của hắn tràn đầy thất kinh biểu lộ, mắt mở thật to, viên kia linh lợi con mắt phản phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới. Hắn miệng há thật lớn, lại bởi vì quá độ hoảng sợ mà không phát ra được càng nhiều thanh âm, phản phất thấy được trên thế giới vật đáng sợ nhất. Ở sộp thân thể khẽ run, như là trong gió thu lá rụng. Hai tay của hắn chăm chú địa bắt lấy y phục của mình, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ không cách nào chèo chống thân thể của mình trọng lượng. Tim của hắn đập như nổi trống, tại yên tĩnh trong không khí rõ ràng có thể nghe. Hô hấp của hắn gấp rút mà hỗn loạn, mỗi một lần hô hấp đều mang sợ hãi thật sâu. Nghe được ở sộp kinh hô dị nạn không khỏi nhìn lại, kết quả phát hiện vài đầu xì kỳ ngay tại hướng về tạc sản sùn nhĩ bơi lại. Những cái kia to lớn sinh vật ở trong nước biển du động, như là di động sơn nhạc tại hải dương mênh mông bên trong chậm rãi tiến lên. Thân thể của bọn nó khổng lồ mà uy mãnh, mỗi một chỗ đường cong đều hiện lộ rõ ràng nguyên thủy lực lượng. Mỗi một lần đong đưa đều như là đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ biển động, nhấc lên to lớn gợn sóng. Kia gợn sóng sôi trào mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía quyết tán, đánh thẳng vào hết thảy chung quanh. Nước biển tại bọn chúng quấy hạ trở nên chạy xiết mà hỗn loạn, phản phất toàn bộ hải dương đều bởi vì hành động của bọn nó mà sôi trào lên. Thân thể của bọn chúng khổng lồ đến làm cho người khó có thể tưởng tượng, phản phất có thể nhẹ nhõm địa nuốt vào cả chiếc tạc sản sùn nhĩ. Kia cứng rắn lân phiến ở trong nước lóe ra thần bí quang mang, như là áo giáp thủ hộ lấy thân thể của bọn nó. Mỗi một lần đong đưa đều mang đến cường đại dòng nước xung kích, kia lực trùng kích như là mưa to gió lớn mãnh liệt, để tạc sản sùn nhĩ tại sóng biển bên trong kịch liệt lay động, phảng phất một mảnh yếu ớt lá cây tại báo tố bên trong phiêu diêu. Dĩ nạn trong lòng căng thẳng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kia cô cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hắn biết bọn hắn sắp đứng trước một trận khảo nghiệm nghiêm trọng, trận này khảo nghiệm khả năng liên quan đến lấy tạc sản sùn nhĩ bên trên tất cả mọi người vận mệnh. Ánh mắt của hắn trở nên phá lệ ngưng trọng, cau mày, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. Hai tay của hắn nắm thật chặt lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Tim của hắn đập không tự chủ được địa tăng tốc, kia khẩn trương tiết tấu phảng phất đang nhắc nhở hắn sắp đến nguy cơ. Vì cũng nhìn thấy xì kình tới gần, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên kiên định. Kia ánh mắt kiên định như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy ý chí chiến đấu bất khuất. Hừ, mặc kệ là cái gì, cũng đừng nghĩ ngăn trở chúng ta. Vì lớn tiếng nói, thanh âm của hắn to mà hữu lực, tại trong gió biển quen quẩn. Nắm đấm của hắn chăm chú địa nắm lại, kia nâng lên cơ bắp cho thấy quyết tâm của hắn. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phảng phất một đầu sắp công kích hùng sư. Sojo im lặng mặc địa rút ra mình kiếm, động tác kia trầm ổn mà hữu lực. Phản phất là đang tiến hành một trận trang nghiêm nghi thức. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lạnh lùng, như là một thanh sắc bén băng nhận, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Hắn nhìn chằm chằm dần dần đến gần xì kịm, phản phất tại xem kỹ lấy sắp đến đối thủ. Tới đi, để chúng ta nhìn xem bọn giá hỏa này lớn bao nhiêu bản sự. Hắn thấp giọng nói ra, thanh âm tuy nhỏ, lại tràn đầy kiên định cùng không sợ. Hắn có chút hất cằm lên, kiếm trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, phản phất tại hướng xì kịm phát ra khiêu chiến. Sô dồ thân thể căng thẳng, mỗi một khối cơ bắp đều vận sức chờ phát động, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Nạp bị khẩn trương mà nhìn xem xì kịm, trong tay nắm thật chặt bản đồ hàng hải. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, kia gương mặt xinh đẹp bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút tái nhợt. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể cùng bọn chúng liều mạng a. Hắn lo lắng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nạp bị đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm kiếm một cái an toàn biện pháp giải quyết. Ngón tay của nàng chăm chú địa nắm luốt bản đồ hàng hải, phản phất kia là hắn hy vọng duy nhất. Ánh mắt của nàng tại tạc sản sùn nhỉ cùng xì kịm ở giữa vừa đi vừa về di động, trong lòng tràn đầy lo lắng. Ở sộp thì tránh ở sau lưng mọi người, thân thể khẽ run. Ánh mắt của hắn hoảng sợ mà nhìn xem xì kịm, phản phất thấy được tận thế. Chúng ta có thể hay không bị bọn chúng ăn hết ta? Thanh âm của hắn run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Ở sộp trong tay nắm thật chặt hắn ná cao su, cũng không dám có chút động tác. Hai chân của hắn như nhũn ra, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, không biết nên như thế nào đối mặt cái này nguy cơ to lớn. Sản dị đốt lên một điếu thuốc, kia lượn lờ sương mù ở trước mặt của hắn chậm rãi dâng lên. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tỉnh táo, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. "Đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định có biện pháp ứng đối." Hắn nói ra, thanh âm trầm ổn mà tự tin. Sản dị nhẹ nhàng địa hít một hơi khói, sau đó chậm rãi địa phun ra sương mù. Ánh mắt của hắn tại Sĩ Kình trên thân dừng lại một lát, sau đó lại chuyển hướng đồng bọn của mình. Hắn biết, ở thời điểm này, bọn hắn cần giữ vững tỉnh táo, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Cổng tở cũng khẩn trương mà nhìn xem Sĩ Kình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, kia bộ dáng khả ái để cho người ta nhịn không được đau lòng. Những đại gia hỏa này thật đáng sợ a. Hắn nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Cổng tở thân thể khẽ run, cái đuôi của hắn cũng chăm chú địa kẹp ở giữa hai chân. Trong lòng của hắn tràn đầy bất an, không biết những này to lớn sinh vật sẽ cho bọn hắn mang đến dạng gì nguy hiểm. Vợ dọc thì bắn lên guitar, kia vui sướng giai điệu trong không khí quanh quẩn. Hắn ý đồ làm dịu mọi người tâm tình khẩn trương, dùng âm nhạc cho mọi người mang đến dũng khí cùng lòng tin. Nha hô hô, mọi người đừng sợ, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn vui sướng địa hát ca, thanh âm bên trong tràn đầy lạc quan cùng hy vọng. Chương 419. Chuẩn bị nên kích chương 419, chuẩn bị nên kích tại rộng lớn vô ngần bên trong biển sâu, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có kia thâm thúy hắc ám cùng vô tận nước biển. Tạo sản sùn nỉ như là một lá nhỏ bé mà cô độc thuyền con, phiêu bạt tại cái này mênh mông hải dương thế giới bên trong. Nước biển bày biện ra một loại thần bí mà đè nén màu xanh đậm, phản phất ẩn giấu đi vô số không biết bí mật cùng nguy hiểm. Tạo sản sùn nỉ theo sóng biển ba động có chút lay động, kia chập trùng tiết tấu tựa như là biển cả nhịp tim, khi thì nhu hòa, khi thì kịch liệt. Thân thuyền tấm ván gỗ tại sóng biển trùng kích vào phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất như nói nó thừa nhận áp lực. Gió biển thổi qua, buồn phình lên rung động, giống như là đang vì sắp đến khiêu chiến tấu vang nhạc dạo. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vậy trên mặt biển, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh, nhưng những này quang ảnh tại biển sâu làm nổi bật hạ lộ ra như thế yếu ớt, không cách nào xua tan kia bao phủ tạc sản sùn nỉ khẩn trương không khí. Mà giờ khắc này, vài đầu khổng lồ Sĩ Kình chính chậm rãi hướng phía tạc sản sùn nỉ tới gần. Bọn chúng kia to lớn thân ảnh ở trong nước biển du động, giống như di động đáy biển dãy núi, mỗi một cái động tác đều gây nên nước biển kịch liệt phun trào. Thân thể của bọn chúng khổng lồ mà uy mãnh, trên da hoa văn ở trong nước biển như ẩn như hiện, phảng phất là tuế nguyệt khắc xuống dấu ấn bí ẩn. To lớn đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, liền nhấc lên ngập trời bận sóng, để tạo sản sùn nhỉ sóc này đến càng thêm lợi hại. Tạo sản sùn nhỉ tại những này sóng lớn trung thượng hạ chập trùng, phản phất tùy thời đều có thể bị biển cả nuốt hết. Nhìn xem không ngừng tại ở gần Sĩ Kình, vẻ mặt của mọi người khác nhau, nhưng ánh mắt bên trong đều để lộ ra một cố kích động hưng phấn. Luffy mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, kia là đối mạo hiểm cùng khiêu chiến khát vọng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng hưng phấn tiêu dung, phản phất thấy được một trận đặc sắc trò chơi sắp bắt đầu. Hoa, lớn như vậy ra hỏa, quá không đi. Hắn hưng phấn địa hô, thân thể không tự giác hướng nghiêng về phía trước, hai tay chăm chú địa bắt lấy lan can, tựa hồ đã không kịp chờ đợi địa muốn xông đi lên cùng Sĩ Kình phân cao thấp. Sojo thì một mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Sĩ Kình, trong tay điên lặng địa cầm chuôi kiếm, ngón tay có chút dùng sức, khớp nối trắng bệnh. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, phảng phất tại nói, tới đi, để ta xem các ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Cú ý nạ cũng gấp nắm trong tay kiếm, ánh mắt kiên định mà nhìn xem Sĩ Kình, dáng người của nàng thẳng tắp, để lộ ra một cỗ không thua nam tử khí khái hào hùng. Thân thể của nàng căng cứng, giống như một chiếc cung kéo căng, tùy thời chuẩn bị phóng xuất ra lực lượng cường đại. Nạ Mỹ thì là đã khẩn trương lại hưng phấn, con mắt của nàng trợn trừng lên, trong mắt lóe ra lo âu và hiếu kỳ quan mang. Hắn chăm chú địa bắt lấy trong tay bản đồ hàng hải, phản phất tiên là nàng cây cỏ cứu mạng. Đây thật là cái đại phiền toái, nhưng cũng rất kích thích đâu. Hắn nhỏ giọng nói, nhịp tim không tự chủ được địa tăng tốc, trên mặt lại mang theo vẻ hưng phấn đỏ ửng. Ở sổ thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn mắt mở thật to, tràn đầy sợ hãi. Chúng ta có thể hay không bị bọn chúng ăn hết ta? Hắn run rẩy thanh âm nói ra, thân thể không tự chủ được địa lui về sau, núp ở đám người sau lưng. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một tia hiếu kỳ, thỉnh thoảng địa thò đầu ra nhìn về phía Sĩ Kình. Sản dị thì là một mặt nhẹ nhõm, hắn đốt lên một điếu thuốc, thật sâu địa hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra sương mù. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng tự tin, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không bị trói buộc tiêu dung. Ha ha, lớn như vậy ra hỏa, vừa vặn có thể để cho ta đại chiến thân thủ. Hắn nói ra, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Cộng trợ thì là vừa mừng vừa sợ, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, tràn ngập tò mò. Những đại gia hỏa này thật là lợi hại a. Hắn hưng phấn nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Nhưng hắn lại có chút bận tâm, chăm chú địa bắt lấy bên người làn can, thân thể run nhẹ nhẹ. Robin thì là một mặt bình tĩnh, hắn lặng lặng mà nhìn xem Sĩ Kình, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, phảng phất đang suy tư cái gì. Những này Sĩ Kình xuất hiện, có lẽ sẽ mang đến một chút ý chuyện không nghĩ tới đâu. Hắn nhẹ giọng nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Vợ dọc thì là bắn lên guitar, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nha hô hô, lớn như vậy ra hỏa, thật sự là quá hùng vĩ. Hắn vui sướng địa hát ca, ý đồ làm dịu mọi người tâm tình khẩn trương, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra vẻ hưng phấn cùng tò mò. Dù sao bình thường nhưng nhìn không đến lớn như vậy Sĩ Kình, loại này không biết khiêu chiến ngược lại kích phát trong bọn họ tâm tinh thần mạo hiểm. Bọn hắn tại mảnh này trên đại dương bao la đã trải qua vô số sóng gió, đối mặt qua đủ loại nguy hiểm, nhưng mỗi một lần khiêu chiến đều để bọn hắn trở nên càng tăng mạnh hơn lớn. Giờ phút này, đối mặt cái này vài đầu khổng lồ xì kìm, trong lòng bọn họ mặc dù có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối không biết chờ mong cùng khiêu chiến khát vọng. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Tại cái này rộng lớn bên trong biển sâu, tạo sản sùn nhi bên trên đám người sắp nên đón một trận kinh tâm động phách mạo hiểm. Dĩ Nạn nhìn xem phản ứng của mọi người, trong lòng như là phi tốc chuyển động bánh răng, nhanh chóng tự hỏi cách đối phó. Ánh mắt của hắn tại mỗi một đồng bọn trên thân ngắn ngủi dừng lại, phân tích năng lực của bọn hắn cùng lúc này khả năng chọn lựa hành động cùng khả năng mang tới hậu quả. Hắn biết rõ thế cuộc trước mắt nghiêm trọng, bất kỳ cái gì một cái quyết định sai lầm đều có thể dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Sổ Dầu cùng Cụ Y Nạ trên thân, khe nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo một tia cẩn thận. Hắn nhìn Sổ Dầu cùng Cụ Y Nạ một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, "Sổ Dầu, Cụ Y Nạ, các ngươi trước hết không nên công kích, kiếm của các ngươi quá mức sắc bén, có thể sẽ làm thuyền hỏng mô hình." Dĩ Nạn biểu lộ nghiêm túc mà chăm chú, tia căng cứng gương mặt phảng phất như nói mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với thế cục thật sâu lo lắng, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, phảng phất trong đầu đã diễn thử lưỡi kiếm chạm đến thuyền mô hình sau khả năng đưa tới một hệ liệt cảnh tượng đáng sợ. Sô Dầu khe nhíu mày, kia hai đạo như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ, trên mặt viết đầy không tình nguyện. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn dần dần đến gần Sĩ Kim, kiếm trong tay tựa hồ cũng tại có chút rung động, phảng phất như nói hắn đối khát vọng chiến đấu. "Tốt à, bất quá chờ dưới có cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo cùng bọn chúng so chiêu một chút." Hắn cắn răng nói ra, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ quật cường cùng không cam lòng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang, phảng phất tại trong lòng đã âm thầm thề, một khi có thời cơ thích hợp, hắn tất nhiên sẽ khiến cái này Sĩ Kim kiến thức đến sự lợi hại của hắn. Sô Dầu thân thể có chút căng cứng, mặc dù tạm thời đè nén xuống chiến đấu xúc động, nhưng hắn mỗi một tế bào đều tựa hồ đang vì sắp đến chiến đấu làm lấy chuẩn bị. Cú Ý Nạ thì nhẹ giọng nói ra, "Ừm, ta minh bạch, hiện tại vẫn là lấy thuyền an toàn làm trọng." Thanh âm của nàng nhu hòa lại kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại thành thục cùng lý trí. Hắn nhẹ nhàng địa đem trong tay kiếm buông xuống, ánh mắt từ trên người Sĩ Kim rời, nhìn về phía tạp sản sùn nhị thân thuyền. Chương 420. Khuyên nhủ phí chương 420, khuyên nhủ phí hắn biết rõ tại cái này dưới biển sâu, thuyền mô hình liền là tính mạng của bọn hắn tuyến, nếu như thuyền mô hình bị phá hư, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cú Ý Nạ biểu lộ bình tĩnh mà trầm ổn, nội tâm của nàng sớm đã cân nhắc tốt lợi và hại, đang mạo hiểm cùng đoàn đội an toàn ở giữa, hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Hắn có chút những người, tới gần Sô Dô, nhẹ giọng nói ra, "Sô Dô, chúng ta phải tin tưởng Dĩ Nạn phán đoán, bây giờ không phải là xúc động thời điểm." Sô Dô nghe Cú Ý Nạ, khẽ gật đầu, nhưng trong mắt đấu trí vẫn không có dập tắt. Nói xong Sô Dô cùng Cú Ý Nạ về sau, Dĩ Nạn ánh mắt chuyển hướng Phi. Hắn nhìn xem Phi kia hưng phấn đến kích động bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Dĩ Nạn có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, mở miệng nói, "Luffy, ngươi cũng trước đừng xuất thủ, ngươi là năng lực người, nếu như rơi vào trong biển rộng liền không xong." Dĩ Nạn trong giọng nói mang theo một tia lo lắng cùng cảnh cáo, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng, phảng phất tại nhắc nhở Luffy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn biết rõ Luffy tính cách, một khi chiến đấu liền sẽ liều lĩnh, cho nên nhất định phải sớm cho hắn đánh tốt dự phòng châm. Luffy nghe được Dĩ Nạn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không phục. Hắn mắt mở thật to, lóe ra quật cường quan mang. "Sẽ không, ta một quyền liền có thể xử lý hắn." Luffy lớn tiếng nói, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và quyết tâm. Hắn vừa nói, một bên cơ nắm đấm kia trên không trung xẹt qua từng đạo hữu lực đường vòng cung, phảng phất đã đánh trúng vào Sĩ Kim. Luffy trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nụ cười kia như là ánh năng sáng lạ, tràn đầy sức cuốn hút. Hắn đối thực lực của mình tin tưởng không nghi ngờ, cho là mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng trước mắt Sĩ Kim. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phảng phất tùy thời chuẩn bị lao ra cùng Sĩ Kim chiến đấu. "Luffy, ngươi đừng xúc động." Dĩ Nạn nhấn mạnh, hắn đi đến Luffy bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Chúng ta muốn trước cân nhắc toàn bộ đoàn đội an toàn, không thể chỉ bằng trùng động nhất thời làm việc. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bởi vì sự lỗ mãng của ngươi để cho mình lâm vào nguy hiểm, mọi người chúng ta làm sao bây giờ? Mà lại tại cái này bên trong biển sâu, chúng ta không thể có bất kỳ sơ thất nào." Dĩ Nạn ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, hắn hy vọng Phi có thể minh bạch khổ tâm của hắn. Vì nghe Dĩ Nạn, có chút túi đầu xuống, hắn biết Dĩ Nạn là vì tốt cho hắn, cũng là vì toàn bộ đoàn đội suy nghĩ. Nhưng là trong lòng của hắn chiến đấu dục vọng vẫn là khó mà ức chế, hắn cắn môi một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Dĩ Nạn nói ra, "Tốt à, Dĩ Nạn, ta nghe ngươi. Nhưng là đợi chút nữa nếu có cơ hội, ta nhất định phải xuất thủ." Vì ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định, hắn mặc dù tạm thời thỏa hiệp, nhưng trong lòng y nguyên khát vọng cùng Sĩ Kình chiến đấu. Dĩ Nạn nhìn xem Phi, bất đắc dĩ cười cười, hắn biết Phi tính cách rất khó lập tức cải biến, chỉ có thể trong chiến đấu thời khắc nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Lúc này, Sĩ Kình đã càng ngày càng gần, tạo sản sùn nhi bên trên bầu không khí cũng biến thành càng thêm khẩn trương. Dĩ Nạn hít sâu một hơi, quay người chuẩn bị ứng đối sắp đến khiêu chiến, đồng thời cũng thời khắc chú ý Phi nhất cử nhất động, để phòng hắn hành sự lỗ mãng. Sạ Bộ nhìn thấy Phi bộ kia kích động lại có chút không phục bộ dáng, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười ấm áp. Nụ cười kia như là ngày xuân bên trong nắng ấm, nhu hòa mà ấm áp, trong nháy mắt để khẩn trương không khí có chút hòa hoãn. Hắn chậm rãi địa duỗi xuất thủ, cái tay kia kiên cố mà hữu lực, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng, nhẹ nhàng địa sờ một cái Phi đầu. Sạ Bộ ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, ánh mắt kia giống như thâm thúy nước hồ, để lộ ra đối Phi thật sâu hiểu rõ cùng lo lắng. Hắn biết rõ Phi tính cách, nhiệt tình không bị cản trở, dũng cảm tiến tới, một khi đối mặt khiêu chiến, liền như là nhóm lửa hỏa diễm, khó mà ức chế nội tâm xúc động. Nhưng dưới tình huống nguy hiểm này, hắn càng hy vọng vì có thể bảo trì lý trí. Hắn có chút nheo mắt lại, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định và mang, phản phất tại nói cho Phi, thời khắc này tỉnh táo là vì tốt hơn địa ứng đối với kế tiếp khiêu chiến. Sạ Bộ nhẹ tay nhẹ đặt ở Phi trên đầu, kia xúc cảm nhu hòa mà ấm áp, phản phất tại cho hắn một loại lực lượng, một loại đến từ mình trưởng lực lượng, để hắn tỉnh táo lại. Ngón tay của hắn có chút khối lượng, nhẹ nhàng địa vuốt ve Phi tóc, trong động tác tràn đầy cưng chiều cùng an ủi. Lực lượng kia tựa hồ xuyên thấu qua da đầu, chậm rãi địa truyền lại đến Phi trong lòng, để Phi nguyên bản sao động tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Vì nghe được Sạ Bộ đều như vậy nói, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút không tình nguyện. Trong ánh mắt của hắn y nguyên lóe ra đối khát vọng chiến đấu, quang mang kia như là thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, mặc dù yếu ớt, nhưng lại khó mà dập tắt. Hắn chăm chú địa cắn môi, giang tại trên môi lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, cho thấy nội tâm của hắn dãy rủa. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, kia là hắn đang cố gắng khắc chế mình xúc động biểu hiện. Nhưng nghĩ tới Ạ Sơ bị bắt sự tình, kia đoạn thống khổ hồi ức như là một thanh sắc bén kiếm, đau nhói hắn tâm. Hắn không muốn lại để cho người khác lo lắng cho hắn, không muốn bởi vì sự vọng động của mình mà cho đồng bạn mang đến phiền phức. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi địa phun ra, phản phất tại đem nội tâm xúc động theo khí tức cùng một chỗ bài xuất bên ngoài cơ thể. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Sạ Bộ, ánh mắt bên trong mặc dù còn có một tia không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tâm. "Tốt a, Sạ Bộ, ta nghe ngươi." Vì thanh âm trầm thấp mà kiên định, hắn biết, thời khắc này nhẫn lại là vì tốt hơn bảo hộ mọi người, cũng là vì không cho đi qua bi kịch lần nữa tái diễn. Đã trải qua sự kiện kia, hắn hiểu được hành vi của mình sẽ cho người bên cạnh mang đến bao lớn ảnh hưởng. Vì thanh âm có chút trầm thấp, phản phất đè nén nội tâm đoàn kia sắp phun trào hỏa diễm. Hắn chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều mang chịu nặng phân lượng. "Tốt a, Sạ Bộ, ta nghe ngươi." Mặc dù thanh âm trầm thấp, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại kiên định, đó là một loại trải qua ma luyện sau lắng đọng xuống kiên định. Ánh mắt của hắn như là thâm thúy nước hồ, nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Tại thời khắc này, hắn quyết định ở thời điểm này tin tưởng đồng bọn của mình. Hắn hiểu được, đoàn đội lực lượng xa xa lớn hơn người xúc động. Kỳ thật trước đó gì nạn bí mật đã nói với Phi Ạ Sở vì cái gì bị bắt nguyên nhân. Mỗi làm nhớ lại cảnh tượng đó, Phi tâm liền sẽ có chút nhói nhói. Dị nạn kia nghiêm túc mà tràn ngập vẻ mặt tân cần, cùng hắn chậm rãi nói ra những cái kia trận tướng, đều như là lạc ấn khắc thật sâu tại Phi trong đầu. Ạ Sở tao ngộ để Phi minh bạch thế giới tàn khốc cùng phức tạp, cũng làm cho hắn càng thêm khắc sâu địa nhận thức đến trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh. Chuyện này một mực thật sâu địa khắc ở Phi trong đầu, trở thành hắn trưởng thành một bộ phận. Nó như là một cái chìa khóa, mở ra Phi ở sâu trong nội tâm đối với chân quý cùng bảo vệ đại môn, để hắn càng thêm chân quý người bên cạnh, hiểu được tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác. Chương 421. Biển sâu chiến đấu chương 421, biển sâu chiến đấu mỗi ở trước mặt Lâm lựa chọn lúc, Ạ Sở thân ảnh liền sẽ tại trong đầu hắn hiện hiện, nhắc nhở hắn phải tỉnh táo, muốn vì đồng bạn cùng mộng tưởng mà cẩn thận làm việc. Dĩ Nạn nhìn thoáng qua bên ngoài dần dần tới gần một đầu xì kim, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, phản phất hai thanh ra khỏi vỏ lưới dao, có thể xuyên thấu hết thể chướng ngại. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt kia thân ảnh khổng lồ, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Xì kim kia thân thể khổng lồ ở trong nước biển du động, mỗi một lần đong đưa đều nhấc lên to lớn gợn sóng. Mà Dĩ Nạn ánh mắt lại không chút nào lùi bước chi ý, hắn có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe ra cảnh giác quan mang, trong vầng hào quang đã có đối không biết nguy hiểm đề phòng, cũng có đối sắp đến khiêu chiến kiên quyết. Lông mày của hắn nhíu chặt, phảng phất đang suy tư cách đối phó. Dĩ Nạn biết rõ, đầu này xì kình tới gần mang ý nghĩa một trận khảo nghiệm nghiêm trọng sắp xảy ra, hắn nhất định phải hết sức chăm chú, dẫn đầu đồng bạn vượt qua cửa ải khó khăn này. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, như là một con sắp nhào về phía con mồi báo săn, tùy thời chuẩn bị làm ra phản ứng. Tại trong ánh mắt của hắn, để lộ ra một loại kiên định tín nhiệm, cái kia chính là vô luận đối mặt địch nhân cường đại dường nào, hắn đều có lòng tin bảo vệ tốt đồng bọn của mình cùng Sạn Sunny. Dĩ Nạn quay đầu, mắt sáng như lúc mà đối với Sạn Dĩ cùng Sạ Bộ mở miệng nói, "Sạ Bộ, Sạn Dĩ, chúng ta bên trên." Dĩ Nạn thanh âm kiên định mà hữu lực, phản phất là trên chiến trường công kích kẻ lệnh, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm. Mỗi một chữ đều như là nặng nện gõ trên bông thuyền, rung động chúng nhân tâm linh, cũng kích thích lên Sạn Dĩ cùng Sạ Bộ nội tâm đấu trí. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, kia là đối khát vọng chiến đấu cùng đối thắng lợi kiên định tín nhiệm. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, như là một con sắp nhào về phía con mồi sư tử, toàn thân tản ra một loại cường đại khí tràng. Cơ thể của hắn căng cứng, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, tùy thời chuẩn bị bạo phát đi ra. Hai chân của hắn vững vàng địa đứng thẳng trên bong thuyền, như là cắm rễ tại sâu trong lòng đất dễ cây, kiên định mà không thể lay động. Hắn có chút cúi đầu, ánh mắt chuyên chú địa nhìn phía trước xì kim, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng địch nhân trước mắt. Nói, Dĩ Nạn hai tay nhanh chóng múa, ngón tay của hắn như là linh động tinh linh, vẽ ra trên không trung từng đạo thần bí quy tích. Trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm kia trầm thấp mà gấp rút, phản phất là cổ lao chú ngữ, ẩn chứa lực lượng thần bí. Chỉ gặp một tầng quang mang nhàn nhạt từ trong tay của hắn phát ra, quang mang kia mới đầu như là sáng sớm kia nắng đầu tiên, nhu hòa mà yếu ớt. Nhưng theo Dĩ Nạn chú ngữ âm thanh càng lúc càng lớn, quang mang cũng dần dần trở nên mãnh liệt, như là trong bầu trời đêm sáng chói sao trời. Sau đó, quang mang này cấp tốc tại Sạn Dĩ cùng Sạ Bộ trên thân bao trùm một tầng lồng năng lượng. Tầng này lồng năng lượng lóe ra thần bí quang mang, như là một cái trong suốt hộ thuẫn. Nó mặt ngoài lưu động một tầng như có như không còn sáng, phản phất là dòng nước đang nhẹ nhàng địa chảy xuôi. Lồng năng lượng bên trên quang mang khi thì lấp lóe, khi thì ổn định, tản ra một loại thần bí mà khí tức cường đại. Nhìn kỹ lại, lồng năng lượng bên trên tựa hồ còn có một số nhỏ xíu phù văn đang lóe lên, những phù văn này như là thần bí mật mã, ẩn chứa không biết lực lượng. San Dị cùng Sạ Tô bị cái này năng lượng che đậy bao phủ, lập tức cảm giác được một cô ấm áp mà lực lượng cường đại xông lên đầu, phản phất bọn hắn có được một tầng không thể phá vỡ áo giáp. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt tràn đầy đối Dị Nạn cảm kích cùng đối với chiến đấu chờ mong, sau đó không chút do dự hướng lấy Dị Kình vọt lên đi qua. Tầng này lồng năng lượng có thể bảo hộ các ngươi sẽ không bị biển cả sức chịu nén để chết. Dị Nạn giải thích nói, thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Kia tự tin ánh mắt phảng phất tại nói cho Sạn Dị cùng Sạ Tổ, có hắn cái này một bảo hộ, bọn hắn có thể hảo tránh lo âu về sau địa đầu nhập chiến đấu. Hắn có chút hất cằm lên, nhìn xem bao phủ tại Sạn Dị cùng Sạ Tổ trên người lồng năng lượng, kia lấp lóe quang mang như cùng hắn đối năng lực chính mình chắc chắn chứng minh. Dị Nạn hai tay nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại lồng năng lượng bên trên, bảo đảm hắn ổn định vận hành, phảng phất tại vì sắp đạp vào chiến trường đồng bạn xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Sạn Dị khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Nụ cười kia như là ánh nắng sáng lạ, chiếu sáng hắn hơi có vẻ khẩn trương khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng đem trong tay đầu mẩu thuốc lá ném đi, nhìn xem kia đầu mẩu thuốc lá trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó rơi vào trong biển rộng, tóe lên một đóa nhỏ bé bọt nước. Sau đó, hắn hoạt động một chút thân thể, cổ hướng tả hữu uốn éo, phát ra ken két tiếng vang, phản phất tại vì sắp đến chiến đấu làm nóng người. Hai tay của hắn nắm tay, lại bung ra, lặp đi lặp lại mấy lần, cảm thụ được trong thân thể phun trào lực lượng. Ha ha, rốt cục đến phiên ta ra sân. Sản Dị ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, trong vầng hào quang tràn đầy đối khát vọng chiến đấu cùng chờ mong. Hai chân của hắn có chút tách ra, hai chân vững vàng địa dẫm trên bông thuyền, phản phất mọc dễ. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trọng tâm rời xuống, như là một con sắp nhào về phía con mồi báo săn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước Sĩ Kình, ánh mắt bên trong để lộ ra một cố kiên quyết cùng tự tin, phản phất tại nói cho đối thủ, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nên đón cuộc khiêu chiến này. Sản Dị hô hấp trở nên bình ổn mà thâm trầm, tim của hắn đập cũng dần dần tăng tốc, kia là chiến đấu nhiệt huyết ở trong cơ thể hắn sôi trào thanh âm. Hắn nhẹ nhàng liếm môi một cái, phản phất đã thưởng thức được thắng lợi tư vị. Trong lòng của hắn, trận chiến đấu này không chỉ có là đối với thực lực mình khảo nghiệm, càng là vì bảo hộ đồng bạn cùng tác sản sùn nhị vinh dự chi chiến. Hắn tin tưởng, bằng vào thực lực của mình cùng Dĩ Nạn cho lồng năng lượng bảo hộ, hắn nhất định có thể trong trận chiến đấu này phát huy ra mình tốt nhất trình độ, vì đoàn đội thắng được thắng lợi. Sạ Bộ thì nắm chặt nắm đấm của hắn bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, cảm thụ được trên thân tầng kia lồng năng lượng truyền đến ấm áp mà lực lượng cường đại, trong lòng tràn đầy cảm kích. Lực lượng này không chỉ có đưa cho thân thể của hắn bên trên bảo hộ, càng làm cho hắn tại đối mặt cường đại Sĩ Kình lúc tăng thêm một phần lực lượng cùng lòng tin. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định địa nhìn phía trước Sĩ Kình, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. "Tốt, chúng ta cùng tiến lên, khiến cái này Sĩ Kình mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta." Sạ Bộ thanh âm tràn đầy đấu trí, thanh âm kia như là trống trận gióng lên, tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển quanh quẩn. Mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, phản phất tại hướng Sĩ Kình tuyên cáo bọn hắn không sợ cùng dũng cảm. Sạ Bộ thân thể có chút trầm xuống, như là một con sắp đập ra báo săn tại xúc tích lực lượng. Chân của hắn cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra tốc độ kinh người. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trọng tâm di chuyển về phía trước, ánh mắt chăm chú khóa chặt mục tiêu, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng địch nhân trước mắt. Hô hấp của hắn bình ổn mà hữu lực, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang vì sắp đến chiến đấu rót vào càng nhiều năng lượng. Thân thể của hắn như là một con nhanh nhẹn báo săn, tràn đầy lực bộc phát cùng tính linh hoạt, tùy thời chuẩn bị phóng tới địch nhân, cho bọn chúng một kích chí mạng. Chương 422 Cường lực một cước chương 422, cường lực một cước tại sóng cả mãnh liệt dưới biển sâu, tạo sản sùn nhỉ theo sóng biển kịch liệt chập trùng. Sóng biển như là tức giận cự thú, không ngừng địa vớt thân thuyền, phát ra phanh phanh tiếng vang. Nước biển sôi trào mãnh liệt, hình thành từng cái to lớn đủ dù mạc kỳ, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ đi vào. Tạo sản sùn nhỉ tại cái này cuồng phong sóng lớn bên trong gian nan địa đi thuyền, thân thuyền tả hữu lay động, phản phất tùy thời đều có thể bị sóng biển lật tung. Nhưng là trên thuyền mọi người cũng không có bị cái này ác liệt hoàn cảnh hù dọa ngược lại. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm phía trước Sĩ Kình, trong lòng tràn đầy chiến đấu quyết tâm. Dĩ Nạn, Sạn Dị cùng Sạ Bộ ba người sau khi chuẩn bị sẵn sàng, dứt khoát kiên quyết địa phóng tới kia to lớn Sĩ Kình. Dĩ Nạn ánh mắt bên trong lóe ra kiên định và mang, thân thể của hắn ở trong nước biển linh hoạt địa xuyên thẳng qua, như là một đầu du long. Hai tay của hắn có chút mở ra, khống chế trung quanh dòng nước, vì chính mình cùng đồng bạn mở ra một đầu con đường đi tới. Sạn Dị thì theo sát sau lưng Dĩ Nạn, hai chân của hắn nhanh chóng đông đưa, ở trong nước biển kích thích từng mảnh bọt nước. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn cùng tự tin. Phản phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Sạ Bộ thì như là một con báo săn, ở trong nước biển phi tốc tiến lên. Thân thể của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, tránh đi từng cái sóng biển cùng vũ trụ ma kỳ. Trong tay của hắn nắm thật chặt nắm đấm, chuẩn bị đang đến gần Sĩ Kình một khắc này phát động một kích chí mạng. Ba người ở trong nước biển hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh, thân ảnh của bọn hắn tại sóng biển cùng ánh nắng làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ anh dũng. Bọn hắn hướng về Sĩ Kình hết tốc độ tiến về phía trước, mang theo không sợ dũng khí cùng kiên định tín niệm, chuẩn bị nên đón trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Dĩ Nạn ánh mắt kiên định, ánh mắt kia giống như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, sáng chói mà chói mắt, để lộ ra một loại kiên định không thay đổi tín niệm cũng không sợ rũ khí. Quanh người hắn tản ra một cỗ cường đại khí tràng, phản phất có một tầng lực lượng vô hình hộ thuẫn vây quanh hắn, để người chung quanh đều có thể cảm nhận được cái kia khí thế cường đại. Khí này chợt như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp hướng bên ngoài quyết tán, rung động tâm linh của mỗi người. Hắn như mũi tên rời cung dẫn đầu xông ra thuyền mô hình, tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hắn. Thân thể của hắn ở trong nước biển linh hoạt xuyên thẳng qua, phản phất hắn liền là mảnh này hải dương chúa tể. Nước biển lực cản tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng, hắn mỗi một cái động tác đều trôi chạy tự nhiên, như là trong không khí nhẹ nhàng. Cánh tay của hắn có chút đông đưa, điều chỉnh phương hướng của mình, thân thể như là một đầu linh động con cá, ở trong nước biển nhanh chóng du động. Mục tiêu của hắn minh xác, thẳng đến Sĩ Kình mà đi, kia ánh mắt kiên định bên trong phảng phất mang theo một loại thẳng tiến không lùi quyết tâm, bất kỳ cái gì khó khăn đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là chiến thắng Sĩ Kình, bảo hộ đồng bọn của mình cùng tác sạn Sunny. Sạn gì theo sát phía sau, hai chân của hắn nhanh chóng đông đưa, kia tần suất nhanh chóng, liền giống như một đạo ý nạ dù mà ở trong nước biển sẽ qua. Hai chân của hắn ở trong nước biển kích thích từng mảnh màu trắng bọt nước, phảng phất là tốc độ của hắn chứng minh. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, giảm bớt nước biển đối trở ngại của hắn, mỗi một lần đong đưa hai chân đều tràn đầy lực lượng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng kiên định quan mang, hắn biết mình gánh vác trọng yếu trách nhiệm, không thể lạc hậu hơn gì nạn. Hô hấp của hắn bình ổn mà hữu lực, ở trong nước biển nhanh chóng tiến lên đồng thời, còn thời khắc chú ý tình huống xung quanh. Hắn như là một con truy đuổi con mồi báo săn, đi sát đằng sau lấy gì nạn bộ pháp, hướng về Sĩ Kình phóng đi. Ha ha, xem ta. Sản gì hô to một tiếng, thanh âm kia bên trong tràn ngập hưng phấn cùng tự tin, phản phất tại hướng toàn bộ biển cả tuyên cáo thực lực của hắn. Ngay sau đó, hắn như là một con nhanh nhẹn cá heo, hai chân mánh địa phát lực, trực tiếp tăng tốc độ đi vào Sĩ Kình phía dưới. Thân thể của hắn ở trong nước biển xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, tốc độ nhanh đến để cho người ta liễu lưới. Lúc này, Sản Dị ánh mắt bên trong lóe ra tự tin và quả cảm, quang mang kia giống như trong bầu trời đêm sáng chói sao trời, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn chăm chú nhìn Sĩ Kình thân thể, như là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn nhắm ngay thời cơ, lực lượng toàn thân đều hội tụ đến trên chân phải, chân cơ bắp căng cứng, như là sắp núi lửa bộc phát. Mạnh địa đi lên một cước đá ra, một cước này mang theo Sản Dị lực lượng cường đại cùng lực bộc phát, như là như đạn pháo tấn mãnh. Chân của hắn ở trong nước biển mang theo một đạo mạnh mẽ dòng nước, phản phất là một đầu thủy long theo chân của hắn cùng nhau phóng tới Sĩ Kình. Trong không khí đều tựa hồ bởi vì một cước này lực lượng mà sinh ra có chút chấn động, kia khí thế cường đại để cho người ta sợ hãi. Ầm, một tiếng vang trầm, như là kinh lôi tại dưới biển sâu nổ vang. Sĩ Kình thân thể cao lớn nhận bất thình lình một cước, lập tức run rẩy kịch liệt. Nó kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ thân thể, tại sản gì một cước này uy lực dưới, như là tao ngộ mãnh liệt địa chấn sân phong, bắt đầu lay động. Sĩ Kình con mắt trong nháy mắt lật lên bị ạ tiểu gặng, trong mắt vốn uy nghiêm cùng thần bí giờ phút này bị một loại mờ mịt cùng thống khổ thay thế. Hiển nhiên là bị sản gì một cước này bị đá đầu góc choáng váng, thân thể khổng lồ của nó ở trong nước biển đã mất đi cân bằng, bắt đầu lung tung địa đong đưa, nhấc lên càng lớn bọn sóng. Sản gì thực lực trong đoạn thời gian này có tăng lên cực lớn, kia là trải qua vô số lần gian khổ huấn luyện cùng thực chiến ma luyện sau thành quả. Hắn mỗi ngày kiên trì không ngừng địa rèn luyện thể năng, tại trong phòng bếp bận rộn sau khi cũng không quên nghiên cứu kỹ xảo cách đấu, cùng đồng bạn luận bàn giao lưu càng làm cho hắn không ngừng đột phá bản thân. Thân thể của hắn trở nên càng cường tráng hơn, tốc độ phản ứng cũng càng phát ra nhanh nhẹn, ý thức chiến đấu càng là đạt đến một cái độ cao mới. Hắn hôm nay đã viễn siêu trong nguyên tắc trình độ, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là kỹ xảo, đều có bay vọt về trước. Hắn một cước này, cho dù là cường đại Sĩ Kình cũng khó có thể ngăn cản. Một cước kia ẩn chứa lực lượng, không chỉ là thân thể bắp thịt bộc phát, càng là nội tâm của hắn kiên định tín niệm cùng không cắt thành trưởng thể hiện. Sản Dị đem mình đối đồng bạn thủ hộ, đối mạo hiểm nhiệt tình cùng đối thực lực bản thân tăng lên chấp nhất, đều dung nhập vào một cước này bên trong. Một cước này đá ra trong nháy mắt, phản phất thời gian cũng vì đó đứng im, trung quanh biển thủ đô nước bị cái này lực lượng cường đại chấn nhiếp, hình thành một cái ngắn ngủi chân không khu vực. Sĩ Kình tại một cước này uy lực dưới, không có chút nào chống đỡ chi lực, đầy đủ phô bày Sản Dị bây giờ thực lực cường đại. Làm tốt lắm, Sản Dị. Sapo thấy thế, hưng phấn địa hô. Trong âm thanh của hắn tràn đầy đối Sản Dị tán thưởng cùng đối với chiến đấu kích tình. Sapo ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, nhìn xem Sản Dị biểu hiện xuất sắc, nội tâm của hắn đấu chí cũng bị triệt để nhóm lửa. Hắn lập tức ở trên tay bao trùm lên một sổ sổ cụ hạ kỳ, màu đen hạ kỳ giống như khói mù bao phủ tại trên cánh tay của hắn, chậm chậm lưu động, phảng phất có sinh mệnh. Cái kia màu đen hạ kỳ tản ra lực lượng khí tức cường đại, để chung quanh biển thủ đô nước tựa hồ cảm nhận được cô áp bức này lực mà có chút tránh lui. Chương 423. Nhẹ nhóm giải quyết chương 423, nhẹ nhóm giải quyết xạ bộ cánh tay tại hạ kỳ bao phủ xuống, lộ ra càng thêm tráng kiện hữu lực, phảng phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại địch nhân trước mặt của hắn. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, cảm thụ được hạ kỳ mang tới lực lượng cường đại, chuẩn bị tại chiến đấu kế tiếp bên trong phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, cùng Sản Dị cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng những này cường đại Sĩ Kình. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai chân dùng sức đạp địa, như là một con sắp nhào về phía con mồi báo săn, tùy thời chuẩn bị phóng tới Sĩ Kình, cho bọn chúng một kích chí mạng. Sapo trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hắn tin tưởng, tại hắn cùng Sản Dị cộng đồng cố gắng dưới, nhất định có thể chiến thắng những này Sĩ Kình, bảo vệ tốt sản sùn nhị cùng đồng bạn. Long chào thủ. Sapo hét lớn một tiếng, thanh âm kia như là lôi đỉnh tại dưới biển sâu nổ vang, tràn đầy lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Nương theo lấy hắn gầm thét, cánh tay của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ gặp cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng, xương cốt phát ra một trận lốt bốt tiếng vang, phản phất đang tiến hành một loại nào đó thần bí thuế biến. Trong nháy mắt, cánh tay của hắn hóa thành long chảo hình dạng, kia móng vuốt sắc bén lóe ra làm cho người sợ hãi hàn quang, tựa như rồng thực sự chảo, cứng cỏi mà sắc bén. Trên móng vuốt mỗi một cái mũi nhọn đều phản phất ẩn chứa vô tận lực phá hoại, ở trong nước biển chết xạ ra băng lãnh quang mang. Hắn lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Xì Kình, giống như một đạo màu đen ị nạ dù mà phá vỡ biển sâu hắc ám. Thân thể của hắn ở trong nước biển xuyên thẳng qua, mang theo liên tiếp bọt khí cùng dòng nước cụ dù mà kỳ, thể hiện ra kinh người lực bộc phát cùng tốc độ. Sato ánh mắt bên trong thiêu đốt lên nóng bỏng đấu trí, hắn nhìn chằm chằm Xì Kình, trong mắt chỉ có một mục tiêu, cho nó một kích chí mạng. Tại phóng tới Xì Kình quá trình bên trong, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, long chảo thủ phía trước, phảng phất là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, chuẩn bị xé rách hết thể trước mắt trở ngại. Một chảo hung hăng địa đánh vào Xì Kình trên thân thể, giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh, phản phất là Xì Kình lân phiến bị đánh nát thanh âm, tại yên tĩnh dưới biển sâu lộ ra phá lệ chói tai. Thanh âm này như là tử vong tuyên án, tuyên cáo Sạp Bộ một kích này cường đại uy lực. Sạp Bộ long chảo thủ thật sâu mà xa vào Xì Kình thân thể, lực lượng cường đại trong nháy mắt tại tiếp xúc điểm bộc phát ra. Xì Kình cứng rắn lân phiến dưới một kích này, như là yếu ớt pha lê nhau nhau vỡ vụn, máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, cấp tốc ở trong nước biển tràn ngập ra, hình thành một mảnh đỏ thắm sương mù. Sạp Bộ một chiêu này long chảo thủ uy lực to lớn, Xì Kình tại gặp một kích này về sau, thân thể khổng lồ mãnh địa cứng đờ. Phản phất thời gian tại thời khắc này đứng im. Trong ánh mắt của nó nguyên bản hung quang trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại khó có thể tin sợ hãi cùng thống khổ. Sau đó, nó kia thân thể khổng lồ liền chậm rãi địa chết ngất đi qua, đã mất đi tất cả sinh cơ cùng lực lượng. Thân thể của nó bắt đầu hướng đáy biển lặn xuống, như là một tòa đắm chìm sân phong, ở trong nước biển nhấc lên một trận to lớn lũ dù mạ kỳ cùng vận sóng. Sạ Bộ nhìn xem dần dần chìm xuống Xì Kình, có chút thở hổn hển, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Ha ha, chúng ta thành công. Sạn Dị hưng phấn địa cười ha ha. Tiếng cười kia ở trong nước biển quanh quẩn, tràn đầy thoải mái cùng vui sướng. Ánh mắt của hắn sáng tỏ mà có thần, phảng phất lóe ra sao trời quan mang. Hắn ở trong nước biển cơ nắm đấm, mỗi một lần huy động đều mang tràn đầy lực lượng cảm giác, nắm đấm mang theo bọt nước tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra quang mang trong suốt. Trên mặt của hắn tràn đầy thắng lợi vui sướng, nụ cười kia như là nở rộ hoa tươi, sáng lạn mà mê người. Khoe miệng của hắn cao cao dương lên, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, kia là nội tâm của hắn vui sướng biểu hiện bên ngoài. Sản Dị thân thể ở trong nước biển run nhẹ nhẹ, cái này không phải là bởi vì sợ hãi hoặc rét lạnh, mà là bởi vì hưng phấn cùng kích động. Tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, phản phất tại vì chàng thắng lợi này mà nhảy cẫng hoan hô. Hắn la lớn, những này Xì Kình cũng không gì hơn cái này đi. Chúng ta thế nhưng là vô địch. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự hào cùng tự tin, phản phất tại hướng toàn bộ biển cả tuyên cáo bọn hắn thắng lợi. Sato cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nụ cười kia như là ánh mặt trời ấm áp, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Xem ra thực lực của chúng ta lại tiến bộ không ít. Hắn nhẹ giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia thỏa mãn cùng cảm khái. Hắn nhìn xem tay của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với mình lực lượng tán thành. Ngón tay của hắn có chút ố lượng, cảm thụ được vừa rồi trong chiến đấu sức mạnh bùng lên trong thân thể lưu lại dư vị. Lực lượng kia để hắn cảm thấy mình trở nên càng tăng mạnh hơn lớn, cũng làm cho hắn đối tương lai mạo hiểm tràn đầy lòng tin. Sạ Bộ thân thể trầm tĩnh lại, ở trong nước biển chậm rãi truyền ra động, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh đồng bạn, trong lòng tràn đầy đối đoàn đội tự hào. Hắn biết, mỗi một người bọn hắn đều đang không ngừng trưởng thành, mà phần này trưởng thành đem dẫn đầu bọn hắn đi hướng chỗ xa hơn. Chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Sạ Bộ tự nhủ, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm. Dĩ Nạn nhìn thấy Xì Kình bị Sạ Bộ một kích liền đánh cho hôn mê đi qua, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng một tia bất đắc dĩ. Sau đó nhả ránh, tốt xấu lưu cho ta một chiêu đi. Thanh âm của hắn mang theo một tia trêu chọc cùng ý cười, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem Sạ Bộ. Trên mặt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười, khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt càng nhiều hơn chính là đối đồng bạn thực lực tán thưởng. Dĩ Nạn thân thể ở trong nước biển nhẹ nhàng nổi lơ lửng. Ánh mắt của hắn tại Sạ Bộ cùng Sản Dị ở giữa vừa đi vừa về di động, cảm thụ được bọn hắn thắng lợi sau vui sướng. Các ngươi a, thật sự là không cho ta cơ hội biểu hiện. Dĩ Nạn vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy dễ dàng cùng vui sướng. Sạ Bộ nghe được Dĩ Nạn nhả ránh, không có ý tứ địa gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Ha ha, ta đây không phải nhìn thấy cơ hội liền không nhịn được nha. Sạ Bộ cười giải thích nói, thanh âm bên trong tràn đầy cởi mở cùng chân thành. Nụ cười của hắn cảm nhiễm người chung quanh, làm cho cả không khí trở nên càng thêm nhẹ nhõm vui sướng. Sạ Bộ thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hướng Dĩ Nạn duỗi ra một cái tay, phản phất tại biểu thị ấy nấy cùng hữu hảo. Lần sau nhất định cho người lưu cơ hội. Sạ Bộ nói đùa nói, trong mắt lóe ra nghịch ngợm và mang. Tại cái này bên trong biển sâu, tiếng cười của bọn hắn cùng lời nói đan vào một chỗ, hình thành một bức tràn ngập sức sống cùng ấm áp hình tượng. Bọn hắn thắng lợi không chỉ có là đối với địch nhân chiến thắng, càng là đoàn đội ăn ý cùng thực lực tăng lên chứng minh. Mà giữa bọn hắn hô động, cũng hiện ra thâm hậu đồng bạn tình nghĩa, để bọn hắn trong tương lai trong mạo hiểm càng thêm chặt chẽ địa đoàn kết cùng một chỗ. Dĩ Nạn cũng không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ địa lắc đầu. Động tác kia bên trong tràn đầy đối Sạ Bộ cùng Sản Dị thực lực tán thành cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hắn khe khẽ thở dài, khoe miệng lại không tự giác trên mặt đất dương, toát ra một kia vui mừng ý cười. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên chuyên chú. Hai tay của hắn múa, như là linh động vũ giả trong không khí miêu tả lấy thần bí đồ án. Theo động tác của hắn, linh lực như mãnh liệt như thủy triều phun trào mà ra, ở trong nước biển nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Quang mang kia đem Sản Dị cùng Sạ Bộ bao phủ trong đó, hình thành một cái kiên cố lồng năng lượng. Chương 424. Ngư nhân đảo chương 424. Ngư nhân đảo Dĩ Nạn hai tay run nhẹ nhẹ, hắn tập trung tinh lực khống chế linh lực chuyển vận, bảo đảm lồng năng lượng ổn định. Trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt bên trong lại không có chút nào mỏi mệt, chỉ có kiên định cùng chuyên chú. Khống chế lồng năng lượng mang theo Sản Dị cùng Sạ Bộ về tới tạp sản sùn nhỉ phía trên. Tại trở về trên đường, ba người thân ảnh ở trong nước biển xuyên thẳng qua, như là giống như cá bơi linh hoạt. Thân thể của bọn hắn tại lồng năng lượng bảo vệ dưới, cùng nước biển hài hòa địa hòa làm một thể. Di nạn phía trước dẫn đường, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay mở rộng, phản phất tại dẫn lĩnh một trận dưới nước vũ đạo. Sản dị cùng xạ bộ theo sát phía sau, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối lần này mạo hiểm dư vị cùng đối trở về thuyền chờ mong. Ba người thân ảnh ở trong nước biển di chuyển nhanh chóng, mang theo từng chuỗi óng ánh bong bóng, như là lấp loé chân châu liên tại phía sau bọn họ phiêu đãng. Vừa về tới tạc sản sùn mí bên trên, nạ mỹ liền lao đến, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, ánh mắt bên trong còn lưu lại sợ hãi. Làm ta sợ muốn chết. Nạ mỹ thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, kia run rẩy phản phất là nội tâm của nàng sợ hãi dư ba chưa lắng lại. Hai tay của nàng chăm chú địa bắt lấy góc áo của mình, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thân thể của nàng khẽ run, hiển nhiên vừa rồi hắn là thật phi thường sợ hãi. Ta thật cho là chúng ta sắp xong rồi, những gì kỉnh đó thật là đáng sợ. Nạ mỹ tiếp tục nói, thanh âm của nàng có chút gấp rút, phản phất tại nóng lòng thổ lộ hết hắn sợ hãi của nội tâm. Con mắt của nàng nhìn xem gì nạn, sàn gì cùng sạc bộ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng may mắn. Còn tốt các ngươi không có việc gì, các ngươi quá lợi hại. Nạ mỹ trên mặt dần dần lộ ra tiêu dung, nụ cười kia bên trong đã có đối đồng bạn kính nể, cũng có đối bọn hắn bình an trở về vui sướng. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng nhịp tim vẫn không tự chủ được địa tăng tốc. Hắn đi đến thuyền một bên, nhìn phía xa dần dần bình tĩnh nước biển, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lần này kinh lịch để hắn càng thêm khắc sâu địa nhận thức được biển cả nguy hiểm cùng đồng bạn tầm quan trọng. Tại cái này đại dương mênh mông bên trên, bọn hắn nhất định phải lẫn nhau dựa vào, mới có thể ứng đối các loại không biết khiêu chiến. Dù sao tại cái này biển cả ngọn nguồn nhìn thấy lớn như vậy xỉ kình cho dù ai đều sẽ sợ hãi. Kia thân thể cao lớn cũng không biết lực lượng, để cho người ta cảm thấy sợ hãi thật sâu. Nạ Mỹ ánh mắt bên trong còn lưu lại một tia hoảng sợ, hắn nhìn về phía đáy biển, chậm rãi nói ra, một khi xỉ kình làm phá thuyền mô hình, tất cả mọi người sẽ táng thân đáy biển. Mà lại, ta đang lặn xuống thời điểm cũng phát hiện chúng quanh thuyền hải cốt, rất rõ ràng những này hải cốt liền là bị xỉ kình làm thuyền hỏng mô hình thuyền. Thanh âm của nàng trầm thấp, phản phất như nói một cái đáng sợ cố sự. Đám người nghe Nami cũng không khỏi trầm mặt lại. Bọn hắn nhìn xem chung quanh thâm thúy nước biển, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Vì những mày, những này xì kình thật sự là quá ghê tởm. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra tức giận quan mang. Sozo im lặng mặc đi đến thuyền một bên, nhìn phía xa, như có điều suy nghĩ. Chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận, vùng biển này tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định. Sản dị trở lại sản sùn nhi phía trên bề sau, trên mặt tràn đầy đủ cười tự tin. Hắn sửa sang lại một cái y phục của mình, sau đó bày một cái anh tuấn pose, mở miệng nói, đơn giản liền là dễ dàng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra đắc ý quan mang, phảng phất chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói chỉ là một trận không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Sản dị tóc tại trong gió biển có chút phiêu động, dáng người của hắn thẳng tắp, tựa như một vị khải hoàn mà về anh hùng. Sạ bộ thì là không có giống sản dị đồng dạng trực dương, mà là mặt mỉm cười đi đến phía bên cạnh, nhẹ nhàng địa vô vô phỉ bà bay, vừa cười vừa nói, giải quyết. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm mà tự nhiên, phảng phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Sapo ánh mắt bên trong để lộ ra một loại trầm ổn cùng tự tin, để cho người ta cảm thấy an tâm. Luffy nhìn xem Sapo, hưng phấn mở miệng nói, không hổ là Sapo. Trên mặt của hắn tách ra nụ cười sán lạ, trong mắt tràn đầy đối Sapo kính nể cùng tán thưởng. Luffy hai tay nắm tay, trên không trung huy vũ một chút, phản phất tại vì Sapo thắng lợi mà gieo họ. Di nản trở lại trên thuyền thì là một mặt bất đắc dĩ địa nhà danh nói, thật là, hại ta một chuyến tay không, tốt xấu để cho ta đánh một quyền a. Trong giọng nói của hắn mặc dù mang theo phần nản, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Di nản lắc đầu, nhìn xem sản gì cùng Sapo, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng trêu chọc. Những người khác nghe được dị nạn phàn nàn cũng không khỏi đến cười lên ha ha. Nạ Mỹ che miệng cười nói, dị nạn, ngươi cũng đừng phàn nàn à, lần sau có cơ hội lại để cho ngươi xuất thủ. Ở sộp cũng cười nói, đúng vậy à, dị nạn, ngươi nhìn sản gì cùng Sapo bao nhiêu lợi hại à. Còn đợi thì tại một bên lanh lợi điệu nói, tất cả mọi người thật là lợi hại nha. Trên thuyền tràn đầy vui sướng bầu không khí. Theo dị nạn bọn hắn xử lý xỉ kình về sau, tạo sản sùn nhì tiếp tục tại trong biển rộng tiến lên. Tại đã trải qua một đoạn kỳ diệu lữ trình về sau, Tào Sản Sùn Nhỉ trực tiếp bình an đi tới ngư nhân đảo. Khi Tào Sản Sùn Nhỉ chậm rãi tới gần ngư nhân đảo, mọi người thấy ngư nhân đảo cảnh quan về sau cũng không khỏi đến kinh hô lên. Vì bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngư nhân đảo, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn trợn mắt hốt hoồm. Ngư nhân đảo bị một tầng mỹ lệ trong suốt bong bóng bao vây lấy, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ngũ thải bàn làn quan mang. Xuyên thấu qua bong bóng, có thể nhìn thấy trong đảo các loại kỳ lạ kiến trúc cùng mỹ lệ cảnh sắc. Đủ mọi màu sắc đá san hô như là rừng rậm đứng vững tại đáy biển, các loại kỳ dị loài cá ở chung quanh bơi qua bơi lại. Ngư nhân đảo lối kiến trúc đặc biệt, đã có tràn ngập hải dương đặc sắc vỏ sò phong ốc, lại có cao lớn cung điện hoa lệ thức kiến trúc. Luffy mở to hai mắt nhìn, miệng há thật lớn, hoa. Đây chính là ngư nhân đảo sao? Quá thần kỳ. Hắn hưng phấn địa trên thuyền chạy tới chạy lui, muốn nhìn rõ ràng mỗi một cái góc. Sozo cũng bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia sợ hãi thán phục, không nghĩ tới ngư nhân đảo xinh đẹp như vậy. Hắn đứng bình tĩnh tại thuyền một bên, thưởng thức cái này đặc biệt cảnh quan. Nami thì xuất ra laptop, bắt đầu ghi chép ngư nhân đảo phương vị cùng một chút tin tức trọng yếu, đồng thời con mắt của nàng cũng không ngừng quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, nơi này tài nguyên nhất định rất phong phú, nói không chừng có rất nhiều chúng ta chưa thấy qua bà bối. Trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn. Ở sộp thì cầm kính viễn vọng, không ngừng quan sát lấy ngư nhân đảo bên trên hết thảy, oa, ta nhìn thấy ngư nhân rồi. bọn hắn thật xinh đẹp a. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh hỉ. Cọp tợ thì hưng phấn địa nhảy dựng lên, "Oa, nơi này thật tuyệt a. Ta mau mau đến xem có hay không mới thảo dược." Khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên tràn đầy chờ mong. San Dĩ nhìn xem ngư nhân đảo, trong mắt lóe ra qua mang, không biết nơi này có không có mỹ lệ tiểu ngư nhân tỷ đâu. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra vẻ mong đợi tiểu dung. Sạ Bộ thì mỉm cười nhìn phản ứng của mọi người, hắn cũng bị ngư nhân đảo mỹ lệ rung động, nơi này thật rất đặc biệt, chúng ta nhất định sẽ có một đoạn khó quên kinh lịch. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Tào Sản Sùn Nhỉ chậm rãi lái vào ngư nhân đảo, bọn hắn mạo hiểm hành trình lại nên đón chương mới. Chương 425. Nẹp tuần chương 425, nẹp tuần mũ rơm đoàn Tào Sản Sùn Nhỉ rốt cục đã tới thần bí mà mỹ lệ ngư nhân đảo. Vừa tiến vào ngư nhân đảo, đám người liền bị cái này kỳ diệu đáy biển thế giới hấp dẫn, sắc thái lộng lẫy đá san hô, kỳ dị sinh vật biển cùng đặc biệt lối kiến trúc, đều để bọn hắn kinh thán không thôi. Đi vào ngư nhân đảo về sau, đám người bị giấc mộng này nguyễn đáy biển thế giới thật sâu hấp dẫn, sắc thái lộng lẫy san hô bảy như là hoa mỹ rừng rậm, kỳ dị sinh vật biển xuyên thẳng qua trong đó, còn có kia có một phong cách riêng kiến trúc tản ra khí tức thần bí. Mũ rơm đoàn đám người đứng tại bến cảng, ánh mắt bên trong tràn đầy đối cái này mới lạ thế giới hiếu kỳ cùng chờ mong. Vì hưng phấn điệu nhảy dựng lên, mắt mở thật to, trên mặt tràn đầy như là ánh nắng nụ cười sáng lạ, la lớn, ha ha, ta mau mau đến xem có hay không chơi vui địa phương. Hắn vừa nói, một bên không ngừng địa vẫy tay, phản phất đã thấy vô số chuyện thú vị vật đang đợi hắn. Thân thể của hắn bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, hai chân không ngừng địa nhảy lên, giống như là kìm nén không được nội tâm kích động. Nói xong, liền không kịp chờ đợi xoay người, kéo lại Cọp Tở cùng ở sộp cánh tay, hô to, "Cọp Tở, ở sộp, chúng ta đi mau." Cọp Tở bị phỉ kéo đến một cái lảo đảo, trên mặt lại mang theo đồng dạng hưng phấn tiểu dung, lỗ tai của nó vui sướng địa đung đưa, nói ra, "Oa, phỉ, ta cũng rất chờ mong đâu." Ở sộp thì là một bên bị kéo lấy đi, một bên luống cuống tay chân địa sửa sang lấy cái mũ của mình, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Chờ một chút ta à, phỉ, cái mũ của ta muốn sai lệch." Ba người bọn họ cứ như vậy hùng hùng hổ hổ địa chạy ra, thân ảnh rất nhanh biến mất tại náo nhiệt đường đi bên trong, trên đường đi còn truyền đến phỉ vui sướng tiếng cười cùng bọn hắn hưng phấn tiếng hô hoán. Nạ Mị thì cầm địa đồ, con mắt nhìn chằm chằm phía trên tiêu ký, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trong vầng hào quang phảng phất cất giấu vô số bảo tàng. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng tại trên địa đồ sẽ qua, khóe miệng có chút dương lên, nói ra, "Ta mau mau đến xem nơi này có cái gì chân quý bảo tàng hoặc là hi hữu vật phẩm." Trong thanh âm của nàng tràn đầy chờ mong cùng tự tin, phảng phất đã thấy một đống vàng bạc tài bảo tại hướng hắn ngoắc. Nói xong, hắn kéo lại Robin tay, Robin có chút ý sổ, thuận theo sát hắn đi. Nạ Mị vừa đi vừa còn thỉnh thoảng địa nhìn xung quanh, quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, trong lòng của nàng đang tính toán lấy chỗ nào có thể sẽ có bảo tàng manh mối. Sozo cùng cụ ý nạ liếc nhau một cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau địa yên lặng đem kiếm mang tại sau lưng. Sozo ánh mắt bên trong để lộ ra hoàn toàn như trước đây kiên định cùng chuyên chú, hắn nhẹ nhàng vô vỗ chuôi kiếm, phản phất tại cùng đồng bọn của mình tiến hành im ắng giao lưu. Cụ ý nạ thì là sắc mặt bình tĩnh, hắn kia tu trưởng dáng người dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ thẳng tắp, ánh mắt bên trong lóe ra đối tu luyện chấp nhất. Bọn hắn cùng nhau nện bước chân trầm ổn, hướng phía ngư nhân đảo tương đối yên lặng phương hướng đi đến. Mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, phản phất chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với bọn họ, thế giới của bọn hắn bên trong chỉ có kiếm cùng không ngừng tăng lên võ nghệ. Mà gì nản thì là quyết định đi tìm nẹ tùn. Hắn đứng tại nguyên địa, có chút meo mắt lại, nhớ lại mình trước đó tại ngư nhân đảo kinh lịch, những cái kia cùng nẹ tùn giao lưu hình tượng từng cái trong đầu hiện hiện. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, trong lòng dâng lên một tia cảm giác thân thiết, cùng nẹ tùn cũng coi là từng có một chút giao tình, cho nên muốn đi bái phòng một chút. Nghĩ tới đây, Dĩ Nạn hít sâu một hơi, sau đó nện bước vững vàng bộ pháp xuất phát. Hắn xuyên thẳng qua tại náo nhiệt trên đường phố, chung quanh ngư nhân đều đúng hắn quăng tới ánh mắt tò mò. Dĩ Nạn cao ngất kia dáng người cùng tự tin khí chất trong đám người phá lệ dễ thấy, bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều mang một loại ung dung không đội khí tràng. Hai bên đường phố ngư nhân cửa hàng rực rỡ muôn màu, các loại kỳ lạ thương phẩm cùng náo nhiệt gào to âm thanh liên tiếp, nhưng Dĩ Nạn ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định nhìn qua phía trước, trực tiếp hướng phía Long Cung Thành đi đến. Thân ảnh của hắn trong đám người di chuyển nhanh chóng, như là một mục tiêu minh sát hành giả, không nhận chung quanh ồn ào náo động quấy nhiễu. Rất nhanh, hắn liền đi tới Long Cung trước thành. Kia to lớn hùng vĩ kiến trúc đứng sừng sững ở trước mắt, tản ra một loại uy nghiêm mà khí tức thần bí. Cổng vệ binh nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, nhưng khi bọn hắn thấy rõ Dĩ Nạn khuôn mặt về sau, liền cấp tốc buông xuống đề phòng, một người trong đó lập tức quay người đi vào thông báo. Nẹ Tuấn biết được Dĩ Nạn đến tin tức về sau, nguyên bản ngồi tại vương tọa bên trên hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt trong nháy mắt tách ra đầy nhiệt tình tiêu dung, không chút do dự địa đứng dậy hoan nghênh. Cái kia khổng lồ mà uy nghiêm thân thể giờ phút này lại tràn đầy vội vàng cùng vui sướng. Phản phất một cái đã lâu không gặp lão hưu hải tử, hắn nện bước nhanh chân, mỗi một bước đều mang vương giả uy nghiêm cùng nhiệt tình chờ mong, cấp tốc đi ra cung điện. Hắn sải bước địa xuyên qua hành lang dài dằng dặc, hành lang hai bên trang trí tại thân ảnh của hắn sau nhanh chóng hiện lên. Trên mặt của hắn mang theo nhiệt tình tiêu dung, nụ cười kia như là ánh nắng sáng lạ, chiếu sáng toàn bộ không gian. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước cửa vào, trong miệng không ngừng địa lẩm bẩm, Dĩ Nạn, rốt cuộc đã đến. Khi hắn rốt cục nhìn thấy Dĩ Nạn thân ảnh lúc, hắn hưng phấn địa giang hai cánh tay, lớn tiếng nói, ha ha, Dĩ Nạn, ngươi có thể tính tới. Ta thế nhưng là phán ngươi tốt lâu à? Thanh âm của hắn tại trong cung điện quen quẩn, tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. Hai cánh tay của hắn mở ra đến thật to, phản phất muốn đem Dĩ Nạn toàn bộ ôm vào trong ngực, dùng cái này để diễn tả nội tâm của hắn vui sướng cùng đối Dĩ Nạn đến nhiệt liệt hoan nghênh. Dĩ Nạn cũng cười đi lên trước, bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà kiên định, trong mắt lóe ra nhìn thấy lão hữu vui sướng quan mang. Hắn tăng tốc bước chân, hướng về Nẹ Tùn đi đến, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, nói ra: "Nẹ Tùn quốc vương, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là tinh thần như vậy à?" Nói, hắn liền nên tiếp Nẹ Tùn, hai người chăm chú ôm nhau. Tại cái này ôm bên trong, phản phất thời gian đều đình chỉ có giữa bọn hắn thâm hậu tình nghĩa đang chảy. Bọn hắn lẫn nhau vuốt đối phương phía sau lưng, truyền lại phần này xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng cùng ân cần thăm hỏi. "Ôm qua đi." Nẹ Tùn thân thiết địa lôi kéo Dĩ Nạn cánh tay, nói ra: "Đi, Dĩ Nạn, chúng ta đi vào trò chuyện." Nói, liền dẫn Dĩ Nạn cùng nhau đi vào cung điện. Bọn hắn xuyên qua từng đạo hoa lệ cửa hiền, chung quanh trên vách tường khảm nạm lấy chiếu lấp lánh bảo thạch cùng tinh mỹ bích họa, lộ ra được ngư nhân đảo huy hoàng lịch sử và văn hóa. Nẹ Tùn vừa đi vừa tràn đầy phấn khởi địa cho Dĩ Nạn giới thiệu trong cung điện một chút mới biến hóa cùng trang trí, Dĩ Nạn thì nhiều hứng thú nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi gian phòng. Trên bàn đã bày đầy các loại mỹ vị hải sản và rượu ngon, kia rực rỡ muôn màu thức ăn để cho người ta không kịp nhìn. Màu mỡ tôm hùm tản ra mê người quang trạch, tươi non thịt cá phảng phất mới vừa từ trong biển rộng nhảy ra, còn có các loại sắc thái lộng lẫy sò hến chỉnh tề địa sắp xếp tại trong mâm, bọn chúng cùng chung quanh tinh xảo chén rượu cùng tản ra thuần hậu mùi hương rượu ngon lẫn nhau làm nổi bật, cấu thành một bức làm cho người thèm nhỏ dại mỹ thực bức tranh. Chương 426. Xí dạ thổ sĩ nguy cơ chương 426. Xí dạ thổ sĩ nguy cơ nệ tụt nhiệt tình địa mời Dĩ Nạn ngồi xuống, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười chân thành. Ánh mắt bên trong tràn đầy đối khách nhân nhiệt tình khoản đãi chi ý, hắn tự mình đi đến bầu rượu trước, ưu nhã địa cầm bầu rượu lên, vì Dĩ Nạn chậm rãi rót một chén rượu, rượu tại trong chén dập dờn, nổi lên có chút gợn sóng, phản phất như nói cái này rượu ngon cố sự. "Đến, Dĩ Nạn, nếm thử chúng ta ngư nhân đảo rượu ngon, đây chính là dùng đặc thù đáy biển trái cây sản xuất, hương vị phi thường đặc biệt." Nẹ Tuần khẽ cười nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia tự hào, phản phất tại hướng Dĩ Nạn lộ ra được ngư nhân đảo chân quý bảo tàng. Dĩ Nạn tiếp nhận chén rượu, hắn nhẹ nhàng giơ ly rượu lên, đôi ánh đèn cẩn thận quan sát lấy rượu màu sắc, kia trong suốt rượu bên trong phảng phất ẩn chứa biển cả thâm thúy cùng thần bí. Hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng, để rượu tại trong miệng tản ra, cảm thụ được kia đặc biệt hương vị. Rượu thuần hậu cảm giác như là tơ lụa tại trên đầu lưỡi múa, hương khí bốn phía tràn ngập tại toàn bộ khoang miệng, mang theo nhàn nhạt mùi trái cây cùng hải dương khí tức. Dĩ Nạn không khỏi gật đầu tán dương, "Ừm, quả nhiên là rượu ngon, hương vị thuần hậu, hương khí bốn phía." Trên mặt của hắn lộ ra thỏa mãn thân sắc, đối cái này rượu ngon yêu thích lộ rõ trên mặt. Đang uống rượu trong lúc đó, nguyên bản nhẹ nhõm vui sướng không khí dần dần phát sinh biến hóa. Nẹ Tùn trên mặt dần dần lộ ra một tia lo âu, tia sầu lo như là mây đen chậm rãi bao phủ khuôn mặt của hắn. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, chén rượu cùng mặt bàn nhẹ nhàng va chạm, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, phản phất cũng đang vì hắn sầu lo mà thở dài. Hắn có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ, hướng Dĩ Nạn phản nàn nói: "Dĩ Nạn à, ngươi không biết, ta hiện tại thế nhưng là có cái đại phiền toái." Thanh âm của hắn trầm thấp mà nặng nề, mang theo thật sâu bối rối. Nữ nhi của ta Xí Dạ Hồ Xì bị một tên hải tặc để mắt tới, tên kia đơn giản liền là thằng điên, vì đạt được Xí Dạ Hồ Xì, không từ thủ đoạn. Nẹp nói, trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng lo lắng. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, phản phất tại tưởng tượng thấy cái kia ghê tởm hải tặc đối với hắn nữ nhi uy hiếp. Hiện tại Xí Dạ Hồ Xì chỉ có thể trốn đi, ta thật rất lo lắng hắn. Nẹp ánh mắt bên trong tràn đầy lo âu và bất đắc dĩ, hắn thật sâu thở dài, khẩu khí kia trung gian kiếm lời ngậm lấy một cái phụ thân đối nữ nhi thật sâu lo lắng cùng bất lực thống khổ. Dĩ Nạn nghe được Nẹp Tùn, một cái mắt, suy nghĩ của hắn phảng phất bị kéo về đến đã từng trong nguyên tắc nhìn thấy liên quan tới hải tặc Vẹn Đờ Đẻ Kẹn chín những tình tiết kia. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên một vài bức hình tượng, Vẹn Đờ Đẻ Kẹn kia khuôn mặt dữ tợn, hành động vị dị cùng đối Xí Dạ Hồ Xì theo đuổi không bỏ chẳng cảnh từng cái hiện hiện. Hắn khẽ nhíu mày, nguyên bản buông lỏng thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt cũng dần dần trở nên có chút nghiêm trọng, phảng phất có vẻ lo lắng bao phủ trong đó. Nguyên lai là tên kia. Dĩ Nạn tự nhủ, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. Hàm răng của hắn không tự giác địa cắn chặt, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Hắn bởi vì lúc trước gặp qua Xí Dạ Hồ Xì, cũng bởi vì gia tộc kia không hiểu thấu nguyên rủa cho nên nhận định Xí Dạ Hồ Xì vì mệnh định người. Thật sự là hoang đường đến cực điểm. Dĩ Nạn trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, hắn không thể nào hiểu được loại này không có chút nào logic cùng đạo lý có thể nói hành vi. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Xí Dạ Hồ Xì nhu nhược kia mà hiền lành hình tượng, nghĩ đến hắn bởi vì cái này cố tình gây sự hải tặc mà lâm vào sợ hãi cùng khốn cảnh, lửa giận trong lòng liền càng phát ra tràn đầy. Dĩ Nạn nắm đấm không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ, kia là phẫn nộ mang đến lực lượng phun trào. Hắn đối cái này cố tình gây sự hải tặc cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn không thể lập tức đem nó đem ra công lý. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tức giận qua mang, phản phất muốn đem Vẹn Đờ Đẻ Kẹn chín đốt thành cho bụi. Loại người này đơn giản liền là trên biển cặn bã, vì mình tư dục, không từ thủ đoạn địa đi tổn thương người khác. Dĩ Nạn ở trong lòng mắng thầm. Hắn biết rõ thân phận của Xí Dạ Hồ Xì đặc thù, thân là Long Cung công chúa hắn, không chỉ có đại biểu cho ngư nhân đảo tương lai cùng hy vọng, càng gánh vác trọng đại trách nhiệm. Mà lại, Xí Dạ Hồ Xì còn có thể là cổ đại binh khí hải vương họ Xây Đồn, nàng tồn tại đối với toàn bộ thế giới cân bằng đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Dạng này một cái đặc thù mà nhân vật trọng yếu, làm sao lại đáp ứng Vẹn Đờ Đẻ Kẹn loại người này truy cầu? Dĩ Nạn lắc đầu bất đắc dĩ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu thương hại cùng bất bình. Hắn vì Xí Dạ Hồ Xì dạng này một cái vô tội cô gái hiền lành chỗ tao ngộ hết thảy cảm thấy đau lòng như góc. Xí Dạ Hồ Xì vốn nên tại cái này mỹ lệ ngư nhân đảo bên trong khoái hoạt địa sinh hoạt, lại bởi vì Vẹn Đờ Đẻ Kẹn chín vô lý dây dưa mà lâm vào vô tận sợ hãi cùng bối rối bên trong. Cái này vẽn đờ đẻ kẻ chín, đuổi không kịp xì ra hổ xì vẫn ném đồ vật tới dọa hắn. Dĩ nản phẫn nộ điểm nói, trên mặt của hắn lộ ra cực độ chán ghét thân sắc. Lông mày của hắn nhíu chặt, khoe miệng có chút hạ phiết, mỗi một cái biểu lộ đều tại biểu đạt hắn đối vẹn đờ đẻ kẻ hành vi phỉ nộ. Đơn giản liền là cái đồ vô sỉ. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Hai tay của hắn không tự giác địa nắm thành nắm đấm, phản phất trước mắt liền là cái kia ghê tởm vẹn đờ đẻ kẻ, hắn hận không thể lập tức xông đi lên cho hắn một quyền. Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng lại vẽ nở đẻ kèn cái kia quỷ dị mạ tổ no mi trái cây năng lực, loại kia có thể đem ném ra đồ vật, bao quát thân thể của mình, như phi tiêu chuẩn xác địa chúng đích mục tiêu lực lượng đáng sợ. Cái này khiến Sĩ Dạ Hổ Xì một mực ở vào cực kỳ nguy hiểm cảnh địa, cuộc sống của nàng bị bóng ma sợ hãi bao phủ. Dĩ nản có thể tưởng tượng đến Sĩ Dạ Hổ Xì mỗi một lần đối mặt kia đột nhiên xuất hiện lúc công kích hoảng sợ cùng bất lực, hắn nhu nhược kia thân thể tại cái này vô tận uy hiếp hạ run lẩy bẩy. Nghĩ đến những thứ này, dĩ nản trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ cùng đối vẹn nở đẻ kèn cửu hận. Nghĩ tới đây, dĩ nản vụt địa một chút đứng lên. Động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, phản phất phẫn nộ trong lòng cùng quyết tâm tại thời khắc này biến thành một cổ lực lượng cường đại, thôi động hắn lập tức khai thác hành động. Thân thể của hắn thẳng tắp địa đứng thẳng, như là một gốc thẳng tắp thanh tùng, tản ra kiên định khí tức. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía Neptune, trong ánh mắt kia tràn đầy quyết tâm cùng không thể nghi ngờ lực lượng. "Neptune, vẹn đờ đẻ kèn bây giờ ở nơi nào? Ta đi cấp ngài giải quyết chuyện này." Dĩ nản thanh âm không lớn, nhưng lại phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận cùng tự tin. Mỗi một chữ đều giống như một viên nặng nề đạn pháo, tràn đầy lực trùng kích. Neptune nghe được Dĩ nản, cái kia nguyên bản mang theo một tia ánh mắt mong đợi trong nháy mắt giảm đạm xuống, chậm rãi địa lắc đầu. Trên mặt của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc, thần tình kia phảng phất là một vị mệt mỏi phụ thân tại đối mặt không cách nào giải quyết nan đề lúc chỗ cho thấy bất lực. Ta cũng không biết vẹn đỡ đẻ kẹn hiện tại cụ thể ở nơi nào. Hắn thở dài nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Mỗi một chữ đều giống như nặng nề tảng đá, chiếu nặng địa ép trong không khí. Tên tia xuất quỷ nhập thần, luôn luôn đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Nẹ Tùng nói tiếp, hắn cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu lo. Chương 427. Tìm kiếm vẹn đờ đẻ kèn chương 427. Tìm kiếm vẹn đờ đẻ kèn lông mày của hắn quá chặt, phản phất vận thành một cái bế tắc, làm sao cũng không giải được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, phản phất đang nhớ lại vẹn đờ đẻ kèn mỗi lần xuất hiện lúc mang tới sợ hãi cùng hỗn loạn. Hắn một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm chúng ta, để chúng ta khó lòng phòng bị. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm của hắn bất an. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, lại bung ra, tựa hồ tại tìm kiếm một loại có thể ứng đối loại cục diện này phương pháp, nhưng thủy chung không có kết quả. Bất quá sau khi nói xong, nệm tùng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái nghi vấn, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Ánh mắt của hắn có chút trợ to, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái, ta giống như không có nói gì nản để mắt tới Sĩ Dạ Hổ Xì người là vẽ nờ đẻ kèn à, hắn làm sao lại biết đâu? Nệm tùng trong lòng âm thầm thầm thì. Trong đầu của hắn bắt đầu nhớ lại trước đó cùng gì nản đối thoại, ý đồ tìm tới mình phải chăng có bỏ sót địa phương, nhưng bởi vì uống quá nhiều rượu, đầu có chút mê man, suy nghĩ như là lâm vào một đoàn trong sương mù, làm sao cũng lý không rõ ràng. Hắn lắc đầu, muốn đem cái nghi vấn này tạm thời ném đến sau đầu. Có lẽ là ta nhớ lầm đi. Hắn tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Bất quá giờ phút này, hắn quan tâm hơn chính là như thế nào giải quyết Hỉ Dạ Hổ Xì đối mặt uy hiếp, đối với cái này nho nhỏ nghi vấn, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nẹ Tùn chỉ là vuốt vuốt huyệt thái dương, bàn tay lớn kia tại trên trán vừa đi vừa về xoa nắn, tựa hồ muốn đem kia hỗn độn suy nghĩ cùng cồn mang tới khó chịu đều cùng nhau xua tan. Trong ánh mắt của hắn y nguyên mang theo thật sâu lo lắng, nhìn xem Dĩ Nạn, tiếp tục nói, "Dĩ Nạn, tên kia rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận a." Thanh âm của hắn mặc dù bởi vì uống rượu mà hơi có vẻ khàn khàn, nhưng trong đó lo lắng chi tình lại lộ rõ trên mặt. Hắn biết rõ vẹn đỡ đẻ kẻn quỷ dị cùng điên cuồng, không muốn để cho Dĩ Nạn bởi vì trợ giúp bọn hắn mà lâm vào không cần thiết trong nguy hiểm. Nẹ Tùn ánh mắt nhìn chằm chằm Dĩ Nạn, phảng phất muốn đem phần này lo lắng thật sâu địa khắc ở Dĩ Nạn tâm lý. Tên điên năng lực rất kỳ lạ, mà lại hắn làm việc không có kết cấu gì, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Mặt ngươi đối với hắn thời điểm, ngàn vạn không thể phớt lờ. Nẹ Tùn lần nữa nhấn mạnh, hắn chân mày níu chặt hơn, trên mặt vẻ sầu lo càng thêm dày đặc. Dĩ Nạn nghe được Nẹ Tùn, khẽ gật đầu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là toàn lực thi triển kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Dĩ Nạn hít sâu một hơi, bộ ngực của hắn chậm rãi chập trùng, phảng phất tại hút vào trùng quanh năng lượng. Hắn nhắm mắt lại, thế giới tại trước mắt của hắn trong nháy mắt lâm vào hắc ám, nhưng nội tâm của hắn lại trở nên càng thêm thanh minh. Hắn tập trung tinh thần, đem ý thức của mình hoàn toàn đắm chìm trong sâu trong nội tâm, đi tìm kia cố cất giấu lực lượng. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra. Cỗ khí tức này như là vô hình bận sóng, hướng bốn phía chậm rãi quyết tán. Chỉ gặp tóc của hắn tại cỗ khí tức này quét hạ nhẹ nhàng phiêu động, mỗi một cây sợi tóc đều giống như là đã có sinh mệnh, nhẹ nhàng địa vũ động. Kia từng sợi tóc trong không khí có chút dập dờn, phản phất là bị một loại lực lượng thần bí lôi kéo. Không khí chung quanh phản phất cũng đọc lại, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Nguyên bản lưu động không khí tựa hồ trở nên đậm đặc, hình thành một loại áp lực vô hình, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Loại này ngưng trọng không khí, càng nổi bật ra Dĩ Nạn lúc này chỗ phát ra cường đại khí tràng. Hừ. Dĩ Nạn hừ nhẹ một tiếng này hừ minh phảng phất là đánh vỡ yên tĩnh kinh lôi. Ngay sau đó, hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bộc phát, như là mãnh liệt sóng cả hướng bốn phía khuyết tán ra. Khí thế kia bàng bạc hạ kỳ, lấy Dĩ Nạn làm trung tâm, hình thành một cỗ cường đại năng lượng ba động. Mắt trần có thể thấy gợn sóng trong không khí nhộn nhạo lên, chỗ đến, phản phất không gian cũng vì đó bặm mẹo. Cỗ này hạ kỳ như là gào thét sóng biển, mang theo khí thế một đi không trở lại, cuốn sạch lấy ngư nhân đảo mỗi một tấc thổ địa. Hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ngư nhân đảo, mỗi một cái góc đều tại cảm giác của hắn phía dưới. Ngư nhân đảo phố lớn ngõ nhỏ, đáy biển hang động, thần bí hải vực, không một bỏ sót. Ý thức của hắn như là vô số chỉ xúc tu, vươn hướng ngư nhân đảo từng cái địa phương, tìm kiếm vẹn đờ đẻ kèn tung tích. Những này ý thức xúc tu nhạy cảm địa bắt giữ lấy mỗi một cái nhỏ xíu khí tức cùng động tĩnh, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy cá cốt sống của mọi người chẳng cảnh, cảm nhận được tâm tình của bọn hắn ba động, cùng ẩn nút trong bóng tối các loại khí tức thần bí. Đang thi triển kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ quá trình bên trong, dĩ nản cái chán dần dần diện ra mồ hôi mịn. Những cái kia mồ hôi như là từng khỏa óng ánh chân châu, từ chán của hắn chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại gương mặt của hắn cùng trên cổ. Nhưng nét mặt của hắn lại hết sức chuyên chú, không có chút nào thư giãn. Hắn chân mày hơi nhíu lại, con mắt đóng chặt, bờ môi nhếch, toàn thân tâm địa vùi đầu vào đối vẹn đờ đẻ kèn lục soát bên trong. Hô hấp của hắn bình ổn mà thâm trầm, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang vì hắn hạ kỳ rót vào lực lượng cường đại hơn. Hắn cẩn thận cảm thụ được mỗi một cái nhỏ xíu khí tức biến hóa, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng manh mối. Dĩ nạn ý thức như là một chương tinh mịn lưới lớn, tại ngư nhân đảo mỗi một cái góc trải rộng ra. Hắn có thể cảm giác được hải lưu phun trào, con cá du động, thậm chí là đá san hô bên trong nhỏ bé sinh vật hô hấp. Mỗi một tia khí tức ba động đều tại trong cảm nhận của hắn bị phóng đại, phân tích. Hắn chuyên chú địa phân biệt lấy những cái kia khí tức, ý đồ từ đó tìm ra kia cố không giống bình thường, thuộc về vẹn đờ đẻ kèn khí tức tà ác. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng những khí tức này giao lưu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, dĩ nạn trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng kiên định. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn đắm chìm trong cảm giác của mình thế giới bên trong. Cứ việc mồ hôi không ngừng địa từ cái trán trượt xuống, nhỏ tại mí mắt của hắn bên trên, hắn cũng chỉ là có chút chớp động con mắt, không cho mồ hôi mị dục vang cảm giác của mình. Hô hấp của hắn bình ổn mà có tiết tấu, mỗi một lần hấp khí đều giống như đang vì mình kiên trì rót vào lực lượng, mỗi một lần hơi thở đều phản phất tại đem trong lòng một tia lo nghĩ bài xuất. Hắn ở trong lòng không ngừng địa nói với mình, nhất định phải tìm tới vẹn đờ đẻ kèn, nhất định phải bảo hộ ngư nhân đảo cùng xí dạ hồ si. Loại này tín niệm như là thiêu đốt hỏa diễm, trong lòng của hắn bùng nổ, chống đỡ lấy hắn tại khắp trường lục soát bên trong bảo trì chuyên chú cùng tỉnh táo. Rốt cục, tại một chiếc cũ nát trên thuyền, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà tà ác khí tức. Cỗ khí tức kia tựa như trong bóng tối một đạo bóng ma, mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy ác ý cùng nguy hiểm. Dĩ nản trong lòng hơi động, tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung ở cỗ khí tức kia bên trên. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận, sợ đây là một cái ảo giác. Theo hắn càng xâm nhập thêm địa cảm giác, cỗ khí tức kia đặc thù càng ngày càng rõ ràng, không sai, liền là vẽ nở đẹp kèn. Tìm được. Dĩ nản mở tròn mắt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Chương 428. Vẽ nở đẹp kèn 9 chương 428. Vẹn đờ đẻ kèn chín tại sử dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tìm được vẹn đờ đẻ kèn về sau, dĩ nạn ánh mắt bên trong nháy mắt hiện lên một tia kiên quyết. Đó là một loại kiên định đến không thể nghi ngờ quan mang, phản phất trong mắt hắn đã thấy sắp chiến thắng tà ác hình tượng. Ánh mắt của hắn như là một thanh sắc bén kiếm, thẳng tắp địa bắn về phía phương xa, phản phất có thể xuyên thấu hết thể chướng ngại, thẳng tới mục tiêu vị trí. Hắn mánh xoay người nhìn về phía nẹ tùn, thân thể như là kéo căng dây cung, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Hắn ngữ tốc cực nhanh, từng chữ đều mang không cho thương lượng kiên quyết. Nẹ tùn, ta tìm tới hắn, ta hiện tại liền đi giải quyết chuyện này. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, trong không khí quanh quẩn, phản phất mang theo một loại lực lượng vô hình, để cho người ta không tự chủ được mà tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Nói xong, căn bản không chờ nẹ tùn đáp lại, liền một cái thuấn di rời đi. Chỉ gặp thân ảnh của hắn trong nháy mắt mơ hồ, hóa thành một đạo quang ảnh, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, chỉ để lại trong không khí có chút ba động, chứng minh hắn vừa vặn còn ở nơi này. Nẹ tùn nhìn xem gì nàng nguyên bản ở vị trí, một mặt ngộng. Hắn mắt mở thật to, kia trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Ánh mắt của hắn phảng phất muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào dị nạn biến mất địa phương. Miệng có chút mở ra, hình thành một cái nho nhỏ ho hình, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bị dị nạn đột nhiên hành động cả kinh nói không ra lời. Hắn liền như thế ngơ ngác địa đứng tại nguyên địa, thân thể như là bị định trụ, không nhúc đích. Cái này, dị nạn chỉ là nhắm mắt lại vừa mở mắt liền biết vẹn đờ đẹ kẹn ở nơi nào. Nẹ tùn tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ phảng phất chỉ có chính hắn có thể nghe được. Trong lòng của hắn đã kinh ngạc lại tràn đầy chờ mong. Kinh ngạc tại dị nạn kia thần kỳ năng lực cùng quả quyết hành động. Hắn đơn giản không thể tin được gì nạn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đã xác định vẹn đờ đẻ kèn vị trí. Nẹ tùn biết rõ gì nạn thực lực bất phàm, tại dị vang tiếp xúc cùng nghe nói bên trong, hắn cũng biết đến gì nạn trải qua vô số chật vật chiến đấu, có được lực lượng cường đại cùng bản lĩnh hơn người. Nhưng trong chớp nhoáng này hành động vẫn là để hắn cảm thấy thật sâu rung động. Dị nạn quả quyết cùng cấp tốc, liền như là trong truyền thuyết anh hùng, tại trong chớp mắt liền làm ra quyết định cũng biến thành hành động, loại kia lôi lệ phong hành khí thế để nẹ tùn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Hắn đứng tại nguyên địa, ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú dị nạn biến mất phương hướng. Trong lòng âm thầm vì dị nạn cầu nguyện, hy vọng hắn có thể thuận lợi giải quyết vấn đề, bình an trở về. Dị nạn bên này, rời đi Long cung về sau dị nạn như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo, nhanh chóng hướng lấy nơi xa bay đi. Thân thể của hắn giống như một đạo Inazuma, phá vỡ đáy biển hắc ám. Mỗi một lần đong đưa thân thể, đều mang theo một trận cường đại dòng nước ba động, phản phất hắn là mảnh này hải dương chỗ thể, biển thủ đô nước muốn nhường đường cho hắn. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, kia ánh mắt kiên định bên trong phảng phất thiêu đốt lên một đám lửa, mục tiêu minh xác đến không có chút nào sai lầm, kia liền là mau chóng tìm tới Vẹn Đờ Đẹp Kẹn, ngăn cản hắn đối xì dạ hổ xì tổn thương. Nước biển ở bên cạnh hắn phi tốc lướt qua, hình thành từng đạo màu trắng vết nước, những cái kia vết nước như cùng hắn tiến lên quỹ tích đi chép, lộ ra được hắn tốc độ kinh người. Bên hai của hắn chỉ có nước biển gào thét mà qua thanh âm, mỗi một giọt biển thủ đô nước giống như là đang vì hắn góp phần trợ uy. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể để cho tên kia đạt được. Ý nghĩ này như là như sắt thép cứng rắn, chống đỡ lấy hắn liều lĩnh hướng vọt tới trước. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy Sĩ Dạ Hổ Sĩ kia hoảng sợ ánh mắt cùng bất lực thân ảnh, đây càng thêm kích phát nội tâm của hắn đấu chi cùng sứ mệnh cảm giác. Rất nhanh Dĩ Nạn liền tìm được Vẹn Đờ Đẹ Kẹn chỗ kia một chiếc thuyền hỏng. Chiếc thuyền kia cũ nát không chịu nổi, xa xa nhìn lại, tựa như một cái bị tuế nguyệt lãng quên hải cốt. Thân thuyền hiện đầy rêu xanh cùng vết dỉ, những cái kia rêu xanh giống như là một tầng thật dày lục sắc chăn lông, bao trùm tại thuyền các ngóc ngách, mà vết dỉ thì giống như một đạo nói giữ tợn vết sẹo, nói chiếc thuyền này trải qua mưa gió cùng tang thương. Dĩ Nạn thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại thuyền trên không, sự xuất hiện của hắn không có dấu hiệu nào, phảng phất là từ trong hư không đột nhiên thoáng hiện. Dáng người của hắn nhẹ nhàng mà nhẹ, như là một mảnh phiêu hốt cái bóng, lặng lặng địa lơ lửng ở nơi đó, lại tản ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ cường đại khí chẳng. Ánh mắt của hắn như đuốc, trong nháy mắt khóa chặt Vẹn Đờ Đẹp Kẹn, trong ánh mắt kia để lộ ra sắc bén cùng kiên định, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy chướng ngại, trực tiếp nhìn rõ đến Vẹn Đờ Đẹp Kẹn nội tâm. Dĩ Nạn tìm tới hắn thời điểm, Vẹn Đờ Đẹp Kẹn chính hết sức chăm chú địa cầm một thanh khổng lồ lưỡi búa chuẩn bị hướng về nơi xa ném đi. Kia lưỡi búa trong tay hắn lộ ra phá lệ nặng nề, nhưng mà hắn lại cầm thật chặt, phảng phất đây là hắn thực hiện tà ác mục tiêu trọng yếu công cụ. Lưỡi búa lơi đao tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra hàn quang, sắc bén kia biên giới phảng phất có thể cắt đứt không khí, mỗi một tia sáng phản xạ đều giống như nói nó chí mạng uy hiếp. Vẹn Đờ Đẹp Kẹn trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nụ cười kia bên trong tràn đầy điên cuồng cùng cố chấp, hắn ngũ quan bởi vì cái này cực độ cảm xúc mà vặn vẹo cùng một chỗ, lộ ra phá lệ xấu xí. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm địa lẩm bẩm, "Ski Dạ Hồ Sĩ, ngươi là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi." Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại gần như điên cuồng chấp niệm, phản phất Ski Dạ Hồ Sĩ đã là vật trong túi của hắn, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn lòng ham chiếm hữu. Dĩ Nạn không cần nghĩ cũng biết đây là hướng về Ski Dạ Hồ Sĩ ném đi. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ, đối Vẹn Đờ Đẹp Kẹn loại này vô sỉ hành vi phẫn nộ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một tia may mắn mình kịp thời đổi tới, ngăn trở trận này đáng sợ tai nạn. Nhưng mà, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mình lại tới đây đã lâu như vậy, Vẹn Đờ Đẹp Kẹn ra hỏa này thế mà còn chưa phát hiện chính mình. Dĩ Nạn đứng tại nguyên địa, khe nhíu mày, tia nhăn lại lông mày phảng phất là một đạo khe rãnh, gánh chịu lấy hắn đối Vẹn Đờ Đẹp Kẹn bất mãn cùng kinh thị. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Vẹn Đờ Đẹp Kẹn bóng lưng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ra hỏa này chậm lụt như thế, từ nơi này cũng có thể thấy được đến đơn giản liền là một cái thái kê. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra không chỉ là khinh thường, càng có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, phản phất Vẹn Đờ Đẹp Kẹn trong mắt hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn khe khẽ lắc đầu, khoe miệng có chút dương lên, đó là một loại đối kẻ yếu trào phúng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh thường, kia ánh mắt khinh thường như là băng lãnh tiễn, thẳng tắp địa bắn về phía Vẹn Đờ Đẹp Kẹn. Nhìn xem Vẹn Đờ Đẹp Kẹn bóng lưng, Dĩ Nạn phản phất tại nhìn một cái buồn cười rồ kẹ, tại trên sân khấu một mình biểu diễn một trận hoang đường náo kịch. Dáng người của hắn tại trong gió nhẹ sừng sững bất động, lại tản mát ra một loại cường đại khí tràng, để không khí chung quanh đều phảng phất trở nên ngưng trọng lên. Nghĩ tới đây, Dĩ Nạn liền nện bước chân trầm ổn, trực tiếp hướng về Vẹn Đờ Đẹp Kẹn phương hướng đi đến. Hắn mỗi một bước đều kiên định hữu lực, như là đạp ở kiên cố đại địa bên trên, phát ra thùng thùng tiếng vang. Tiếng bước chân kia tại cũ nát trên bong thuyền tiếng vọng, phảng phất là chiến đấu khúc nhạc dạo, mỗi một âm thanh đều giống như tại tuyên cáo hắn đến, lại giống là đang cấp Vẹn Đờ Đẹp Kẹn gõ vang sau cùng cảnh báo. Bước tiến của hắn tràn đầy tự tin và thong dong, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Không có chút nào đem cái này còn chưa phát giác hắn đến địch nhân để vào mắt. Chương 429. Miểu sát chương 429, miểu sát. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, mỗi một bước khoảng cách đều vừa đúng, thể hiện ra một loại ưu nhã mà cường đại khí chất. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước Vẹn Đờ Đẹp Kẹn, trong ánh mắt kia không có chút nào do dự cùng e ngại, chỉ có kiên định quyết tâm cùng đối thắng lợi tự tin. Theo Dĩ Nạn từ chỗ tối đi tới, thân ảnh của hắn dần dần bại lộ dưới ánh mặt trời. Vẹn Đờ Đẹp Kẹn rốt cục phát hiện Dĩ Nạn, một khắc này, ánh mắt của hắn mãnh địa trừng lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn đầu tiên là giật mình, thân thể như là như giật điện có chút run một cái, hai chân không tự giác địa lui về phía sau một bước nhỏ. Hắn tựa hồ bị Dĩ Nạn đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên, trong cổ họng phát ra một tiếng rất nhỏ kinh hô. Nhưng rất nhanh, Vẹn Đờ Đẹp Kẹn ý thức được mình không thể tại người xa lạ này trước mặt biểu hiện ra khiếp đảm. Hắn cưỡng ép chấn định lại, trên mặt lại lộ ra hung ác biểu lộ, ý đồ dùng loại vẻ mặt này để che giấu nội tâm của hắn bất an. Hắn cắn chặt răng, khoe miệng hướng phía dưới viết, cho mày. Hai mắt hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Dĩ Nạn, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Dĩ Nạn đánh lui. Hai tay của hắn cầm thật chặt lưỡi búa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhìn thấy Dĩ Nạn một cái mắt, Vẹn Đờ Đẹp Kẹn không chút do dự địa trực tiếp đem cầm trong tay cự đại phủ đầu hướng về Dĩ Nạn ném đi. Kia lưỡi búa trên không trung phi tốc xoay tròn, lưỡi búa lóe ra hàn quang, mang theo hô hô phong thanh, phảng phất muốn đem Dĩ Nạn bổ làm hai. Lưỡi búa vạch phá không khí, trung quanh khí lưu đều bị nó kéo theo đến hỗn loạn, hình thành từng đạo nhỏ bé luồng khí xoáy. Vẹn Đờ Đẹp Kẹn trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng tiêu dung, hắn hô lớn, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cả ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt, phản phất đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Dĩ Nạn trông thấy một màn này, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, trên mặt không có chút nào gợn sóng, phảng phất hết thảy trước mắt đều tại trong dự liệu của hắn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, không có chút nào bối rối cùng sợ hãi. Nhẹ giọng nói ra, "Xì gẳng." Sau đó, một đạo khí đạn liền từ Dĩ Nạn trong ngón tay bắn ra tới. Kia khí đạn tốc độ cực nhanh, giống như một đạo ý nạ dù mà xẹt qua không khí. Tốc độ của nó nhanh đến để cho người ta con mắt cơ hồ không cách nào bắt giữ, chỉ trong không khí lưu lại một đạo mơ hồ quang ảnh quy tích. Khí đạn những nơi đi qua, không khí phảng phất bị trong nháy mắt nhóm lửa, hình thành một đạo ngắn ngủi khí lưu màu trắng thông đạo, chung quanh khí áp cũng bởi vì nó cao tốc vận động mà sinh ra kịch liệt biến hóa, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng, hướng bốn phía quyết tán ra. Nó mang theo một loại khí thế một đi không trở lại, như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo, thẳng tắp địa bắn về phía trôi này to lớn lưỡi búa. Khi khí đạn tiếp xúc đến cự phủ một cái mắt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, thanh âm kia như là kinh lôi chập vàng, trên vùng hải vực này quanh quần ra. Trong chốc lát, cường đại lực trùng kích lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng bốn phía bộc phát, hình thành một cỗ cường đại năng lượng ba động. Trôi này to lớn lôi búa tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, liền trong nháy mắt bị hư hao mảnh vỡ. Mảnh vỡ văng từ phía, như là thiên nữ tán hoa. Có mảnh vỡ lấy tốc độ cực cao rơi vào trong biển, tóe lên từng đóa to lớn bọt nước, kia bọt nước chừng cao mấy mét, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra quang mang trong suốt. Có thì tản mát trên thuyền, đem cũ nát bong thuyền ném ra từng cái hố nhỏ, phát ra phanh phanh tiếng vang. Một chút nhỏ bé mảnh vỡ thậm chí khảm vào thân thuyền tấm ván gỗ bên trong, có thể thấy được kỳ trùng kích lực chi lớn. Vẹn đờ đệ kèn thấy cảnh này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng của hắn nhấp nô, phát ra một tiếng do nét nuốt âm thanh, phản phất muốn đem nội tâm chấn kinh cũng cùng nhau nuốt xuống. Hắn mắt mở thật to, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến, tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Ánh mắt kia nguyên bản điên cuồng cùng tự tin sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng mờ mịt. Miệng của hắn có chút mở ra, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ là ngơ ngác địa đứng tại nguyên địa, thân thể như là bị định trụ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hai tay của hắn còn duy trì vừa rồi ném lơi búa tư thế, cứng ngắc địa dừng ở không trung, phản phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ. Mặc dù nói hắn là một cái hải tặc, nhưng hắn kỳ thật đại đa số thời gian đều đợi tại ngư nhân đảo, cho nên đối với phía ngoài cường giả cũng không biết một tí gì. Tại ngư nhân đảo cái này tương đối phong bế trong hoàn cảnh, hắn một mực từ nhận vì năng lực của mình cùng lực lượng đủ để cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nguyên muốn cho là mình lưỡi búa công kích sẽ cho Dĩ Nạn mang đến uy hiếp, tại trong sự nhận thức của hắn, thanh này lưỡi búa là hắn cường đại vũ khí, đã từng bằng vào nó để rất nhiều ngư nhân nghe tin đã sợ mất mật. Lại không nghĩ rằng Dĩ Nạn như thế nhẹ nhõm địa liền hóa giải công kích của hắn, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dĩ Nạn thấy thế, trong lòng minh bạch nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên như băng nhận sắc bén, kia lẫm liệt trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên quyết cùng quả quyết. Hắn biết rõ dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì kéo dài đều có thể mang đến không tưởng tượng được biến số, nhất là đối mặt vẹn đỡ đẻ kẹn điên cuồng như vậy chi đồ, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu, mới có thể bảo đảm triệt để tiêu trừ uy hiếp. Ánh mắt của hắn run lên, hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, tại trong vầng hào quang, phản phất đã thấy chiến đấu kết thúc một khắc này, thấy được hòa bình một lần nữa giáng lâm ngư nhân đảo cảnh tượng. Sau đó, Dĩ Nạn thân hình lóe lên, như là trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo lưu tình, thi triển sổ trong nháy mắt đi vào vẹn đỡ đẻ kẹn trước mặt. Tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, cơ hồ siêu việt mắt người có khả năng bắt giữ cực hạn. Tại hắn nguyên lai đứng yên địa phương, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên địa, kia tàn ảnh phảng phất còn lưu lại hắn vừa rồi khí tức cùng khí thế, mà hắn chân thân cũng đã như thiểm điện xuất hiện tại vẹn đờ đẻ kẹn trước mắt. Không khí chung quanh bị hắn cực tốc kéo theo, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy khí lưu ba động, phảng phất không gian đều bởi vì hắn di động với tốc độ cao mà sinh ra và mèo. Vẹn đờ đẻ kẹn còn chưa kịp từ Dĩ Nạn vừa rồi hóa giải lưỡi búa công kích trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Dĩ Nạn nắm đấm đã mang theo tiếng gió gào thét bung ra. Nắm đấm kia vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Phản phất là tức giận gào thét, mang theo Dĩ Nạn lực lượng cường đại cùng quyết tâm. Nắm đấm như là một viên đạn tháo, lôi cuốn lấy vô tận uy lực, lấy bài sơn đảo hải chi thế hung hăng địa đánh trúng vẹn đờ đẻ kẹn gương mặt. Tại nắm đấm tiếp xúc đến gương mặt trong nháy mắt, không khí phản phất đều bị cái này lực lượng khổng lồ đè ép đến hướng bốn phía nổ tung, hình thành một tầng ngắn ngủi khí lãng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, thanh âm kia ngột ngạt mà hữu lực, như là cự thạch rơi xuống đất. Vẹn đờ đẻ kẹn thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng, liền trực tiếp bị kích choáng đi qua. Thân thể của hắn mềm nhũn địa ngã xuống, giống một bãi bùn nhão không có chút nào sinh khí. Dĩ Nạn nhìn xem kẻ xịu vẹn đờ đẻ kẹn, khinh thường địa hừ một tiếng, liền chút bản lĩnh này, cũng dám ở chỗ này làm cản. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh miệt, nhìn xem vẹn đờ đẻ kẹn tựa như nhìn xem một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Hắn khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên, đó là một loại đối kẻ yếu trào phúng. Dĩ Nạn cảm thấy vẹn đờ đẻ kẹn hành vi đã ngu xuẩn lại buồn cười, nương tựa theo điểm này không quan trọng năng lực liền mưu toan tại ngư nhân đảo gây sóng gió, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chương 430. Khiếp sợ nệ tuần chương 430. Khiếp sợ nệ tuần hắn nghĩ đến gia hỏa này vẫn là giao cho nệ tuần đến xử lý tương đối phù hợp. Dù sao hắn là ngư nhân đảo quốc vương, đối với xử trí như thế nào cái này một mực uy hiếp ngư nhân đảo hải tặc, hắn có mình suy tính cùng quyền lực. Dĩ Nạn biết rõ mỗi cái địa phương đều có bản thân trật tự cùng quy tắc, nệ tuần làm ngư nhân đảo kẻ thống trị, đối với xử lý trong đảo sự vụ có càng toàn diện cân nhắc cùng trách nhiệm. Mà lại đem vẹn đờ đẻ kèn giao cho nệ tuần, cũng có thể để ngư nhân đảo dân chúng nhìn thấy bọn hắn quốc vương có năng lực bảo vệ bọn hắn, giữ gìn ngư nhân đảo hòa bình cùng an bình. Nghĩ đến liền trực tiếp đem vẹn đờ đẻ kèn nâng lên đến, như là khiêng một túi không có ý nghĩa hàng hóa. Dĩ Nạn động tác nhẹ nhàng như thường, hắn không tốn sức chút nào đem vẹn đỡ đẻ kẹn bung ra trên vai của mình, vẻ nơ đệ kèn thân thể tại trên vai hắn lộ ra như vậy nhỏ bé cùng bất lực. Dĩ nản cánh tay vững vàng địa nâng vẻ nơ đệ kèn, phảng phất hắn khiêng không là một người, mà là một kiện không nặng chút nào vật phẩm. Nét mặt của hắn bình tĩnh thong dong, không có chút nào gánh vác cảm giác, thật giống như đây là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Dĩ nản quay người, dưới chân đạp một cái, liền hướng về Long cung phương hướng bay đi. Động tác của hắn quả quyết mà cấp tốc, dưới chân lực lượng bạo phát đi ra, như là hỏa tiễn phát xạ. Hắn trên không trung như là một viên sao băng xẹt qua, sau lưng lưu lại một đạo khí lưu màu trắng vết tích. Gió biển ghé vào lỗ tai hắn gào thét mà qua, thanh âm kia phảng phất là vì của hắn thắng lợi mà gieo họ. Dáng người của hắn thẳng tắp, giống như một chi mũi tên, thẳng tắp hướng lấy mục tiêu bay đi. Cứ việc khiêng một người, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của hắn, hắn phi hành y nguyên nhanh chóng mà bình ổn. Dáng người của hắn thẳng tắp, khiêng một người lại không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của hắn. Đối phó vẹn đỡ đẻ kẻ loại này nhỏ hải tặc, Dĩ Nạn chỉ có thể nói là dễ dàng. Trong lòng của hắn không có chút nào cảm giác thành tựu, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một lần đơn giản chính nghĩa tiến hành, vì bảo hộ ngư nhân đạo cùng Sĩ Dạ Hồ Si, hắn nghĩa bất dung tử. Tại Dĩ Nạn trong lòng, thủ hộ nhỏ yếu, giữ gìn chính nghĩa là tín niệm của hắn cùng sứ mệnh, như là hô hấp tự nhiên. Hắn làm hết thể cũng không phải là vì truy cầu hư vinh cảm giác thành tựu, mà là ra ngoài ở sâu trong nội tâm kia phần đối chính nghĩa chấp nhất cùng đối với sinh mạng tôn trọng. Hắn cảm thấy mình chỉ là tại làm chuyện nên làm, tựa như mặt trời mọc chiếu sáng đại địa, nước mưa rơi xuống tới nhuần vạn vật đồng dạng đương nhiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà kiên định, khiến vẹn đơ đẻ kẹn ở trên bầu trời lúc phi hành, trong lòng không có chút nào gợn sóng, chỉ là nghĩ mau chóng đem cái phiền toái này giải quyết, để ngư nhân đảo khôi phục an bình thường ngày. Suy nghĩ của hắn có lẽ đã trôi hướng tương lai, tự hỏi như thế nào tiếp tục tại mảnh này rộng lớn trên đại dương bao la thủ hộ càng nhiều người, tham dò càng nhiều chính nghĩa con đường. Rất nhanh, Dĩ Nạn liền khiêng vẹn đỡ đẻ kẹn về tới Nẹp Tuấn trước mặt. Nẹp Tuấn nguyên bản ngay tại trong cung điện lo lắng chờ đợi, hắn tại trong cung điện đi qua đi lại, hai tay khi thì nắm chặt, khi thì buông ra. Trong lòng đã lo lắng Dĩ Nạn an nguy, lại chờ mong hắn có thể thành công mang về tin tức tốt. Mỗi một giây trôi qua đều để hắn tâm treo đến cao hơn, hắn tưởng tượng lấy các loại khả năng tình huống, cao mày, khắp khuôn mặt là sầu lo. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cung điện đại môn, hy vọng sau một khắc liền có thể nhìn thấy Dĩ Nạn thân ảnh. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Dĩ Nạn có thể bình an vô sự, đồng thời cũng hy vọng vẹn đỡ đẻ kẹn có thể được thuận lợi đồng phục, để ngư nhân đảo từ đây thoát khỏi cái này ác ngộng. Khi hắn nhìn thấy Dĩ Nạn khiêng vẹn đỡ đẻ kẹn đột nhiên xuất hiện lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Miệng của hắn có chút mở ra, hình thành một cái nho nhỏ o hình, phảng phất muốn phát ra một tiếng sợ hãi thán phục nhưng lại bị kinh ngạc đến ngăn ở trong cổ họng. Hai mắt trợn tròn xoe, kia trong mắt kinh ngạc như là thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng hắn toàn bộ khuôn mặt. Trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, lông mày của hắn cao cao bước lên, cái trán nếp nhăn cũng bởi vì kinh ngạc mà càng thêm rõ ràng. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ, phảng phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Dĩ Nạn lúc này mới ra ngoài bao lâu? Cũng liền mười mấy phút đi. Thế mà trực tiếp liền đem vẹn đỡ đẻ kẹn trò khiêng trở về rồi. Nẹp Tuấn ở trong lòng sợ hãi thán nói, hắn phảng phất cảm thấy mình là đang nằm mơ, trước mắt một màn này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn dùng sức nháy mắt, ý đồ để cho mình tin tưởng đây là chân thực phát sinh. Hắn đầu óc trống rỗng, không thể nào hiểu được Dĩ Nạn là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành cái này nhìn như không thể nào nhiệm vụ. Hắn sững sờ tại nguyên địa, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dĩ Nạn nhìn xem Nẹp Tuấn dáng vẻ, cảm thấy có chút buồn cười. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia khôi hài quan mang. Nẹp Tuấn kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, tựa như một cái thấy được thần kỳ ma pháp mà không biết làm sao hài tử, để Dĩ Nạn buồn cười. Hắn cảm thấy lúc này Nẹp Tuấn hoàn toàn không có ngày bình thường quốc vương uy nghiêm, ngược lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu ngây thơ. Hắn lấy tay tại Nẹp Tuấn trước mặt quơ quơ, vừa cười vừa nói, "Nẹp Tuấn, hoàn hồn á." Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà sáng tỏ, mang theo một tia trêu chọc ý vị. Dĩ Nạn tay tại Nẹp Tuấn trước mắt nhẹ nhàng lắc lư, phản phất muốn đem hắn từ kia khiếp sợ trong suy nghĩ kéo trở về. Nụ cười của hắn như là ánh nắng ấm áp, xua tán đi vừa bận khẩn trương chiến đấu mang tới ngưng trọng bầu không khí. Nẹp Tuấn cái này mới hồi phục tinh thần lại, ý hắn biết đến sự thất thố của mình, vội vàng sửa sang lại một cái nét mặt của mình. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ý đồ che giấu bối rối của mình, sau đó trên mặt lộ ra kích động cùng cảm kích tiêu dung. Nụ cười kia bên trong tràn đầy chân thành, trong ánh mắt của hắn lóe ra lệ quang, kia là đối Dĩ Nạn thật sâu kính nể cùng lòng cảm kích bộc lộ. "Dĩ Nạn, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt." Nẹp Tuấn nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính nể cùng vui sướng. Lời của hắn chân thành tha thiết mà thành khẩn, mỗi một chữ đều phảng phất là từ sâu trong đáy lòng tuôn ra. Hai tay của hắn nắm thật chặt Dĩ Nạn cánh tay, phảng phất muốn dùng loại phương thức này đến truyền đạt hắn nội tâm kích động cùng cảm kích. "Ngươi không chỉ có thực lực cường đại, mà lại như thế dũng cảm cùng quả quyết, ngươi là chúng ta ngư nhân đạo đại ân nhân a." Nẹp Tuấn tiếp tục nói, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm của hắn nổi sóng chập trùng. Lấy lại tinh thần về sau, Nẹp Tuấn lập tức để cho người ta đem vẹn đỡ đẻ kẹn cho dẫn đi, đồng thời cho hắn cài lên hải lâu thạch còng tay. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc mà trang trọng, khôi phục làm vị quốc vương uy nghiêm cùng quả quyết. Hắn lớn tiếng điệu ra lệnh, đem hắn dẫn đi, chặt chẽ trông giữ, tuyệt đối không thể để cho hắn lại có bất cứ cơ hội nào làm ác. Mấy cái vệ binh cấp tốc tiến lên, động tác của bọn hắn chỉnh tề mà lưu loát. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí điệu từ Dĩ Nạn trong tay tiếp nhận vẹn đỡ đẻ kẹn, phảng phất tại tiếp nhận một kiện chân quý mà nguy hiểm vật phẩm. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ, không chỉ có là đối vẹn đỡ đẻ kẹn cái này đã từng phiền phức người chế tạo cảnh giác, càng là đối với Dĩ Nạn kính nể. Bọn hắn nhìn xem té xỉu Vanderdecken, trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc cùng đối dị nạn kính nghệ. Bọn hắn biết, cái này một mực bối rối ngư nhân đảo phiền phức, rốt cục được giải quyết. Chương 431. Chân tàng rượu ngon chương 431, chân tàng rượu ngon đem hắn nhốt vào nghiêm mật nhất phòng giam bên trong, chặt chẽ trông coi. Nẹ Pư nghiêm túc địa phân phó nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy uy nghiêm. Mỗi một chữ đều phảng phất là một đạo không thể cãi lại mệnh lệnh, trong không khí quen quẩn. Nẹ Pư ánh mắt kiên định mà sắc bén, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào những vệ binh kia, bảo đảm bọn hắn có thể hoàn toàn lý giải cũng chấp hành mệnh lệnh của mình. Hắn biết rõ vẹn đỡ đẻ kẻ tính nguy hiểm, không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Đám vệ binh cùng kêu lên đáp, thanh âm của bọn hắn chỉnh tề mà to, tràn đầy quyết tâm. Vâng, bệ hạ. Bọn hắn cấp tốc hành động, mang theo vẹn đờ đệ kẻ đội vàng rời đi. Bước tiến của bọn hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều mang sứ mệnh cảm giác. Bọn hắn chăm chú địa bắt lấy vẹn đờ đệ kẻ, phảng phất tại thủ hộ lấy ngư nhân đào tương lai. Thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại cung điện hành lang bên trong, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Nẹ Tuấn nhìn xem bị vệ binh mang đi vẹn đờ đệ kẻ, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống địa. Hắn trưởng địa thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Kia vui sướng như là gió xuân hiu hiu, ấm áp mà sáng tỏ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Phản phất thấy được ngư nhân đảo tương lai hòa bình cùng an bình, hắn có chút giơ lên quẹ miệng, lộ ra một nụ cười sán lạ. Hắn quay người mặt hướng dị nạn, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng thưởng thức. Kia lòng cảm kích như là nước sông cuồn cuộn, liên miên không tuyệt. Dị nạn, may mắn mà có ngươi. Lần này nếu không phải ngươi, còn không biết muốn bị kia vẹn đỡ đẻ kèn dày vò tới khi nào. Nẹ Tùng kích động địa nói, một bên dùng sức địa vỗ vỗ dị nạn bả vai. Bàn tay của hắn rơi vào dị nạn trên bờ vai, truyền lại nội tâm của hắn cảm kích cùng tính ý. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, cho thấy hắn nội tâm kích động. Tâm tình thật tốt. Nẹ Tùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, quang mang kia như là trong bầu trời đêm tinh tinh, lóe ra hưng phấn sắc thái. Vừa cười vừa nói, "Dị nạn, ngươi lần này lập công lớn, ta nhưng phải hảo hảo khao ngươi. Ta cái này đi đem ta chân tàng rượu ngon lấy ra, chúng ta hảo hảo chúc mừng một phen." Nói, liền nhanh chân hướng trong cung điện đi đến. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, tràn đầy chờ mong. Hắn không kịp chờ đợi địa muốn cùng dị nạn chia sẻ phần này vui sướng, dùng tốt nhất rượu ngon để diễn tả hắn đối dị nạn lòng cảm kích. Chỉ chốc lát sau, Nẹ Tuấn hai tay cẩn thận từng ly từng tí địa bưng lấy một cái tinh mỹ vỏ rượu đi ra. Rượu kia đàn bên trên điêu khắc tinh mỹ ngư nhân đồ án, mỗi một cái đường cong đều tinh tế tỉ mỉ mà sinh động, phảng phất như nói ngư nhân đảo cổ sự. Vò rượu tản ra cổ phát mà khí tức thần bí, khí tức kia phảng phất đến từ cổ lão tuế nguyệt, để cho người ta cảm nhận được một loại thâm trầm lịch sử nội tình. Vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm, nó phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta không khỏi vì đó tán thưởng. Nẹ Tuấn mang trên mặt tự hào tiêu dung, hắn biết cái này đàn rượu ngon là hắn đối dị nạn tốt nhất khao thưởng. Dị nạn nhìn thấy Nẹ Tuấn xuất ra chân tàng rượu ngon, con mắt lập tức phát sáng lên. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn phảng phất bị nam châm hấp dẫn, chăm chú địa khóa chặt tại kia tinh mỹ vỏ rượu bên trên. Trong mắt của hắn lóe ra kinh hỉ cùng mong đợi quan mang, như là một đứa bé thấy được ngưỡng mộ trong lòng đã lâu lễ vật. Trên khóe môi của hắn dương, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, nụ cười kia bên trong tràn đầy vui sướng cùng trêu chọc. Lập tức nói đùa địa nói, "Nẹ Tùn, ngươi thật là không có suy nghĩ a. Có loại này rượu ngon thế mà hiện tại mới lấy ra, ta đều nhanh cho là ngươi muốn giấu cả một đời đâu." Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà sáng tỏ, mang theo một tia hoạt bát ý vị. Dị nạn có chút ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười mà nhìn xem Nẹ Tùn, phảng phất tại trách cứ hắn hẹp hỏi. Nẹ Tùn cười ha ha, kia khởi mở tiếng cười tại trong cung điện quanh quẩn, tràn đầy vui sướng cùng phong khoáng. Một bên mở ra vỏ rượu đóng kín, vừa nói, "Ngươi tiểu tử này, đây chính là ta áp đáy hòm bà bối, bình thường ta đều không bỏ uống được đâu. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta nhưng sẽ không dễ dàng lấy ra." Nẹ Tùn trên mặt tràn đầy tự hào cùng khẳng khái thân sắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa để lộ vỏ rượu đóng kín, phảng phất tại mở ra một cái chân quý bảo tàng. Theo đóng kín bị từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Kia hương khí giống như là có sinh mệnh, cấp tốc địa khuyết tán ra, để cho người ta nghe ngóng muốn say. Nẹ Tuấn hít vào một hơi thật dài, say mê tại tuyệt vời này mùi rượu bên trong. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối cái này rượu ngon yêu thích cùng quý trọng. Theo đóng kín bị mở ra, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập trong không khí, để cho người ta nghe ngóng muốn say. Rượu kia hương phảng phất là một loại ma pháp thần kỳ, có thể trong nháy mắt bắt lấy người khứu giác, để cho người ta không tự chủ được địa say mê trong đó. Nó nồng đậm mà không gây muối, thuần hậu mà không mất đi tinh tế tỉ mỉ, mỗi một tia hương khí đều phảng phất như nói cái này rượu ngon cố sự. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi trái cây cùng nước biển tươi mát khí tức, kia là đáy biển trái cây cùng tinh khiết nước biển đặc biệt vật bị. Nẹ Tùn tự thân vì dị nạn rót một chén rượu, rượu tại trong chén nụn nhạo, lóe ra mê người quang trạch. Rượu kia dịch như là giống như hồ phách, thanh tịnh trong suốt, tại ánh đèn chiếu dọi xuống tản ra mê người hào quang. Nẹ Tùn động tác nhu hòa mà ưu nhã, phảng phất tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Đến, dị nạn, nếm thử cái này rượu ngon. Đây chính là chúng ta ngư nhân đảo đặc hữu sản xuất công nghệ, dùng chân quý nhất đáy biển trái cây cùng tinh khiết nhất nước biển đủ chế mà thành. Nẹ Tùn nhiệt tình giới thiệu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, hy vọng dị nạn có thể nhấm nháp ra cái này rượu ngon chô đặc biệt. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự hào, phản phất tại hướng dị nạn biểu hiện ra ngư nhân đảo kiêu ngạo. Nẹ Tùn có chút hất cằm lên, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Dị nạn tiếp nhận chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, rượu tại trong miệng tản ra, kia mỹ rượu cảm giác cùng mùi thơm nồng nặc để hắn không khỏi nhắm mắt lại, say mê trong đó. Rượu tại đầu lưỡi của hắn bên trên múa, mang đến một loại tinh tế tỉ mỉ mà phong phú cảm giác. đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác tuyệt vời, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cái này một ngụm rượu bên trong trở nên càng tốt đẹp hơn. Hắn có thể thưởng thức được đáy biển trái cây ngọt cùng nước biển tinh khiết, cả hai hoàn mỹ địa dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc biệt phong vị. Ừm, quả nhiên là rượu ngon. Neptune, ngươi bảo bối này giấu thật là sâu a. Dĩ Nạn tán thán nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh hỉ cùng thỏa mãn, đối cái này rượu ngon khen không dứt miệng. Dĩ Nạn mở to mắt, ánh mắt bên trong lóe ra tán thưởng quan mang. Hắn nhẹ nhàng loạn choạng chén rượu, nhìn xem rượu tại trong chén dập dờn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Cái này rượu ngon không chỉ là một loại đồ uống, càng là ngư nhân đảo văn hóa cùng lịch sử kết tinh. Neptune nghe được Dĩ Nạn ca ngợi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, cái này rượu ngon đạt được Dĩ Nạn tán thành, đây là đối ngư nhân đảo một loại khẳng định. Ha ha, rượu này thế nhưng là chúng ta ngư nhân đảo kiêu ngạo, chỉ có tại đặc thù nhất thời khắc mới có thể lấy ra. Hôm nay, để ăn mừng thắng lợi của chúng ta, vì cảm tạ ngươi, Dĩ Nạn, rượu này nhất định phải uống thật sảng khoái. Neptune phong còn nói. Hắn giơ lên chén rượu của mình, cùng Dĩ Nạn cái chén nhẹ đụng nhẹ. Tiếng va chạm giòn giã trong không khí vang lên, phảng phất là thắng lợi chung nhạc. Hai người nhìn nhau ỉ sổ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Kia rượu ngon thuận tiết hầu chảy xuống, mang đến một loại ấm áp mà cảm giác thư thích. Chương 432. Sĩ Dạ Thổ Sĩ mất tích chương 432. Sĩ Dạ Thổ Sĩ mất tích Dĩ Nạn cùng Nẹ Tuấn uống rượu xong về sau, Nẹ Tuấn trên mặt y nguyên tràn đầy vui sướng cùng lòng cảm kích. Kia vui sướng như là sáng chói ánh nắng, chiếu sáng khuôn mặt của hắn, mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều phảng phất cất giấu vô tận vui mừng. Ánh mắt của hắn sáng tỏ mà ấm áp, phảng phất có một đám lửa ở trong đó thiêu đốt, kia là đối tương lai hy vọng cùng đối Dĩ Nạn thật sâu cảm kích. Hắn chậm rãi địa đứng dậy, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Dĩ Nạn trên thân, trong lòng tràn đầy cảm khái. Cái này cường đại mà dũng cảm người trẻ tuổi, như là từ trên trời giáng xuống anh hùng, vì ngư nhân đảo giải quyết một cái phiền toái cực lớn. Ở trong mắt Neptune, Dĩ Nạn thân ảnh phảng phất trở nên vô cùng cao lớn, lực lượng của hắn cùng dũng khí để cho người ta kính sợ, hắn thiện lương cùng chính nghĩa để cho người ta cảm động. Dĩ Nạn, ngươi cho chúng ta ngư nhân đảo làm lớn như vậy công hiến, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Neptune thanh âm run nhẹ nhẹ, tràn đầy chân thành cùng cảm khái. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi vào Dĩ Nạn trước mặt, duỗi ra hai tay nắm thật chặt Dĩ Nạn cánh tay. Ngươi là chúng ta ngư nhân đảo ân nhân, chiến công của ngươi sẽ vĩnh viễn bị chúng ta ghi khắc. Neptune tiếp tục nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Dĩ Nạn, ta muốn cho ngươi đi xem một chút Sĩ Dạ Hộ Sĩ. Dù sao, ngươi giúp chúng ta giải quyết vẹn đờ đẹp kẹn, ngươi cũng coi như được Sĩ Dạ Hộ Sĩ ân nhân. Neptune chân thành nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Lời của hắn như là gió xuân hiu hiu, ấm áp mà động người. Neptune biết rõ Sĩ Dạ Hộ Sĩ tại ngư nhân đảo tầm quan trọng, hắn là ngư nhân đảo hy vọng cùng tương lai. Mà Dĩ Nạn, cái này dũng cảm người trẻ tuổi, vì Sĩ Dạ Hộ Sĩ giải trừ to lớn uy hiếp, hắn có tư cách đi gặp một lần Sĩ Dạ Hộ Sĩ, để hắn biết mình đã an toàn, không cần lại lo lắng hãi hùng. Dĩ Nạn khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn cũng tràn ngập tò mò. Sĩ Dạ Hộ Sĩ, cái kia ôn nhu hiền lành cự đại nhân ngư, hắn đang nghe chuyện xưa của nàng lúc, liền đối hắn tràn ngập tò mò. Hắn muốn biết, cái này bị đám người bảo vệ công chúa, đến tột cùng có như thế nào mị lực cùng lực lượng. Mà lại, hắn cũng cảm thấy mình hẳn là đi gặp một lần Sĩ Dạ Hộ Sĩ, để hắn biết vẹn đỡ đệ kèn đã bị chế phục, không cần lại lo lắng hãi hùng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tinh thần trách nhiệm, hắn hy vọng Sĩ Dạ Hộ Sĩ có thể an tâm địa sinh hoạt, không còn bị sợ hai ba phủ. "Tốt, ta cũng rất muốn nhìn một chút Sĩ Dạ Hộ Sĩ công chúa." Dĩ Nạn thanh âm trầm ổn mà hữu lực, để cho người ta cảm thấy an tâm. Neptune phân phó một tiếng để cho người ta mang Sĩ Dạ Hộ Sĩ tới đây gặp một chút Dĩ Nạn. Hắn đứng thẳng lên lưng, ánh mắt kiên định mà uy nghiêm, phảng phất một vị chân chính vương giả tại hạ đạt trọng yếu mệnh lệnh. Thanh âm của hắn uy nghiêm mà hữu lực, như là hồng trung tại trong cung điện quân quẩn, tràn đầy vương giả khí độ. "Nhanh đi đem Sĩ Dạ Hộ Sĩ công chúa mang đến, để hắn nhìn một chút anh hùng của chúng ta Dĩ Nạn." Neptune đối các binh sĩ nói ra, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ lực lượng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm các binh sĩ, chờ mong bọn hắn cấp tốc thi hành mệnh lệnh. Các binh sĩ lập tức lĩnh mệnh mà đi, bước tiến của bọn hắn vội vàng, mang theo mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Tiếng bước chân của bọn họ tại cung điện hành lang bên trong tiếng vọng, phảng phất là một bài sục sôi hành khúc. Thân ảnh của bọn hắn cấp tốc biến mất trong tầm mắt, như là như mũi tên rời cung hướng phía Sĩ Dạ Hộ Sĩ nơi ở chạy đi. Trong lòng bọn họ minh bạch, nhiệm vụ lần này không chỉ là mang Sĩ Dạ Hộ Sĩ công chúa đi gặp một người, càng là vì để cho công chúa biểu đạt đối anh hùng lòng cảm kích, đây đối với ngư nhân đảo tới nói ý nghĩa trọng đại. Neptune cùng Dĩ Nạn thì tại trong cung điện chờ đợi Sĩ Dạ Hộ Sĩ đến. Neptune tâm tình có chút vội vàng, hắn không ngừng địa tại trong cung điện dạo bước, hai tay khi thì nắm chặt, khi thì bung ra. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cung điện đại môn, chờ mong Sĩ Dạ Hộ Sĩ thân ảnh có thể mau chóng xuất hiện. Hắn hy vọng Sĩ Dạ Hộ Sĩ có thể mau chóng nhìn thấy Dĩ Nạn, biểu đạt lòng cảm kích của nàng. Tại Neptune trong lòng, Sĩ Dạ Hộ Sĩ là ngư nhân đảo hy vọng cùng tương lai, mà Dĩ Nạn thì là ngư nhân đảo anh hùng, bọn hắn gặp nhau chắc chắn là một cái trọng yếu thời khắc. Dĩ Nạn thì lộ ra tương đối bình tĩnh, hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất một cái đầm yên tĩnh nước hồ, để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Hắn có chút nhắm mắt lại, tự hỏi tiếp xuống khả năng chuyện sẽ xảy ra. Hắn biết, Sĩ Dạ Hộ Sĩ xuất hiện có thể sẽ mang đến một chút biến hóa, nhưng hắn cũng làm tốt ứng đối các loại tình huống chuẩn bị. Trong lòng của hắn tràn đầy tự tin và thong dong, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều có lòng tin bảo hộ ngư nhân đảo cùng Sĩ Dạ Hộ Sĩ an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, trong cung điện bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Neptune lo lắng cùng Dĩ Nạn bình tĩnh hình thành chênh lệch rõ ràng, phản phất hai cái thế giới khác nhau tại bên trong tòa cung điện này đan vào một chỗ. Bọn hắn đều đang đợi lấy Sĩ Dạ Hổ Xỉ đến, chờ mong cái này trọng yếu thời khắc đến. Qua một đoạn thời gian, binh sĩ trở về. Nhưng mà, phía sau hắn cũng không có Sĩ Dạ Hổ Xỉ thân ảnh. Kia vốn nên xuất hiện Sĩ Dạ Hổ Xỉ kia to lớn mà ôn nhu thân ảnh địa phương, giờ phút này cũng chỉ có trống rỗng hành lang. Bất thình lình tình huống để trong cung điện không khí phản phất trong nháy mắt đọc lại. Nẹ Tùng thấy cảnh này, nhíu nhíu mày. Cái kia cái trán rộng nhăn nhăn thật sâu đường vân, phản phất là bị tuế nguyệt khắc xuống khe rãnh. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc cùng lo lắng, tia nghi hoặc như là mê vụ bao phủ trong lòng của hắn, để hắn không rõ vì sao Sĩ Dạ Hổ Xỉ chưa từng xuất hiện. Mà lo lắng thì như là một đám lửa, trong lòng của hắn cháy hừng hực, hắn sợ hai Sĩ Dạ Hổ Xỉ sẽ tao ngộ cái gì bất chắc. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, dự cảm kia như là nặng nề mây đen, ép tới hắn có chút không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Sĩ Dạ Hổ Xỉ công chỗ đâu? Nẹ Tùng vội vàng mà hỏi thăm, thanh âm bên trong mang theo một tia trách cứ. Thanh âm của hắn để cao mấy cái âm lượng, tại trong cung điện quanh quẩn, mang theo cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm binh sĩ, phản phất muốn từ trên mặt của hắn tìm tới đáp án. Nẹ Tùng hai tay không tự giác nắm chặt, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cho thấy nội tâm của hắn lo lắng. Binh sĩ cúi đầu, có chút khẩn trương hồi đáp, "Bệ hạ, Sĩ Dạ Hổ Xỉ công chúa cũng không trong phòng. Chúng ta tìm khắp cả tất cả khả năng địa phương, đều không có tìm được hắn." Binh sĩ thanh âm run nhẹ nhẹ, mỗi một chữ đều phản phất mang theo nặng nề đánh bác. Đầu của hắn thấp đủ cho thấp hơn, không dám nhìn Nẹ Tùng con mắt. Hắn biết mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng tràn đầy áy náy. Thân thể của hắn khẽ run, phản phất đang đợi Nẹ Tùng trách cứ. "Chúng ta tìm khắp cả công chúa gian phòng, vườn hoa, thư viện các loại tất cả hắn nhưng địa phương có thể đi, thậm chí hỏi thăm thị vệ chung quanh cùng cung nữ, nhưng đều không có phát hiện công chúa tung tích." Binh sĩ tiếp tục nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra bất an, hắn không biết Sĩ Dạ Hổ Xỉ công chúa đi nơi nào, cũng không biết nên như thế nào hướng Nẹ Tùng bàn giao. Trong lòng của hắn tràn đầy tự trách, cảm thấy mình không có kết thúc bảo hộ công chúa trách nhiệm. Nẹ Tùng nghe được binh lính lời nói, lập tức đứng lên hô to một tiếng, "Cái gì?" Thanh âm của hắn dường như sấm sét tại trong cung điện vang lên, kia tiếng vang ầm ầm phảng phất muốn đem cung điện mái vòm đều xông phá. Tiếng giống giận này bên trong tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, chấn kinh tại Sĩ Dạ Hổ Xỉ vậy mà lại ở thời điểm này mất tích, phẫn nộ tại các binh sĩ thất trách cùng đối Sĩ Dạ Hổ Xỉ khả năng gặp phải nguy hiểm lo lắng.